Chương 2589, mưa gió sắp đến. Chương 2589, mưa gió sắp đến. Lý Mặc Bạch lặng lặng nghe, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vương Thất hớp một cái rượu, lắc đầu, lại nói, thế đạo này, nhìn như thái bình, kỳ thực thiên tai nhân họa chưa hề từng đứt đoạn. Liền nói kêu U Minh Nguyên trời hư chi họa náo loạn hơn trăm năm, trấn Nguyên liên quân tử thương vô số, hồi trước còn nghe nói Kim Không Thủ đại soái tự mình xuất thủ, cùng ba đầu trời hư thần đem ác chiến một trận, mặc dù đem nó chém giết, tự thân cũng bị thương không nhẹ. Nói đến đây, lại uống một chén, mùi rượu dâng lên, sắc mặt dần dần nổi lên hồng quang. Trấn Nguyên liên quân Kim Không Thủ nguyên soái liên phát 12 đạo cầu biệt lệnh. Nghe nói lọt lưới trời hư đã lẻn đến Bắc Cảnh biên giới, hủy 7-8 cái môn phái nhỏ. Bây giờ các thành đều đang gia tăng bố phòng, Đan Hà thành cái này hộ thành đại trận, chính là tháng trước mới từ Thôi gia lão tổ tự mình ra cố qua. Trời hư chi họa lại đến trình độ như vậy a? Lý Mặc Bạch lông mày cau lại. Vương Thất gặp hắn thần sắc, cho là hắn lo lắng an nguy, vội nói, tiền bối yên tâm, những ngày kia hư quái vật mặc dù hung, vẫn còn không đến mức lan đến gần xa như vậy tới. Lại nói, Thôi gia gần nhất cũng tại tổ chức liên minh, chuẩn bị càn quét xâm nhập Bắc Cảnh trời hư, tiền bối không cần sầu lo. Nói đến Thôi gia, tự nhiên lại quay lại Thôi gia chuyện thông gia. Vương Thất lần nữa cho hai người rót đầy rượu, trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái, muốn nói Thôi gia lần này, thật đúng là phong quang vô hạn. Đại Chu Vương Thất không chỉ có đem Tam công chúa gả cho, càng tại cưới chiếu bên trong viết rõ, đợi đại thiếu gia cùng công chúa thành hôn về sau, liền triệu vào triều, mặc cho Khâm Thiên giám thủ tịch chức vụ. Đây chính là giám sát bách quan chức vụ a, quyền cao chức trọng, ai không hâm mộ. Khâm Thiên giám thủ tịch. Lý Mặc Bạch luốt luốt trong tay ly rượu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường dòng người rộn ràng, mái hiên phong đăng trong bóng chiều dần dần sáng lên, đem trọn tòa Đan Hà thành chiếu rọi đến thoáng như lưu ly tiên cảnh. Như thế nói đến, Thôi thị cùng Vương Thất thông gia, ngược lại không riêng là nhi nữ tình trường, càng là quyền thế cấu kết. Thanh âm hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tiền bối minh giám. Vương Thất vỗ xuống đùi, truyền âm nói, Đại Chu Vương triều mặc dù trên danh nghĩa nhất thống Đông Vận Linh Châu, nhưng các nơi tu chân thế lực nhiều vô số kể, chưa hẳn đều phục Vương triều quản thúc. Cũng tỉ như cái này Bắc Cảnh, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, Thôi gia ở đây kinh doanh mấy chục vạn năm, thâm căn cổ đế, há lại tùy tiện có thể thu phục. Lần này thông gia, người sáng suốt đều nhìn ra, là Đại Chu Vương triều muốn đem Thôi gia triệt để đặt vào trong lòng bàn tay a. Nói đến đây, hắn nhìn chung quanh một chút, đem thanh âm ép tới thấp hơn, nghe nói Thôi gia nội bộ vì chuyện này cũng làm cho lợi hại. Có mấy vị tộc lão kiên quyết phản đối, nói Thôi gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp, làm gì đi nhiễu ngoại giới không phải là. Nhưng không chịu nổi ra chủ khư khư cố chấp. Nói cho cùng, vẫn là tiên môn thế lớn, ai dám không theo. Tiên môn. Lý Mặc Bạch nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này. Vương Thất không có phát giác hắn trong giọng nói dị dạng, phối hợp tiếp tục nói, còn không phải sao. Từ tiên môn bậc khởi, đạo nho hai phái đi xa hải ngoại, thiên hạ tu chân thế lực cái nào không được ngưỡng vọng. Thôi gia mạnh hơn, cũng bất quá là Bắc Cảnh một góc lãnh tụ, sao dám làm trái tiên môn nâng đỡ Đại Chu Vương triều. Theo ta thấy, chàng hôn sự này, Thôi gia là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn ngửa đầu đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, lau lau miệng, thở dài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị Tiêu Tam công chúa nghe nói cũng là khuynh thành chi tư, tu vi càng là bất phàm, cùng đại thiếu gia Thôi Dương cũng là được xưng tụng ông trời tác hợp cho. Nửa tháng sau đại hôn điển lễ, chắc hẳn phi thường náo nhiệt, Đan Hà thành đã hồi lâu không có như vậy thịnh sự. Ha ha. Lý Mặc Bạch khép cười một tiếng, trong chén thanh rượu lay nhẹ, tràn ra vòng vòng tế văn. Ba ngày kia thừa loan xe nghi trượng lại hiện hiện trước mắt, rèm châu thêu mạn ở giữa, như có như không hương hoa phảng phất còn quanh quẩn trong mũi, thanh lanh tự phụ, đúng như kỳ chủ. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ chấp lên bình ngọc, đem lẫn nhau không ngọn chầm chầm đổ đầy. Đèn đuốc ố nhuận, mùi rượu mờ mịt. Hai người liền như vậy ngồi đối diện chuyện phiếm, chủ đề từ phía trên hư chi họa, vương triều thế lực, dần dần chuyển hướng Bắc Cảnh sông núi phong cảnh, trên con đường tu hành lẻ kẻ kiến thức. Vương Thất hứng thú nói chuyện có phần đồng, Lý Mặc Bạch phần lớn là yên lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu, sâu tĩnh có rõ. Trong bất chi bất giác, ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần chìm. Cho nên nói, cái này Đan Hà thành chơi vui chỗ thật đúng là không ít, ngoại trừ ban ngày nói kia mấy chỗ, còn có mộ vân đường phố đan lớn chừng cái đấu sẽ cùng thành Bắc Quỷ Khóc đường phố cũng đều sẽ tại gần đây mở ra. Vương Thất nói đến hứng khởi, lại muốn thêm rượu, chợt thấy Lý Mặc Bạch ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng một gõ, giống như tại suy nghĩ cái gì. Tiền bối. Vương Thất thử thăm dò kêu một tiếng. Lý Mặc Bạch giật mình hoàn hồn, hãy nãy cười một tiếng, không sao, chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa. Hắn nâng chén ra hiệu, cùng Vương Thất lại đối uống một chiếc, thần sắc đã khôi phục như thường. Không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Thất luôn cảm giác từ vừa rồi bắt đầu, Lý Mặc Bạch cũng có chút không quan tâm, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp tục kể rõ Bắc Cảnh phong thổ. Thật tình không biết, ngồi đối diện hắn Lý Mặc Bạch mặc dù mặt ngoài không có chút nào dị dạng, nội tâm lại sớm đã cảnh giác lên. Bị theo dõi, Lý Mặc Bạch hai mắt nhắm lại. Trước đó trên đường phố thời điểm, hắn cũng cảm giác có người nhìn cho mình, khi đó người đến người đi, chỉ coi là người khác trong lúc vô tình dò xét. Nhưng bây giờ tại tiểu lâu này bên trong, hắn lại cảm thấy đến hai cố như có như không thần thức, từ đầu đến cuối không rời mình tả hữu. Cái này thần thức giấu từ sâu, như dây tóc của Lương, nếu không phải Lý Mặc Bạch tu vi thật sự đã tới hóa kiếp cảnh, lại được sự giúp đỡ của Lương luôn kết thành kiếm anh, chỉ sợ khó mà phát giác. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ mỉm cười cùng Vương Thất trò chuyện, vụ trộm lại đem một sợi thần thức lặng yên thả ra, như nước mùa xuân thấm thạch, đảo ngược dò xét mà đi. Thần thức lướt qua màn trúc khe hở, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào quán rượu tầng 2. Gần cửa sổ nhã tọa, một nam một nữ đang ngồi đối diện mà uống. Nam tử đầu đội một đỉnh cổ xưa nón lá vành trúc, nón lá mái hiên nhà ép tới cứ thấp, chỉ lộ ra hé mở đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm, môi mỏng như lưới lao. Hắn một tay chấp ấm rót rượu, đốt ngón tay thô to, mu bàn tay gân xanh từng cục giống như lão đẳng, ống tay áo mơ hồ có thể thấy được một đạo màu đỏ sẫm cổ xưa vết sẹo, uốn lượn như con rết. Nữ tử thì song mi hẹp dài, tà phi nhập tấn, đuôi lông mày nhuộm mấy phần không nói ra được âm nhu sắc khí. Môi sắc ố hắc, nổi bật lên sắc mặt càng thêm tái nhợt, phản phất lâu không thấy ánh nắng. Nàng chính trong mắt luốt luốt một viên ôm một xúc sắc tại đầu ngón tay tung bay, khi thì dừng lại, khi thì nhanh quay ngược trở lại, phát ra nhỏ xíu khanh khách nhẹ vang lên. Hai người đều lấy bình thường áo vải, khí tức thu liễm đến vừa đúng, chợt nhìn bất quá là kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhưng Lý Mặc Bạch thần thức cỡ nào nhạy cảm, chỉ tinh tế tìm đòi, liền từ kia mũ rộng vành nam tử quanh thân ẩn ẩn lộ ra kim thiết túc sát chi khí, cùng nữ tử kia hai đầu lông mày lưu chuyển quỷ dị trong hắc khí, nhìn thấy mấy phần hóa kiếp cảnh tu sĩ mới có đạo vận dư ba. Quả nhiên, Lý Mặc Bạch trong lòng hơi rét, chớp ngón tay lại vững như bàn thạch. Hắn làm sơ hồi tưởng, liền nhớ lại mấy canh giờ trước, mình từng ở trên đường phố gặp qua hai người này. Khi đó bọn hắn một trước một sau, cách xa nhau mười trượng, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Thế gian nào có như vậy trùng hợp? Lý Mặc Bạch cơ hồ có thể kết luận, hai người này hẳn là hóa kiếp cảnh tu vi, mà lại bám theo một đoạn mình đến tận đây. Nhưng hắn cùng hai người này làm không liên quan, hôm nay càng là sơ đến Đan Hà Thành, bọn hắn vì sao muốn theo dõi mình? Trong lòng nghi ngờ dần dần dày, Lý Mặc Bạch trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ đem trong chén tàn rượu chậm chậm uống cạn, đối Vương Thất cười nói, hôm nay gặp được các hạ, trò chuyện vui vẻ. Chỉ là cái này trời đêm đã muộn, ngược lại là thời điểm tìm một chỗ thanh tịnh ngủ lại chỗ. Vương Thất nghe vậy, đem rượu ngọn vừa để xuống, vỗ bộ ngực cười nói, tiền bối yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao tại vãn bối trên thân. Từ nơi này hướng đi về phía tây 800 dặm, có một chỗ rừng mây biệt viện chuyên cung cấp ngoại lai tu sĩ thuê lại, hoàn cảnh thanh nhã, linh khí cũng còn dồi dào, giá tiền càng là công đạo. Vãn bối cái này dẫn tiền bối quá khứ. Lý Mặc Bạch mỉm cười gật đầu, đem một túi linh thạch đặt lên bàn, xem như kết tiền thưởng. Hai người đứng dậy rời tiệc, đi ra khỏi Vong Ưu cư. Trên đường đèn hoa mới lên, gió đêm quất vào mặt, mang theo Đan Hà Thành đặc hữu mùi thuốc. Lý Mặc Bạch nhìn như tùy ý dạo bước, thần thức lại như mạng nhện lặng lẽ trương, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Ra ngoài ý định, hai người kia khí tức lại chưa theo tới, phản phất như vậy tiêu tán tại biển người bên trong. Khoái! Lý Mặc Bạch trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ theo Vương Thất Mặc đường phố qua ngõ hẻm. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước dần dần gặp thanh tĩnh. Một đầu bàn đá xanh đường uốn lượn vươn hướng dốc núi, hai bên cổ tùng rủ xuống ấm, tiếng thông reo ẩn ẩn. Sườn núi đỉnh tọa lạc lấy một mảnh lông mày ngói tường trắng biệt lạc, trên đầu cửa treo lấy rừng mây biệt viện bốn chữ tấm biển, bút lực thanh tuyển, hình như có xuất trần chi ý. Vương Thất tiến lên gõ cửa, không bao lâu liền có áo xanh đồng tử quản môn. Nghe minh ý đổ đến, đồng tử dẫn hai người nhập viện. Nhưng gặp đình viện thật sâu, hành lang khúc chiết, linh tuyển bên trong mấy đôi cá chép dù giường, lân phiến chiếu đến dưới hiên đèn lồng, tràn ra điểm điểm kim hồng. Nơi đây động phủ phân tam đẳng. Đồng tử thanh âm thanh thúy, giáp đẳng động phủ đục vào trong núi, dẫn địa hỏa linh mạch, ngày thuê trăm viên thượng phẩm linh thạch, ất đẳng độc viện thanh tịnh, thiết tụ linh trận pháp, ngày thuê 10 cái thượng phẩm linh thạch, bính đẳng nhã bỏ đơn giản, linh khí hơi kém, ngày thuê 1 viên thượng phẩm linh thạch. Không biết tiền bối muốn tuyển gì loại? Lý Mặc Bạch hơi chút suy nghĩ, lấy ra một túi linh thạch, liền tuyển ất đẳng độc viện thôi, thuê đến song tu đại điện tổ chức ngày. Đồng tử tiếp nhận linh thạch, kiểm kê không sai, liền trong tay áo lấy ra một viên thanh ngọc phù triệu, hai tay dâng lên, ất chữ số 7 viện, đã vì tiền bối chuẩn bị tốt nước sạch trà thơm. Trong viện cấm chế bằng này phù triệu mở ra, như cần mua thêm cái gì, lay động dưới mái hiên chuông đồng là đủ. Lý Mặc Bạch tiếp nhận phù triệu, chuyển hướng Vương Thất, ôn thanh nói, hôm nay có cực khổ các hạ rồi. Vương Thất vội vàng khoát tay, tiền bối khách khí. Vãn bối ngay tại trong thành Vong Ưu cư phụ cận đặt chân, tiền bối nếu có sự tình phân phó, tùy thời có thể đến tìm ta. Dứt lời chắp tay thi lễ, lại bổ sung, mấy ngày nữa như rảnh rỗi, vãn bối lại bồi tiền bối dạo chơi Đan Hà Thành mấy chỗ thị cảnh. Làm phiền. Lý Mặc Bạch mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Thất thân ảnh biến mất tại lòng đạo cuối cùng, Lý Mặc Bạch mới quay người, dựa vào đồng tử chỉ điểm, xuyên qua hai đạo cửa tròn, đi vào một chỗ yên lặng trước tiểu viện. Thanh trúc hàng rào, cửa sài hờ khép. Đẩy cửa vào, nhưng gặp ba gian tinh xá gặp nước mà trúc, sáng sủa sạch sẽ. Góc sân một gốc lao mai nghiêng lật, dù chưa đến thời kỳ nở hoa, thân cành lại cứng cáp như sắt, rất có cổ ý. Lý Mặc Bạch lấy phủ chìa sờ nhẹ cánh cửa, một tầng xanh nhạt màn sáng như sóng nước tràn ra, chợt biến mất. Hắn đi vào phòng chính, trở tay khép cửa, đem trong thành nhận ẩn chuyển đến sinh ca cười nói ngăn cách bên ngoài. Trong phòng bày biện giản nhã, một bàn một ghế dựa một giường, trên vách treo lấy một bức tùng nguyệt nghe suối đổ bút ý linh hoạt kỳ ảo. Hắn tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, cũng không lập tức nhập định, mà là đem hôm nay đủ loại tinh tế cắt tỉa một lần. Vân Mộng Sơn phong sơn ngàn năm, mình cũng có ngàn năm chưa từng xuống núi, vì sao vừa ra khỏi cửa liền bị người để mắt tới rồi? Kiêm người theo dõi vì sao đột nhiên từ bỏ? Là đã nhận ra mình cảnh giác, vẫn là có mưu đồ khác? Thôi ra cùng Vương Thất thông ra, bắc cảnh mạch nước ngầm. Sư tôn lời nói tiếp số đã tới hẳn là ứng ở chỗ này. Rất nhiều vấn đề trong đầu hiện lên, Lý Mặc Bạch chậm rãi nhắm mắt, ngoài cửa sổ tiếng thông reo âm thanh dần dần rõ ràng, cùng nơi xa Đan Hà Thành huyên náo thoáng như hai thế giới. Sau đó mấy ngày, Lý Mặc Bạch đều trong động phủ tĩnh tọa thanh tu, chưa từng bước ra cửa sân nửa bước. Lòng ảnh rời cửa sổ, thần hôn giao thế, thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, ngoài cửa chợt chuyển đến gõ đánh thanh âm. Tiền bối có đó không? Vãn bối Vương Thất đến đây quấy rầy. Thanh âm cùng ba ngày trước không khác nhau chút nào, nhiệt tình cởi mở. Lý Mặc Bạch chậm rãi mở mắt, trong mắt thanh quang hơi liễm, phất tay áo mở cầm chế, tiến. Cửa sai kẹt kẹt nhất thanh đẩy ra, Vương Thất cười ha hả cất bước tiến đến, một thân vải đai áo ngắn, trên mặt mang theo rất quen ý cười. Trong tay hắn mang theo một cái hàng tre trúc hộp cơm, nắp hộp chưa che đậy, lộ ra bánh ngọt mùi thơm ngát. Văn Bối nghĩ đến tiền bối mới đến, rất nhiều món ngon chưa từng nhấm nháp, liền cố ý từ thấu ngọc trai mua chút linh thiện điểm tâm, mong rằng tiền bối chớ có ghét bỏ. Luôn ngữ cử động, cùng ba ngày trước vị kia nhiệt tâm tán tu không khác chút nào. Lý Mặc Bạch cũng không ứng thanh, chỉ lặng lặng nhìn xem hắn. Ánh mắt như nước, không dậy nổi gợn sóng, lại phảng phất có thể xuyên qua thực chất bên trong. Vương Thất bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, cười khan một tiếng, đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, "Tiền bối, vì sao như vậy nhìn xem Văn Bối?" Lý Mặc Bạch đông nhiên cười một tiếng, "Ngươi cùng ba ngày trước có chút khác biệt." Vương Thất khỏe mắt hơi nhảy, chợt gượng cười nói, "Tiền bối nói đùa, Văn Bối có thể có cái gì khác biệt? Bất quá là hai ngày này giúp đỡ trong thành một vị luyện khí sư đánh chút ra tay, lây dính chút hỏa khí thôi." "Thì ra là thế." Lý Mặc Bạch gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Vương Thất vẫn như cũng là cái kia Vương Thất, thiếu dung phải mở, cử chỉ ẩn cần. Nhưng rơi trong mắt hắn, cũng đã nhìn ra khác biệt, người này quanh thân khí cơ lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn nhiều một tia cực nhỏ vương hữu, mi tâm tổ khiếu chỗ cẳng có một sợi như có như không khí xám quấn quanh. Đã bị người hạ cấm chế. Lý Mặc Bạch trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ ôn thanh nói, "Ngồi đi, hôm nay đến đây, thế nhưng là trong thành có cái gì náo nhiệt?" "Tiền bối minh giám." Vương Thất theo lời trên băng ghế đáng ngồi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, "Hôm nay khả xảo, Đan Hà thành hai đại thịnh sự đồng thời mở màn, một là thành Nam Lưu Hỏa bãi đan lớn chừng cái đấu sẽ, từ tôi ra dẫn đầu, lượt mời Bắc Cảnh đan đạo cao thủ, nghe nói ngay cả bảy Hà đan tông mấy vị trưởng lão đều được mời đến đây, hai là thành Bắc Quỷ Khóc đường phố 5 năm một lần ngầm thị khai trương, chuyên giao dịch chút, không được tốt bên ngoài lưu thông sự vật." Hắn nói đến mặt mày hớn hở, ngữ khí đầy nhiệt tình, cùng ba ngày trước tại quán rượu lúc không khác nhau chút nào. Nhưng Lý Mặc Bạch nhưng từ hắn đáy mắt chỗ sâu, bắt được một tia khẩn trương. Tia nhiệt tình phảng phất một tầng tỉ mỉ phát họa mặt nạ, cất giấu một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Nhất là nên nói đến Quỷ Khóc đường phố ba chữ lúc, Vương Thất hầu kết nhỏ không thể thấy bông lúc nhích qua một cái, đầu ngón tay cũng vô ý thức cuộn tròn cuộn tròn. Chương 2590, chợ quỷ chương 2590, chợ quỷ đến cùng vẫn là tới. Lý Mặc Bạch thầm than trong lòng. Thần sắc hắn như thường, chấp ấm vì Vương Thất châm nửa ngọn trà xanh, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Cái này hai nơi, theo ý kiến của ngươi, nên lựa chọn như thế nào?" Vương Thất tiếp nhận chén trà, trong mắt trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu lên đến, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, "Theo Vãn Bối thiệt kiến, kia đan lớn chừng cái đấu sẽ mặc dù tràn diện náo nhiệt, các phái đan sư huyễn kỳ đấu pháp, quang hoa chói mắt, có thể nói đến cùng, trung quy là luyện đan tông sư nhóm đọ sức. Tiền bối nếu không tu đan đạo, đi cũng bất quá là nâng cái nhân tràng, nhìn cái náo nhiệt thôi." Hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp mấy phần, ngược lại là quỷ kia khóc đường phố, tuy nói nghe âm trầm, lại là ngư long hỗn tạp, ngọa hổ tàng lòng chi địa. Nó từ trước kia thôi ra một vị chuyên tu quỷ đạo tiền bối sáng tạo, vốn là đồng đạo tạo thuận lợi, giao dịch chút không tiện thấy hết vật liệu bí thuật. Về sau vị tiền bối kia bỏ mình đạo tiêu, con đường này lại giữ lại, thôi ra một mắt nhắm một mắt mở, mặc kệ tự sinh tự diệt, chỉ ở trong đó rút chút phần lệ, chưa từng nhúng tay cụ thể giao dịch. Cho nên rất nhiều không rõ lai lịch, thị trường hiếm thấy kỳ vật, thường thường có thể ở chỗ này tìm được tung tích. Nói đến chỗ này, Vương Thất trong mắt lướt qua một tia sốt ruột, ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần, tiền bối như nghĩ tìm tòi chút chân chính dùng được chi vật, hoặc là tìm cơ duyên, ủy khóc đường phố ngược lại so kia đan lớn chừng cái đấu sẽ càng đáng giá đi một lần. Đương nhiên, trong đó phong hiểm tự gánh, toàn bằng nhãn lực cơ duyên. Văn Bối chỉ là sách cái đề nghị, đến tột cùng như thế nào quyết đoán, còn phải nhìn tiền bối ý tứ. Lý Mặc Bạch lặng lặng nghe, đầu ngón tay tại ôn nhuận ngọn xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Thất lời nói này, có thể nói giọt nước không lọt, đem lợi và hại phân tích đến rõ ràng, cuối cùng lại đem quyền lựa chọn trả lại cho hắn, lộ ra thành khẩn lại chu toàn. Nhưng hắn biết, vô luận mình lựa chọn như thế nào, Vương Thất đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình dụ đi Quỷ Khóc đường phố. "Ừm." Lý Mặc Bạch khẽ gật đầu, không có lộ mày may dị sắc, ngược lại khẽ nhấm một hớp trà xanh, cười nói, "Nghe ngươi lời nói, quỷ này khóc đường phố ngược lại là có chút ý tứ. Đã trùng hợp gặp phải, liền đi kiến thức một phen cũng không sao." Vương Thất nghe vậy, nguyên bản căng cứng thân thể lập tức đã thả lỏng một chút, tựa hồ như chút được cái nặng. Trên mặt hắn tiêu dung càng thêm ân cần, "Tiền bối minh giám. Quỷ kia khóc đường phố mỗi khi gặp khai trường, luôn có chút ngoài ý liệu cơ duyên, tiền bối khí vận bất phàm, nhất định có thể có thu hoạch." Dứt lời, đứng dậy chắp tay, ngầm thị đêm khuya phương mở, đến lúc đó Văn Bối lại đến dẫn đường, hiện tại sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu, cáo tử. Lý Mặc Bạch gật gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Thất thân ảnh biến mất tại ngoài viện. Cửa sài khe che, tiếng thông reo phục tịch. Lý Mặc Bạch ngồi ngay ngắn băng ghế đá, trên mặt ôn nhuận ý cười dần dần thu lại, hóa thành một mảnh trầm tĩnh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một vòng rủi sắc. Sư tôn sớm đã chỉ ra, lần này xuống núi chính là vì ứng kiếp mà tới. Bây giờ đã bị người để mắt tới, cùng bị động cùng nhau, suy đoán đối phương khi nào xuất thủ, không bằng từng kế tự kế, chủ động xuất kích. Từ Vương Thất thể nội cấm chế đến xem, hai người kia mặc dù cũng đến hóa kiếp cảnh, nhưng tu vi cũng không cao, nhiều nhất không cao hơn độ bà khó. Mà lại, đối phương hiển nhiên còn không hiểu rõ mình chân thực cảnh giới, nếu không cũng sẽ không dùng như thế vụng về thủ đoạn, một chút liền bị nhìn xuyên. Như thế, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Lại thêm kiếm tu đặc hữu sát phạt thủ đoạn. Lý Mặc Bạch năm ngón tay tại trên gối chậm rãi thu nạp, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ giòn vang. Một trận chiến này phần thắng đã qua năm thành, có thể đánh. Đã quyết đoán, liền không do dự nữa. Hắn tay háo phất một cái, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một vật. Kia là một bức dài hơn thước cũ kỹ quyển trục, trục thân lấy ám trầm gỗ tử đàn bị cốt, bọc lấy tơ lụa có chút ố vàng. Lý Mặc Bạch đem quyển trục tại trên gối chậm chậm triển khai. Nhưng gặp lụa bên trên cũng không sơn thủy nhân vật, chỉ có từng hàng cứng cáp cổ truyện, màu mực cũ rột như đêm. Mỗi một bút, mỗi một hoạch đều giống như lợi kiếm được khắc, nét chữ cứng cáp, ẩn ẩn có kiếm khí từ trong câu chữ lộ ra, tại trong tính thất đẩy ra nhỏ xíu gợn sóng. Lý Mặc Bạch đưa tay phải ra, đầu ngón tay tại những cái kia cổ truyện bên trên nhẹ nhàng phất qua. Xúc cảm hơi lạnh, như phủ hàn ngọc. Từng sợi tinh thuần kiếm ý từ đầu ngón tay rót vào, dọc theo kinh mạch du đậu, thẳng đến thể nội kiếm anh. Kiếm anh có chút rung động, phát ra réo rắt vang lên, quanh thân kiếm khí cũng theo đó cô đọng ba phần. Còn chưa có thử qua uy lực của ngươi, hôm nay vừa vặn lấy ra thử nghiệm. Lý Mặc Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, đem quyển trục một lần nữa khép lại. Sau một khắc, trong đan điền rồng ngủ đông đỉnh lặng yên vận chuyển, quyển trục khí tức bị triệt để thu lại, giấu tại ống tay áo bên trong. Lòng ảnh phát triển, ánh chiều tà le lói. Đợi đến cuối cùng một sợi sắc trời không có vào Tây Sơn, đan hà thành ngàn vạn đèn đuốc thứ tự sáng lên, cả tòa thành chỉ xuyên vào một mảnh ấm áp lưu ly trong quang hải. Lý Mặc Bạch quanh chân trên giường, hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài như đầm sâu tịch thủy. Như thế tính tọa điều tức ước chừng hai canh giờ, cho đến giờ hợi ba khắc, bóng đêm như mực nhiễm thấu giấy dán cửa sổ. Gõ, gõ gõ. Mấy tiếng nhẹ vang lên từ cửa sân truyền đến, sau đó chính là Vương Tất thanh âm, tiền bối, canh giờ đến. Lý Mặc Bạch chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Phất tay áo đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài viện đứng thẳng Vương Tất. Hắn tối nay đổi thân trang phục màu đen, bên hông nhiều một viên khắc giữ tận mặt quỷ ôm một phù bài, ở trong màn đêm hiện ra yếu ớt lãnh quang. Tiền bối, quỷ khóc đường phố giờ tí mở ra, chúng ta hiện tại khởi hành vừa vặn có thể gặp phải. Vương Tất thanh âm ép tới rất thấp, trong mắt chớp động lên phức tạp quan mang, đã có chờ mong, cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lý Mặc Bạch khẽ bước cằm, dẫn đường đi. Hai người một trước một sau ra rừng mây biệt viện, xuôi theo đá xanh đường mòn gãy hướng thành bắc. Càng đi bắc hành, phố xá càng gặp quận cũ bé. Loan ngọc lát thành phố dài dần dần biến mất, thay vào đó là niên đại xa xưa bản đá xanh đường, khe hở ở giữa mọc lên ám lục cỏ xì rêu. Hai bên lầu các đèn đuốc cũng thưa thớt xuống tới, chợt có mấy ngọn giấy trắng đèn lồng tại trong gió đêm lay động, bỏ ra lay động bị ảnh giống như vầng sáng. Ước chừng đi ra 3000 dặm, phía trước hiện ra một mảnh đen kịt rừng rậm. Trong rừng cổ mục che trời, cành lá giao thoa như quỷ thủ giơ cao không, đem vốn là mỏng manh ánh trăng che đến cực kỳ chặt chẽ. Đây là mê hồn lâm, là hướng quỷ khóc đường phố phải qua đường. Vương Tất ở trong rừng dừng bước, từ trong ngực lấy ra một chi dài khoảng 3 tấc hương dây. Kia hương sắc làm tím sậm, thô như ngọc, mặt ngoài che kín tinh mịn ngân sắc đường vân, phản phất nhân thể kinh lạc. Vương Tất từ đầu ngón tay ngưng ra một sợi hỏa diễm, cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa hương dây. Xuy, đầu nhang sáng lên một điểm u lam ánh lửa, chợt dâng lên một sợi thẳng tắp khói xanh. Kia khói kỳ dị phi thường, không tiêu tan không phiêu, lại như vật sống hướng về rừng cây chỗ sâu hỗn lượn bơi đi, tại sương mù sáng bên trong lôi ra một đạo rõ ràng quy tích. Xin tiền bối theo sát khói xanh, không được chệch hướng nửa bước. Vương Tất vẻ mặt nghiêm túc, trong rừng có vị kia thôi ra quỷ tu tự tay bố trí mê tung huyễn trận, một khi đặt sai, liền sẽ bị nhốt vào vô tận quỷ tường, tuy là thông huyền cảnh tu sĩ cũng khó có thể thoát thân. Lý Mặc Bạch ánh mắt đảo qua cái kia quỷ dị khói xanh, khẽ bước cẩm. Hai người lúc này bước vào trong rừng. Khói xanh chỉ chỗ, sương mù xám tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua đường mòn. Hai người dần dần đi dần dần sâu, chung quanh vang lên vô số nhỏ vụn tiếng người, từng tiếng thê lương bi ai, câu câu hoán độc, phảng phất có ngàn vạn oan hồn ẩn thân trong sương mù, chính dán bên thai khàn giọng người rủa. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, phía trước sương mù xám đột nhiên đậm đặc mấy lần. Khói xanh đến tận đây, không còn tiến lên, ngược lại xoay quanh lên cao, trong bóng đêm phát họa ra một cái cao khoảng một trượng hình vòm hình dáng. Chính là chỗ này. Vương Tất hít sâu một hơi, cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại khói xanh bên trên. Ông. Khói xanh được tinh huyết tầm bổ, đống nhiên quang hoa đại phóng. Trong đêm tối hiện ra một cái cửa lớn, cao chừng 3 trượng, từ vô số đầu xương giao thoa bên thành, khe hở ở giữa mơ hồ có thể thấy được hậu phương một mảnh kỳ quái phố xá cảnh tượng. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, quỷ môn bốn phía trong sương mù, thế mà hiện ra lít nha lít nhít hư ảnh. Có thiếu thủ gãy chi quân tốt, có vạt áo trước nhuốm máu phụ nhân, có toàn thân cháy đen hài đồng. Hàng ngàn hàng vạn cô hồn dã quỷ tại trong sương mù chìm chìm nổi nổi, đều đưa cánh tay khô gầy, hướng quỷ môn phương hướng làm ra leo lên tư thái. Những thứ này đều là bao năm qua chết tại quỷ khóc đường phố phạm nhân tàn hồn. Vương Tất thanh âm có chút phát khô, quỷ khóc đường phố mỗi 5 năm vừa mở, mỗi lần mở ra đều cần huyết tế sinh hồn vững chắc thông đạo. Những này cô hồn không được siêu sinh, liền vĩnh viễn bồi hồi ở đây. Lý Mặc Bạch trong mắt lóe lên một tia chán ghét, sau đó thản nhiên nói, mở cửa đi. Vương Tất không dám trì hoãn, bận điệu từ bên hông gỡ xuống viên kia mặt quỷ phù bài, hai tay nâng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Phù bài bên trên ô quang đại thịnh, hóa thành một đạo hắc khí, bắn thẳng đến quỷ môn chính giữa. Kẹt kẹt, cửa lớn mở ra, phía sau cửa đúng là một phen khác cảnh tượng. Chỉ gặp đèn đuốc sáng trưng, phố dài như ban ngày. Một đầu hơn 10 trượng rộng bàn đá xanh đường hướng chỗ sâu kéo dài tới, không thể nhìn thấy phần cuối, hai bên đứng sừng sững lấy các thức kỳ quỷ lầu cát. Tiền bối, mời. Vương Tất trầm giọng nói. Lý Mặc Bạch mặt không biểu tình, cất bước mà vào. Hai người tới không tính sớm, trên đường đã có mấy trăm tu sĩ, nhiều hơn phân nửa đều mang mặt nạ, hoặc thanh đồng nam mặt, hoặc một điêu mặt quỷ, cũng có lấy cả trường da người gọt chế, ngũ quan sinh động như thật mặt nạ. Tất cả mọi người đều đi lại vội vàng, nhìn không chớp mắt, giữa lẫn nhau không nửa câu trò chuyện. Lý Mặc Bạch ánh mắt quét qua, chỉ gặp hai bên đường cửa hàng cũng đều vô cùng kỳ dị. Bên trái căn thứ ba, treo lấy một khối gỗ mục tấm biển, thượng thư vãng sinh khách sạn 4 chữ, màn cửa lấy vô số dài nhỏ xương ngón tay xuyên thành, gió quá hạn cạch cạch nhẹ vang lên. Trên đối diện là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, toàn thân lấy gốm đen lùng, trước cửa đứng thẳng hai tôn vô diện thạch tượng, trong tay các nắm một chiếc lục diễm ngọn đèn, trên đầu cửa khắc lấy người chết động ba cái cổ triện. Càng xa xôi, lột ra hiên rút thủy phường oán nữ các rất nhiều làm cho người dùng mình chiêu bài khắp nơi có thể thấy được, cũng có người sát đường bày quầy bán hàng, chỉ trải một trương miếng vải đen, mang lên mấy món quỷ dị bí bảo, một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. Hai người bên đường từ đi, bốn phía tính đến quỷ dị. Đen bước mặc dù mình, lại không nửa phần ấm áp, sát đường bày hàng bên trên trưng bày sự vật, cũng càng thêm quỷ quyệt. Hoặc là một đoạn cháy đen cẳng tay, mặt cắt thấm lấy ô dầu, hoặc là một viên ánh mắt, trong đen bên trong cuộn tròn lấy tinh mịn chụp ảnh, hoặc là dùng dây đỏ xuyên thành ảnh răng, khỏa khỏa nhuộm ám trầm máu cấu. Chợt có mấy món nhìn như bình thường pháp bảo, nhìn kỹ lại có thể phát hiện âm khí quấn quanh, không biết dính qua cỡ nào nhân quả. Chính hành ở giữa, Lý Mặc Bạch ánh mắt đống nhiên đảo qua ven đường một chỗ ngóc ngách. Nơi đó chỉ trải khối trắng bệnh màu tràn bài thô, bày lên tùy ý tán lạc 7-8 kiện tiểu vật, nửa viên nứt gây mai rùa, mấy cái vết dỉ pha tạp thanh đồng mũi tên, một quyển cạnh góc đốt cháy khét tàn phủ, còn có một tôn cao khoảng 3 tấc ngọc tượng. Ngọc tượng điêu chính là nữ tử, tay áo nhanh nhẹn, khuôn mặt cũng đã mơ hồ không rõ. Lý Mặc Bạch bước chân có chút dừng lại, hướng kia quầy hàng đi đến. Chủ quán là cái áo gai lão giả, rụt lại cái cổ ngồi xổm ở tường ảnh bên trong, vành nón ép tới cực thấp, thấy không rõ diện mục, trước người ngay cả cái chiêu bài cũng không. Những này vật từ chỗ nào được đến? Lý Mặc Bạch mở miệng hỏi. Tường ảnh bên trong, áo gai lão giả giật giật, khàn khàn mở miệng, đều là vài ngày trước Tuyết Uyên bí cảnh mở ra, thôi ra tu sĩ mang ra hàng. Phẩm tướng tốt tự nhiên tiến vào khố phòng, những thứ này là phía dưới người chọn còn lại, nhìn xem trước mắt, liền chạy ra đổi chút linh thạch. Đạo hữu như coi trọng cái nào, tùy tiện cho điểm linh thạch, lấy đi là được. Lý Mặc Bạch cúi người, từ đống kia tạp vật bên trong nhặt lên ngọc tượng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng phía sau một cái tinh chữ. Tuyết Uyên bí cảnh, áo xanh kiếm tu. Sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là thầm than trong lòng nhất hành, thôi, vẫn là trước giải quyết ta tự thân vấn đề này đi. Nghĩ tới đây, hắn đem ngọc tượng thả lại chỗ cũ, thần sắc như thường, vật này cùng ta vô dụng, quay dậy. Nói xong, quay người liền đi. Một bên Vương Thất thấy thế, vội vàng xích lại gần nửa bước, thấp giọng nói, tiền bối, vực này cạnh góc quán nhỏ có thể có cái gì tốt mặt hàng? Nếu thật muốn tìm tòi chút quý hiếm, chẳng bằng đi cuối phố kia Tam Sinh hiệu cầm đồ tìm cơ duyên. Nghe nói hôm nay hiệu cầm đồ trưởng nhãn chính là thôi ra một vị dòng chính tiền bối, nhãn lực độc ác cực kỳ, nếu có thể nhập mắt của hắn, nói không chính xác có thể được chút không tưởng tượng được tạo hóa. Lý Mặc Bạch trong lòng cười lạnh, vòng chuyển nửa ngày, cuối cùng là chân tướng phơi bày. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng, nếu như thế, liền đi nhìn một cái cũng không sao. Hai người bên đường sâu đi, càng đi đến đi, đèn đuốc ngược lại thưa thớt xuống tới. Ước chừng đi ra 7 dặm, phía trước hiện ra một tòa lầu gỗ. Lầu thể đỏ sậm, song cửa sổ lấy âm trầm một điêu thành phức tạp mạn đà la hoa văn. Trước cửa treo lấy hai ngọn giấy trắng đèn lồng, ánh nến đỏ bừng, chiếu lên trên đầu cửa Tam Sinh hiệu cầm đồ bốn cái cổ triện lúc sáng lúc tối. Giờ phút này trước lầu đã tụ 20-30 người, đều im lặng đứng trang nghiêm, khí tức tối nghĩa không rõ. Vương Thất dẫn Lý Mặc Bạch xuyên qua đám người, đi thẳng tới phía trước nhất, hạ giọng nói, cái này hiệu cầm đồ quy củ cổ quái, mỗi lần chợ quỷ chỉ mở một đêm chỉ tiếp một chuyện làm ăn. Những người này đều là đến tìm cơ duyên. Đang nói, cửa lầu kẹt kẹt nhất thanh mở ra. Hai tên tố y thị nữ cầm đèn mà ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mi tâm các điểm một giọt đỏ thắm chu sa. Bên trái thị nữ trong tay đèn lồng ánh đến chợt trợn, vầng sáng chợt như gợn sóng tràn ra, lại hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt sương mù. Cái này sương mù ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh một lát, cuối cùng thức tha phiêu đến Lý Mặc Bạch bên cạnh thân, vòng quanh hắn ống tay áo chậm chậm chuyển ba vòng, như sợi tơ êm ái thắt ở hắn cổ tay ở giữa. Tối nay người hữu duyên đã định, chư vị mời về a. Hai vị thị nữ đồng thời tuyên bố. Đám người rối loạn tương mừng, lại không người dám ồn nào, chỉ nhao nhao hướng Lý Mặc Bạch quăng tới hâm mộ ánh mắt. Vương Thất thấy thế, trên mặt lập tức tràn ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục thở dài, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. Cơ duyên này lại rơi trên người ngài, nhất định có thể đạt được ước muốn. Lý Mặc Bạch giả bộ kinh ngạc, lại có như vậy xảo sự tình. Mời quý khách đi vào. Hai tên thị nữ tả hữu phân loại, có chút khó thân. Tiền bối, cái này Tam Sinh các quy củ sông nghiêm, một lần chỉ tiếp đợi một người, vạn bối không có tư cách đi vào, liền ở ngoài cửa chờ đi. Vương Thất cười nói. Lý Mặc Bạch trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đi theo hai nữ đi vào. Ô một đại môn ý mắng mở rộng. Trong môn cũng không phải là trong tưởng tượng hiệu cầm đồ quầy hàng, mà là một gian cực kỳ khoáng đặt phòng, bốn vách tường đều lấy loãng ngọc điêu khắc thành, mái vòm treo cao 9 ngọn bát giác đèn cung đình, dưới đèn bung phong tinh tế tơ vàng của cửa. Quý khách mời tới bên này. Hai tên thị nữ phía trước dẫn đường. Lý Mặc Bạch bất động thanh sắc, ngâm thuốc rồng ngủ đông đỉnh, che giấu tự thân pháp lực ba động, sau đó tay phải ống tay áo nhẹ nhàng lắp một cái. Siêu. Bước kia quyển trục từ hắn trong tay áo bay ra, lặng yên không một tiếng động bay lên lưng trụ, thiếp kèm ở lầu các mái vòm phù điêu ly long dưới cằm. Lần này động tác gần nấp đến cực điểm, có rồng ngủ đông đỉnh tương trợ, liền xem như á thánh đều khó mà phát giác. Hai tên thị nữ tất nhiên là không biết, dẫn hắn xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi vào một bộ rủ xuống rèm châu trước. Phía sau rèm mơ hồ lộ ra vàng ấm vầng sáng, kèm thêm từng tia từng sợi ngọt ngào hư khí. Thị nữ đẩy ra rèm châu, phía sau đúng là một gian bố trí tỉ mỉ khuê các. Trên mặt đất phủ lên tuyết trắng ngân hồ cầu thảm, bốn góc thanh đồng thú lô phun ra lượn lờ đàn khói. Đông thủ một trương tử đàn khắc hoa giường êm, màn lụa được quấn, trên giường nghiêng người dựa vào lấy một nữ tử. Chương 2591, nhu đồ bí mật. Chương 2591, nhu đồ bí mật. Nữ tử kia khuôn mặt như vẽ, môi điểm son đan, vốn nên là tươi đẹp dung nhan, hết lần này tới lần khác khỏe mắt đuôi lông mày nhuộm ba phần âm tà chi khí, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có ưu hỏa nhảy lên. Giờ phút này nàng chính luốt luốt một viên to bằng trứng bồ câu đầu lâu xương, kia khô lâu toàn thân đen nhánh, hốc mắt chỗ khảm hai hạt tinh hồng bảo thạch, theo nàng đầu ngón tay chuyển động, trong bảo thạch lại ẩn ẩn truyền ra anh hải khóc nỉ non thanh âm. Nha, hôm nay tới ngược lại là vị xinh đẹp lang quân. Nữ tử dương mắt nhìn đến, thanh âm tiểu nhuyễn như mật. Lý Mặc Bạch thần sắc bất động, chỉ là đứng yên ở trước rèm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái này cả phòng phú hoa. Nữ tử kia thấy thế, cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, mới dẫn đường hai tên thị nữ bỗng nhiên đứng thẳng bất động, thân hình như bị rút đi gân cốt mềm mềm sụp đổ, lại hóa thành hai tấm thật mỏng trắng thuần người giấy, phiêu nhiên bay vào nàng trong tay áo. Người không có phận sự tất cả giải tán, lang quân còn không qua đây ngồi. Nữ tử đem trong lòng bàn tay đầu lâu xương tiện tay một đặt, hướng giường nêm bên trong xê dịch, chống đi thật lớn một khối địa phương, lại đưa tay vô vô trước người ngân hồ cầu thảm, cười như không cười nhìn xem Lý Mặc Bạch. Tiên tử, chúng ta lần đầu gặp nhau, liền như vậy thân cận, chuyển đi. Sợ là không ổn. Lý Mặc Bạch thản nhiên nói. Nha, nghĩ gì thế? Nữ tử ăn một chút nợ nụ cười, sóng mắt lưu chuyển giống như xuân thủy dạng vợ, chỉ là để lang quân tới gần chút nói chuyện thôi, làm sao? Còn sợ ta ăn người phải không? Lý Mặc Bạch nghe vậy, cười ha ha một tiếng, không chối từ nữa, cô nương như thế bằng phẳng, ngược lại là Lý Mâu nghĩ lầm. Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, thong dong tiến lên, tại giường em biên giới ngồi xuống, cùng nữ tử cách một thước khoảng cách. Nữ tử có chút hăng hái đánh giá hắn vài lần, thân thể mềm mềm hướng về sau tới gần, một đầu thon dài thẳng tắp đùi ngọc từ dưới váy rũ ra, nhẹ nhàng khoác lên bên giường ngân hồ cầu trên nệm. Kia chân trần ánh nhuận như ngọc, chỉ nhọn nhuộm nhàn nhạt sơn móng tay, tại vàng ấm dưới ánh đèn hiện ra mê người quan trạch, như có như không hương khí tùy theo tràn ngập ra. Lang quân có thể giúp tiếp thân xoa xoa chân. Nữ tử thanh âm lười biếng, đùi ngọc rũ tới, mũi chân cơ hồ đụng phải Lý Mặc Bạch vào áo. Lý Mặc Bạch ánh mắt tại nàng trên bàn chân có chút dừng lại, chân rơi, vẻ mặt bình tĩnh, tiên tử nói đùa, Lý Mỗ này đến, là vì Tam Sinh Hiệu cầm đồ cơ duyên. Trên phố truyền ôn, nơi đây tạo hóa không nhỏ, không biết đến tột cùng có thứ gì bà bối. Lang quân thật sự là không thú vị. Cũng được, trước nói chính sự. Nữ tử lườm hắn một cái, chống lên thân trên, hành chỉ nhặt lên viên kia đen nhánh cô lâu, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve. Tam Sinh Hiệu cầm đồ đương nhiên là có cơ duyên, nhưng phải xem lang quân có thể làm cái gì. Làm đồ vật càng chất quý, đạt được cơ duyên cũng liền càng lớn. Lý Mặc Bạch lông mày phong trào lên, hỏi, không biết nơi đây nhưng khi vật gì, lại nhưng phải gì cơ duyên. Nữ tử duỗi ra một cây ngón tay nhỏ nhắn, trong hư không chậm chậm sẽ qua, mang theo đạo đạo u ám lưu quang, thọ nguyên, khí vận, thần hồn, thậm chí một thân tu vi đều có thể định giá. Còn cơ duyên nha. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt như đầm nước sâu không thấy đáy, phải xem chính ngươi muốn cái gì. Lý Mặc Bạch trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Lý Mộ khốn tại Kim Đan hậu kỳ đã lâu, cửa trước khó phá, thông huyền không cửa. Không biết nhưng có giúp ta đánh vỡ bình cảnh chi vật. Nguyên lai là vì chuyện này. Nữ tử cười khẽ, hành chỉ vê ở một sợi rủ xuống tóc xanh, cái này đơn giản, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Vừa dứt lời, trên giường em trống rỗng xuất hiện một con băng hộp ngọc, nắp hộp được khải, bên trong một gốc cựu diệp linh chi hào quang lưu chuyển. Cựu diệp lưu ly chi. Lý Mặc Bạch hai mắt nhắm lại, hô hấp hơi gấp rút. Nữ tử đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, ha ha cười nói, lang quân ngược lại là biết hàng a, cái này cựu diệp lưu ly chi có thể thông cửa trước, ngưng pháp tướng, chính là kim đan phá cảnh chí bảo. Nói đến đây, nụ cười trên mặt càng sâu, lang quân nếu mà muốn, hiện tại liền có thể lấy đi. Kia, yeah. Đại giới là cái gì? Lý Mặc Bạch trầm giọng hỏi. Đơn giản, lang quân chỉ cần vì ta Tam Sinh Hiệu cầm đồ chấp hành 10 cái nhiệm vụ là đủ. Lý Mặc Bạch nghe xong, lông mày cau lại, nếu ngươi để cho ta đi chịu chết, ta cũng đi a. Yên tâm, nữ tử che miệng cười khẽ, đều là lang quân phạm vi năng lực có thể bằng sự tình. Chỉ bất quá nha, đều là chút không ra gì bẩn thỉu hoạt động, ở giữa nhân quả nghiệt nợ, hiệu cầm đồ một mực không nhận, hậu quả chỉ cần lang quân tự phụ. Trong các đàn hương lượn lờ, loan quang chiếu đến nữ tử xinh đẹp bên mặt, lại lộ ra một cố không nói ra được câm trầm. Lý Mặc Bạch giả bộ suy tư thật lâu, cuối cùng là thở dài nhất thanh, tu sĩ tu luyện, đơn giản làm chứng đại đạo. Lý Mỗ thọ nguyên không nhiều, lại không nghĩ biện pháp đột phá, liền thật không có cơ hội. Chỉ là 10 cái nhiệm vụ mà thôi, có thể. Lang quân sảng khoái. Nữ tử vỗ tay cười khẽ, trong mắt u quang lóe lên, không nhắm rượu nói không có bằng chứng, chỉ cần gieo xuống thần hồn là ấn, bằng vào ta vừa rồi nói làm thế hẹn. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, là ấn tự sẽ giải trừ. Nói, từ trong ngực lấy ra một chi ra người quyển, bên ngoài ẩn hiện huyết sắc đường vân, dường như vật sống có chút chập trùng. Lý Mặc Bạch ánh mắt do dự, dãy rủa một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, Lý Mộ đã đáp ứng, tự nhiên tuân theo quý củ. Nữ tử gặp hắn đáp ứng, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia đắc ý, trên mặt lại càng thêm nhu huyền. Nàng đem ra người cuốn tại trên gối chậm chậm triển khai, cuốn lên không gây chữ biết, chỉ có vô số đỏ sẫm đường vân sen lẫn nhúc đích, như cùng sống vật huyết mạch đơn lạc. Lang quân chỉ cần phân ra một sợi thần hồn bản nguyên, khắc sâu vào cuốn này là đủ. Nàng thanh âm thả cực nhẹ, giống như tình nhân nói nhỏ, yên tâm, bất quá là cái chứng kiến, đợi lang quân hoàn thành 10 cái cọc nhiệm vụ, thiếp thân tự sẽ tự tay vì lang quân giải khế ước này. Lý Mặc Bạch nhìn chăm chú cái kia quỷ dị bí quyển một lát, chậm rãi gật đầu, đã nhập bảo sơn, há có thể tay không mà quay về. Liên theo tiên tử lời nói. Nói xong, hít sâu một hơi, mi tâm tổ khiếu chỗ chậm rãi xuất ra một sợi tinh khiết nguyên thần thanh huy, mảnh như sợi tóc, ôn nhuận thông thấu, hướng phía ra người quyển chậm chậm rơi đi. Nữ tử khẽ môi ý cười càng đậm, hành chỉ hư điểm, ra người cuốn lên những cái kia đỏ sẫm đường vân phảng phất xuống lại, như là đói khát xúc tu hướng lên kéo dài, đón lấy kia sợi nguyên thần thanh huy. Cả hai tiếp xúc sát na, một điểm nhỏ bé không thể nhận ra hắc mang, thuận kia sợi nguyên thần thanh huy đi ngược dòng nước, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt không có vào Lý Mặc Bạch mi tâm. Hắc mang nhập thể, lập tức hóa thành vô số đạo tinh mịn như phát đen nhánh xiềng xích, trên xiềng xích phủ văn sáng tối chập chờn, lao thẳng tới Lý Mặc Bạch nguyên thần. Lang Quân, chớ coi chống cự, vung ra nguyên thần, cho khế ước chi lực đi vào, một lát thuận tiện. Nữ tử mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm tại Lý Mặc Bạch bên tai băng lên, như gió xuân hiu hiu, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Lý Mặc Bạch thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lập tức mi mắt buông xuống, coi là thật từ bỏ tất cả để phòng mặc cho kia đen nhánh xiềng xích tiến quân thần tốc, cuốn lên nguyên thần của hắn. Xiềng xích càng thu càng chặt, băng lãnh tà dị lực lượng ý đồ thẩm thấu nguyên thần mỗi một tấc quang hoa. Nhưng mà, ngay tại xiềng xích sắp triệt để khép kín trong nháy mắt, Lý Mặc Bạch thể nội, tôn này một mực yên lặng kiếm anh đột nhiên mở mắt. Kiếm anh bất quá ba tấc, toàn thân ánh nhuận như lưu ly, mặt mày cùng Lý Mặc Bạch không khác nhau chút nào. Giờ phút này, nó hai con ngươi bên trong kiếm ý bừng bừng phân chấn, từ đỉnh đầu bay ra một đạo thanh quang, như cổ kiếm ra hộ, trong nháy mắt đến nguyên thần phụ cận, hóa thành một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đoạt tại đen nhánh xiềng xích hoàn thành cuối cùng trói buộc trước đó, đem nguyên thần vững vàng bao khỏa ở bên trong. Vầng sáng bên ngoài, xiềng xích quấn quanh, tà khí ung tùm, vầng sáng bên trong, nguyên thần trong suốt, kiếm ý tiềm ẩn. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Lý Mặc Bạch vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt đã trở nên trống rỗng mờ mịt, trên mặt vừa đúng hiện lên một lớp bụi thất bại sắc, nghiêm nhiên một độ nguyên thần bị quản chế, thần trí dần mất bộ dáng. Nữ tử gặp hắn tình như vậy hình, coi là khế ước đã thành, thân này đã triệt để tại trong lòng bàn tay của mình. Xong rồi, nàng nuốt ve thái dương, lười biếng dựa vào giảm giường, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đúng lúc này, trong phòng ánh đến đột nhiên tối sầm lại. Một cái không nhịn được giọng nam từ góc tường trong bóng tối vang lên, "Quỷ Linh Tiên, đối phó một cái kim đan cảnh tiểu bối, như vậy phiền phức." Giống như vương thất như vậy trực tiếp gieo xuống diệt hồn đinh đỡ tốn thời gian công sức, há không sạch sẽ. Nơi tiếng nói ngừng lại, bóng ma như sóng nước dập dờn, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người tới đầu đội nón lá vành trúc, nón lá mái hiên nhà áp lực thấp, chỉ lộ ra hé mở đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm, môi mỏng như dao, rõ ràng là ban ngày vong ưu cư bên trong, cùng kia âm nhu nữ tử ngồi đối diện uống rượu mũ rộng bành nam tử. Quỷ Linh Tiên gặp hắn hiện thân, không những không sợ hãi, ngược lại ăn một chút cười một tiếng, sóng mắt nghiêng liếc quá khứ, "Nha, thôi thiếu gia đây là ăn dấm rồi." "Hừ." Thôi Tranh hừ lạnh, đi tới trước giường, đột nhiên đưa tay, năm ngón tay như sắt quấn kèm ở Quỷ Linh Tiên cổ tay trắng, đưa nàng thô bạo ôm vào lòng. Một cái tay khác thì câu lên nàng cằm, ngón cái phất qua kia xóa môi son, đáy mắt quần quận lấy tà hỏa, "Ta Thôi Tranh sẽ ăn một con kiến hôi dấm." Cho cười. Hắn túi người tới gần, hơi thở nóng rực, cơ hồ dán lên Quỷ Linh Tiên gương mặt, chỉ là gặp ngươi đối tiểu bối này mềm giọng đuốt ve an ủi, trong lòng không lanh lẹ thôi. Quỷ Linh Tiên tùy ý hắn siết chặt lấy, giữ lấy vòng eo, không những không buồn, ngược lại yêu yêu nhiêu nhiêu duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, tại bộ ngực hắn không nhẹ không nặng một điểm. Chật vòng eo giống như rắn luôn méo, lại từ Thôi Tranh trong ngực chất tuột, chân trần chia xuống đất, xoay người chuyển ra ba bước bên ngoài. "Thôi thiếu gia." Nàng sửa sang hơi loạn tóc mai, ngoái nhìn Yên Nhiên, ngươi kia tứ thúc cũng không phải bình thường người, hắn xem hồn phân biệt khí thuật độc bộ thiên hạ, nếu dùng khống chế vương thất thô thiện pháp môn đối phó người này, chắc chắn sẽ lưu lại cưỡng ép thi thuật vết tích, há có thể giấu giếm được hắn. Nàng chậm rãi đi trở về bên giường, nhặt lên kia quyển huyết sắc ra người, đầu ngón tay phất qua trên đó còn tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ám văn, chỉ cần người này cam tâm tình nguyện, chủ động vung ra thần thức môn hộ, cho ta lấy tam sinh khế đem nhiếp hồn loại lặng yên độ nhập nguyên thần chỗ sâu, mới có thể không lộ ra dấu vết. Ở giữa như hắn có nửa phần kháng cự dãy rủa, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích, ngươi kia tứ thúc một chút liền có thể khám phá. Nói đến chỗ này, yếu ớt thở dài, tự oán giống như giận, nếu không phải vì thế, thiếp thân không cần tự hạ thân phận, cùng một cái kim đan tiểu bối lá mặt lá trái, diễn cái này nửa ngày phong lưu tiết mục. Thôi Tranh nghe xong, trên mặt nét nham hiểm hơi chậm, quay đầu nhìn về phía ánh mắt trống rỗng Lý Mặc Bạch, lạnh lùng nói, đã gieo xuống nhiếp hồn loại khả năng bảo đảm bạn vô nhất hết. Tứ thúc lao tiểu tử này tâm nhãn rất nhiều, chớ để cho hắn nhìn ra sơ hở, hỏng đại sự của chúng ta. Yên tâm, nhiếp hồn loại chính là ta Âm Nguyệt Tông bí mật bất truyền, trồng tại nguyên thần chỗ sâu, như mưa xuân nhuận vận, vô thanh vô tức, tuyệt sẽ không lộ ra sơ hở. Quỷ Linh Tiên nói, đưa tay khoác lên Lý Mặc Bạch trên vai, đang cấu tinh hồng, càng nổi bật lên ngón tay thon dài tuyết trắng, ôm phát tán nhân năm đó đã cứu ngươi kia đường đệ Thôi Nhạc tính mệnh, có tầng này nguồn gốc tại, trước hết để cho hắn nghĩ cách tiếp cận Thôi Nhạc, lại tìm cơ hội dẫn tiến cho ngươi tứ thúc, đây là thuận lý thành chương sự tình. Chỉ cần tìm được cơ hội, ám toán ngươi tứ thúc. Đan Hà thành thành phòng đầu mối then chốt liền trở tại phế đi một nửa, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, quân hùng tràn bảo, Thôi ra trong nháy mắt có thể diệt. Thôi Tranh sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, tứ thúc lao ra hoặc kia, bình sinh coi trọng nhất chính là Thôi Nhạc cái này bất thành khí hậu bối. Có tầng này cứu mạng ân tình tại, tiếp cận hắn thật là không khó. Dừng một chút, chuyện cho chuyện, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, chỉ là Thôi ra trung quy là quái vật khổng lồ, nội tình thâm bất khả chắc, các ngươi thật có nắm chắc đem nói nổ tận gốc. Ha ha ha. Quỷ Linh Tiên che miệng cười khẽ. Xóa mắt lưu chuyển ở giữa mỹ ý mọc lan tràn, Thôi thiếu gia yên tâm, xuất thủ cũng không chỉ chúng ta Âm Nguyệt Tông một nhà, còn có Hàn Phách Tông, Huyền Băng Cốc, Nam Lâm Thu gia, Hát Thủy Minh, Âm Thầm Liên Lạc Tông môn thế gia chí ít có 13 cái. Thôi gia khí số đã hết, Thôi Dương ngày đại hôn, chính là Thôi gia diệt tộc ngày. Thôi Tranh lặng lặng nghe, trên mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất Quỷ Linh Tiên nói tới cũng không phải là gia tộc mình hủy diệt chi họa. Đãi nàng nói xong, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, rất tốt. Sau khi chuyện thành công, ta lúc trước xách những cái kia điều kiện, đều có thể thỏa mãn a. Đương nhiên, Quỷ Linh Tiên tiếu dung càng tăng lên, Thôi ra huyền hỏa địa mạch cùng cựu chuyển lưu ly hỏa bản nguyên, đều về Thôi thiếu ra tất cả, Thôi ra hủy diệt sau thu hoạch tài nguyên, 1/10 từ ngươi Mặc cho lấy. Ngoài ra, đã từng đắc tội qua ngươi Thôi ra tộc người, đều sẽ giao cho trong tay ngươi Mặc ngươi xử trí. Rất tốt. Thôi Tranh mặt lộ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Chợt, hắn giống như lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt nóng rực lên, liếm môi một cái, đúng rồi, còn có một chuyện. Ngọc Giao công chúa, cũng nhất định phải là ta. Thôi Dương tiểu tử kia, Phúc Nguyên nông cạn, há phối có được Ngọc Giao bực này tuyệt sắc. Quỷ Linh Tiên nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy cứng đờ. Đáy mắt chỗ sâu, một dòng sát ý lạnh lẽo lặng yên hiện hiện, nhưng lại trong nháy mắt bị nàng trong mắt nộn nhạo xuân thủy bao phủ. Nàng đứng dậy, đi đến Thôi Tranh bên cạnh, sóng mắt càng thêm mềm mại đáng yêu, mềm mềm dựa hướng về sau người đầu vai, thổ khí như lan, "Thôi thiếu gia yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở tiêu diệt Thôi gia, không chỉ có Ngọc Giao công chúa là của ngài, thiếp thân cũng là ngài. Chỉ hy vọng đến lúc đó, Thôi thiếu gia cũng đừng có người mới, liền quên người cũ, bất công lạnh nhạt thiếp thân mới tốt." Thôi Tranh nghe vậy, trong lòng tà hỏa đại thịnh, nhịn không được cười ha ha, một thanh kéo qua Quỷ Linh Tiên eo nhỏ nhắn, "Tiên tử yên tâm, ngươi cùng Ngọc Giao đều là bản công tử tâm đầu đụng, bản công tử từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, tất nhiên đối xử như nhau, cùng hưởng ân huệ, tuyệt không thiên vị bất kỳ bên nào." Ha ha, ha ha ha. Vương thả tiếng cười tại buồng lò sưởi bên trong quanh quẩn, ánh nến tùy theo chập chờn bất định, đem hai người dựa sát vào nhau thân ảnh quăng tại ngọc bích bên trên, vặn vẹo lắc lư, thoáng như yêu ma cùng múa. Trên giường êm, Lý Mặc Bạch ánh mắt trống rỗng, phản phất một tôn không có sinh mệnh chẳng ngọc, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không có người để ý hắn, nhưng lại tại Thôi Tranh đắc chí vừa lòng, tâm thần nhất là thư giãn thời điểm. Xoát. Một đạo màu mực kiếm quang từ Lý Mặc Bạch trong tay áo bay ra, như liên long xuất hải, đống nhiên chém về phía đầu của người nọ. Chương 2592, ác đấu chương 2592, ác đấu kiếm quang lóe sáng lúc, Quỷ Linh Tiên còn tựa tại Thôi Tranh trong ngực, tiêu ý hiệp như hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy bên cạnh đột nhiên chấn động, Thôi Tranh hộ thân chí bảo huyền quy di giáp nhưng vẫn đi kích phát. Ông. Một vòng màu vàng đất vầng sáng từ Thôi Tranh sau lưng nổ tung, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngưng tụ thành nửa mảnh mai rùa hư ảnh, vừa bận ngăn tại thành phong trước đó. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng lầu cát. Mai rùa hư ảnh ứng thanh băng liệt, ánh kiếm màu xanh kia tuy bị cản trở một chút, thế đi lại là không giảm, chỉ bất qua phương hướng hơi lệch, đem Thôi Tranh vai trái xuyên thủng. Huyết quang tóe hiện. Nô. Thôi Tranh kêu lên một tiếng đau đớn, mượn nguồn sức mạnh này đột nhiên bay ngược về đằng sau, đụng nát sau lưng tử đàn bình phong, trung điệp ngã tại hơn một trượng có hơn ngọc gạch bên trên. Hắn cúi đầu nhìn mình vai trái, vết thương có từng sợi màu mực kiếm khí như vật sống chui vào kinh mạch, những nơi đi qua, pháp lực lại vì đó ngưng trệ. Kiếm tu. Thôi Tranh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Quỷ Linh Tiên cũng là hoa dung thất sắc, thân hình như quỷ mị phiêu thối mấy bước, ngón tay hơi cong, đã chế trụ 7 viên đu lam xương châm. Ngươi có thể tránh thoát nhiếp hồn loại. Nàng trong mắt mị ý không còn sót lại chút gì, sắc mặt vừa kinh vừa sợ, khá lắm ôm phát tán nhân đệ tử. Nguyên lai ẩn giấu tu vi như vậy, ngươi đến tuột cùng là người phương nào, dám đến làm rối? Lý Mặc Bạch không nói. Trong mắt của hắn chỗ trống mờ mịt sớm đã tiêu tán, duy dư một mảnh thu thủy hàn đàm trầm tĩnh. Mới viên kia màu mực kiếm hoàn đã bay trở về lòng bàn tay, lơ lửng ba tấc, phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi u mang. Hắn biết, thân phận đã bại lộ, liền tuyệt không thể lại để lại người sống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, kiếm hoàn tái khởi. Lần này, kiếm quang phân hóa, như mực mai nở rộ, 7 đạo kiếm ảnh hư thực tương sinh, 3 hư 4 thực, 3 đạo hư ảnh chụp vào Quỷ Linh Tiên, 4 đạo thực kiếm lại như điên long xuất hải, lại lần nữa đánh út về phía dựa tường thở dốc Thôi Tranh. Thật can đảm. Thôi Tranh giận quá thành cười, xóa đi bên môi máu tươi, tay phải tại bên hông trên túi chứa vật bố, 12 mặt màu đỏ tiểu kỳ nối đuôi nhau bay ra, đón gió liền dài, hóa thành hơn một trượng kỳ phiên đem hắn bao quanh bảo vệ. Mặt cờ bay phất phới, trên đó thêu lên hỏa diễm đường vân giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem bước đến trước người màu bực kiếm quang cuốn vào biển lửa. Thưa này khoảng cách, Quỷ Linh Tiên cốt châm gấp vùng, đã hóa giải kia 3 đạo hư ảnh. Nàng mặt nạ sương lạnh, trong tay áo bay ra một quyển trắng bệnh ra người, đón gió triển khai, hóa thành 3 bộ vô diện khối lỗi, cầm trong tay khốc tăng đồng, dẫn hồn cờ, toái tâm linh, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Lý Mặc Bạch vây vào giữa. 3 bộ khôi lỗi đồng thời lay động pháp bảo, tiếng kêu khóc, hồn tiếng gào, nát tiếng chung sen lẫn thành một mảnh câu hồn đoạt phách ma âm, chui thẳng tức hải. Đã nhìn thấy không nên nhìn, nghe được không nên nghe. Quỷ Linh Tiên thanh âm như chín đu hàn gió, lại không một tia mềm mại đáng yêu, vậy liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây à? Cùng Lý Mặc Bạch, Quỷ Linh Tiên cũng nghĩ giết người diệt khẩu. Vùng lọ sưởi bên trong, sát cơ nổ lên. Lý Mặc Bạch thần sắc nghiêm nghị, đối mặt 3 bộ khôi lỗi giáp công, thân hình đột nhiên xoay tròn, kia màu mực kiếm hoàn hình như có linh tính lách thân đi nhanh, vạch ra mấy đạo huyền ảo quy tích. Chỉ nghe chanh chanh mấy tiếng giòn vang, khốc tăng động, dẫn hồn cờ, toái tâm linh kích phát sóng âm lại bị kiếm khí ngạnh sinh sinh cắt đứt, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Hừ. Quỷ Linh Tiên trong mắt tàn khốc càng tăng lên, liên tục gảy 10 ngón tay, kia 3 bộ vô diện khôi lỗi đột nhiên hợp lại làm một, hóa thành một tôn 3 đầu 6 tay trắng bệnh quỷ tướng, 6 cái âm trầm pháp bảo đồng thời rơi đập, mang theo ung tùm quỷ khiếu. Một bên khác, Thôi Tranh đã thừa dịp khe hở đứng vững. Hắn cắn răng nhịn đau, hai tay kết ấn, 12 mặt hỏa diễm kỳ phiên đột nhiên cuốn ngược, liệt diễm ngưng tụ thành một đầu đỏ vảy hỏa mãng, cùng quỷ tướng hình thành thế đối chọi, phong kín Lý Mặc Bạch tất cả đường lui. Ánh lửa chiếu sáng Thôi Tranh mặt mũi dữ tợn, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tất bảo ngươi hồn phi phách tán. Lý Mặc Bạch không nói, chỉ cũng chỉ hư hoạch, kiếm quang giữa trời khẽ quấn, trước người đẩy ra một vòng thủy mặc gợn sóng. Sơn hà thán, gợn sóng quyết tán, hóa thành một bức chậm chậm triển khai nhạt mạc sơn nước. Dãy núi tầng điệt như bình phong, giang hà bốn lượn giống như mang, nhìn như mở mịt phai mở, lại đem đỏ vảy hỏa mãng hung diễm cùng ba đầu quỷ tướng âm trầm khí cơ đều cách đang vẽ cảnh bên ngoài. Vâng. Hỏa mãng đụng vào sân ảnh, quỷ tướng đánh về phía sông ngòi, tiếng vang buồn bực như sấm rền, lại toàn bộ không có vào kia thủy mạc sơn hà bên trong, chỉ đánh họa bên trong sơn thủy có chút dập dờn, lập tức hồi phục bình tĩnh. Cái gì? Thôi Tranh biến sắc, kiếm ý hóa hình. Quỷ linh tiên nhãn bên trong cũng hiện lên kinh hãi. Không đợi hai người biến chiêu, Lý Mặc Bạch kiếm quyết lại chuyển. Kiếm hoàn trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo kiếm quang đều như say rượu người đi lại, lảo đảo nghiêng lệch, uy tích khó dò. Lúc đầu lưa thưa như sao, chật dày đặc như mưa, cả phòng đều là du tẩu mừng ấn, phảng phất thời gian ở đây rối loạn trôi qua, chiều nay gì tịch, hoảng hốt chớ phân biệt. Chính là Lương Nôn chỗ thụ chi kiếm chiêu, say năm xưa. Vùng lò sưởi bên trong, kiếm khí tung hành. Màu mực vết kiếm lướt qua, quỷ tướng kêu gào, xích mãng lăn lộn, vùng lò sưởi bên trong không gian tựa hồ bị cắt đứt thành trăm ngàn mảnh vỡ, ánh nến ngưng giữa không trung, đàn khói định như huyền thi, ngay cả giao chiến suy nghĩ đều phảng phất chậm nửa nhịp. Giả thần giả quỷ. Quỷ linh tiên lệ quát nhất thành, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ba đầu quỷ tướng mi tâm. Quỷ tướng kia sáu tay đủ chấn, khốc tăng động, dẫn hồn cờ, toái tâm linh, tỏa hồn liên, lột ra đao, rút thủy truy sáu cái pháp bảo đồng thời gào thét, lóe ra xanh lét tà quang, ngạnh sinh sinh tại răng khắp nơi trong tiếng quang xé mở một đạo kẽ nước. Thôi Tranh càng là vừa sợ vừa giận, vai trái vết thương còn tại rớm máu, lại cưỡng để pháp lực, 12 mặt hỏa diễm kỳ phiên liệt liệt của múa, đỏ bảy hỏa mãn thân hình tăng gọn, há mồm phun ra đầy trời lưu hỏa, đem trọn tòa lầu các hóa thành luyện ngục biển lửa. Sóng nhiệt bốc lên ở giữa, lương trụ gì rào rơi sáng, ngọc gạch đần đần phím hồng. Lý Mặc Bạch kiếm thế quen co, màu mực kiếm quang như du long xuyên vân, ở trong biển lửa trừ ra một tuyến thanh tịnh. Mũi kiếm lướt qua, lưu hỏa ảm diệt, sóng nhiệt phân lưu. Chợt có lọt lưới hỏa tinh bắn lên áo bào, cũng bị quanh thân lưu chuyển sơn hà kiếm ý lặng yên một rửa, không lưu nửa phần vết cháy. Ba người thân ảnh tại trong lầu các giao thoa xê dịch, kiếm quang, quỷ khí, liệt diễm tung hoành quấy động, nhưng thủy chung ngưng ở lầu các nội bộ, không hướng ngoại giới tiêu tán nửa phần. Nguyên lai, quỷ linh tiên sớm tại nơi đây bày ra cựu âm khóa nguyên trận vốn là phòng người nhìn trộm cơ mật, giờ phút này lại thành che lấp động tĩnh tuyệt hảo bình chướng. Lại thêm ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chém giết mặc dù liệt, lại đều không muốn nơi đây sự tình tiết ra ngoài, cho nên xuất thủ thời khắc có ý kiềm chế pháp lực, đem uy năng một mực khống tại lầu các nội bộ. Trong các kiếm quang tung hành, quỷ khiếu lửa đằng, các ngoại trường đường phố lại yên tĩnh im mắng, chợt có dạ hành tu sĩ đi ngang qua, cũng chỉ đương cái này tam sinh hiệu cầm đồ tối nay đóng cửa từ chối tiếp khách, không người biết được bên trong chính diễn ra một trận hung hiểm vạn phần ám đấu. Trong nháy mắt, song phương đã đấu mấy trăm cái hiệp. Vùng lò sưởi bên trong, kiếm rít quỷ khóc, sóng lửa bốc lên, ba người thân ảnh như điện, chớp mắt bạch biến. Lý Mặc Bạch tuy là kiếm tu, công phạt lăng lệ, nhưng Thôi Tranh cùng Quỷ Linh Tiên cũng đều là bắc cảnh thiên tiêu, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, cái trước vì Thôi ra dòng chính, nội tình thâm hậu, cái sau vì Âm Nguyệt Tông dốc lòng vùng trồng ám tử, một thân tà thuật quỷ quyệt khó phòng. Ba người tu vi cảnh giới giống nhau, Lý Mặc Bạch mặc dù tiên cơ đánh lén đả thương Thôi Tranh, nhưng chung quy là lấy một địch hai, khó mà thủ thắng, chiến cuộc lâm vào giằng co. Cứ như vậy đấu đến 500 cái hiệp có hơn, trong các ngọc gạch đã vỡ, lương trụ cháy đen, cửu âm khóa nguyên trận bị đánh ra đạo đạo vết rách, hiển nhiên đã trèo chống không được quá lâu. Thôi Tranh vai trái chỗ miệng vết thương, màu mực kiếm khí như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối dây dưa không tiêu tan. Hắn mặc dù lấy bản mệnh chân hỏa cưỡng ép chấn áp, thái dương cũng đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, khí tức so sánh với mới đầu rõ ràng vướng víu ba phần. Ngay tại một thức hỏa mãng nuốt núi toàn lực thi triển thời khắc, hắn vai trái vết thương đột nhiên băng liệt. Suy, một tuyến máu đen tiêu xả mà ra, tuy chỉ sát na, lại làm hắn quanh thân lưu chuyển xích diễm chân nguyên xuất hiện nhỏ bé ngừng ngắt. Cái này sơ hở chớp mắt là qua, tu sĩ tầm thường tuyệt khó bắt giữ. Nhưng Lý Mặc Bạch là bực nào nhãn lực. Hắn đấu kiếm 500 hợp chờ chính là cái này một cái chớp mắt. Lúc này tay áo trái hư phật, màu mực kiếm hoàn bạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, giống như hán tử say tập tễnh, con vẹo chém về phía quỷ linh tiên mặt. Quỷ linh tiên không nghi ngờ lừa dối, cười lạnh một tiếng, ba đầu quỷ tướng sáu tay đủ dương, sáu cái âm trầm pháp bảo toát ra xanh lét tà quang, muốn đem cái này đối diện chém tới kiếm quang xoắn nát. Nhưng không ngờ, đây chỉ là hư chiêu. Lý Mặc Bạch thân hình như khói, mượn lực phản chấn, mũi chân điểm nhẹ, cả người như mũi tên, đột nhiên gãy hướng Thôi Tranh. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Màu mực kiếm hoàn quang hoa nội liễm, hóa thành một tuyến đu mang, như giếng cổ đầm sâu bên trong chợt hiện hàn tinh, vô thanh vô tức đâm về Thôi Tranh tim. Thôi Tranh mới ổn định khí tức, dương mắt liền gặp hàn mang đã tới trước ngực ba thước. Hắn con người đột nhiên co lại, kinh hãi muốn tuyệt, 12 mặt hỏa diễm kỳ phiên điên cuồng cuốn ngược, đỏ vảy hỏa mãng trở lại hộ chủ. Nhưng đội vàng ở giữa, cái nào bị kịp được Lý Mặc Bạch xúc thế đã lâu tuyển sát một kiếm. Phốc phốc, u mang như mặc mục nát cách, tùy tiện xuyên thủng hỏa mãng hư ảnh, đâm rách hộ thân bảo quang, trực tiếp không có vào Thôi Tranh tim. Huyết hoa bắn tung tóe. Thôi Tranh thân hình kịch chấn, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trước ngực một cái lô máu lớn bằng miệng chén, máu tươi như suối dâng trào. Trái tim đã bị kiếm khí xoắn nát hơn phân nửa, sinh cơ như trong gió nến tàn, mắt thấy liền muốn dập tắt. Ta lại phải chết ở nơi đây. Thôi Tranh trong đầu trống rỗng. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Bộ ngực hắn máu thịt be bét chỗ, chợt có xích kim quang mang thấu thể mà ra. Quang mang bên trong, một viên lớn chừng trái nhãn, hình như đan lô kim sắc ấn ký chậm rãi hiện hiện, ấn ký bên trên phủ văn lưu chuyển, ẩn có mùi thuốc tràn ngập, chính là Thôi gia đích hệ huyết mạch độc hữu chi Thôi thị đan ấn. Này ấn chính là Thôi gia tiên tổ lấy vô thượng đan đạo hòa vào huyết mạch hộ mệnh thần thông, đời đời truyền lại, không phải đích hệ huyết mạch không thể được. Ngày thường thâm tàng huyết mạch chỗ sâu, chỉ có tao ngộ nguy cơ chí mạng lúc vương sẽ hiện hiện. Chỉ gặp đan ấn quang hoa đại phóng, vô số kim sắc sợi tơ từ ấn ký bên trong lan tràn mà ra, như linh xà du đi, chớp mắt dệt thành một chương tinh mịn lưới ánh sáng, đem kia xuyên thủng trái tim màu mực kiếm khí ngạnh sinh sinh bức ra. Suy, từng sợi mực khí tự thương hại miệng tiêu tán, trừ khử ở không trung. Cùng lúc đó, kim tuyến rót vào còn sót lại trái tim thì nát, lại thôi phát ra bảng bạc sinh cơ. Huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích tái sinh, gân mạch tụ tiếp, trái tim nặng ngưng. Bất quá 3 năm cái hô hấp, viên địa cơ hổ vỡ vụn trái tim đã khôi phục như lúc ban đầu, duy dư một đạo màu vàng kim nhạt vết sẹo, tỏ rõ lấy mới hung hiểm. Ha, ha, thôi tranh trở về từ coi chết, mồ hôi tuôn như nước, miệng lớn thở dốc, trên mặt còn mang chưa tỉnh hồn trắng bệnh. Cái này thôi thì đan ấn tuy là đích hệ huyết mạch đặc hữu thần hồng, nhưng cũng không phải mỗi cái đích hệ tử đệ đều có, bình thường ẩn vào huyết mạch bên trong, chỉ có tại nguy cơ sinh tử lúc mới có thể hiện hiện, mà lại chỉ có thể bảo mệnh một lần, dùng qua về sau liền sẽ biến mất. Cho nên, không đến sống chết trước mắt, thôi tranh cũng không biết trong huyết mạch của mình đến cùng có hay không cái này đan ấn. Đan ấn, ta lại có đan ấn. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực cái kia đạo vàng nhạt vết sẹo, trong mắt ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Vạn vạn không nghĩ tới, mình sớm đã sinh lòng phản ý đồ hủy diệt toàn cả gia tộc, nhưng tại thời khắc mấu chốt cứu tính mạng mình, đúng là gia tộc này thế hệ truyền thừa thôi thị đan ấn. Khu khu. Thiên ý trêu người. Hắn khàn giọng cười thảm, trong tay lại không chút do dự, hai tay đột nhiên một trương. 12 mặt xích diễm kỷ phiên ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời lưu hỏa xiển xích, như xích xà cuốn thân, gắt gao bóp chặt Lý Mặc Bạch kiếm hoàn. Xiềng xích nóng bỏng đốt xương, càng ẩn chứa thôi ra bí truyền cựu truyền lưu ly hỏa lại tạm thời khốn trụ mực hiên kiếm sắc bén. Không được. Lý Mặc Bạch sắc mặt đại biến. Thôi thị đan ấn xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn định một kích giết địch sau bước ra vội vàng tối lui, ai ngờ thôi thị đan ấn lại có như thế thần hiệu, càng không ngờ đến tôi tranh khôi phục về sau như thế quả quyết, không tiếp tự tổn bản mệnh pháp bảo cũng muốn thi triển cái này khốn địch thần thông. Kiếm thế đã giả, biến chiêu không kịp. Lý Mặc Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, màu mực kiếm hoàn lăng không tật xoáy, hóa thành một đường cong tròn kiếm mạc bảo vệ quanh thân, thân hình thì hướng về sau cực nhanh, lại cuối cùng chậm nửa bước. Ngay tại hắn kiếm mạc còn chưa triệt để thành hình sát na, phía sau âm phòng được khởi. Quỷ linh tiên xúc thế đã lâu một trường, lặng yên không một tiếng động khắc ở hậu tâm hắn. Phúc. Lý Mặc Bạch thân thể cực chấn, chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn thấu xương, quỷ quyệt tà dị pháp lực thấu thể mà vào, như vạn châm toàn âm, công kích trực tiếp ngũ tạng lục phủ. Hoa, hắn cổ họng ngọt, máu tươi cuồn cuộn mà ra, rơi xuống đất lại ngưng tụ thành băng châu. Càng dọa người chính là kia âm trầm khí kình những nơi đi qua, cánh tay, cái cổ, hai gò má trở trần trụi trên da, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh ra dài gần tấc lông đen. Lý Mặc Bạch cúi đầu nhìn mình ngu bàn tay, bất quá mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản ôn nhuận như ngọc da thịt đã bị lông đen bao trùm, năm ngón tay chỗ khớp nối càng truyền đến trận trận quỷ dị ngưỡng ấy, phảng phất có vô số sâu kiến tại dưới da du tẩu gắn ướt. Thế nào? Ta Âm Nguyệt Tông Huyền Sát Âm Cốt trưởng tư vị như thế nào? Quỷ Linh Tiên cười lạnh từ phía sau truyền đến. Lý Mặc Bạch cái nào lo lắng trả lời, đang điền pháp lực chậm xuống, màu mực kiếm quang bạo khởi, như khốn long hét giận dữ. Thôi tranh bị bất thình lình phản vệ chi lực chấn động đến nứt gan bàn tay, 12 đạo lưu hỏa xiển xích hướng thanh băng tán. Lý Mặc Bạch thừa cơ cưỡng chế bốc lên khí huyết, đem thân nhảy lên, kiếm quang che thật, đúng là hướng phía khuê phòng lối ra, kia rèm cuốn phương hướng điện xạ mà đi. Hắn muốn chạy trốn. Thôi tranh ho ra một ngụm tụ huyết, ngữ khí lo lắng. Tuyệt không thể để hắn còn sống ra ngoài. Quỷ Linh Tiên càng là sắc mặt bị biến. Tam sinh hiệu cầm đồ tuy có cửu âm khóa nguyên trận ngăn cách trong ngoài, nhưng nếu bị người này xông phá lầu cát, náo ra động tĩnh, tối nay mưu đồ bí mật liền có bại lộ phong hiểm. Đến lúc đó chớ nói mưu đồ thôi ra, hai bọn họ tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ngăn lại hắn, hai người không hẹn mà cùng thôi động đột quang, đuổi sát sau lưng Lý Mặc Bạch. Ba người đột quang lao vùng bụt, đảo mắt liền xông phá rèm cuốn, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới hiệu cầm đồ trong đại sảnh. Chỉ cần lại xông ra phía trước cánh cửa kia, Lý Mặc Bạch liền có thể rời đi Tam Sinh hiệu cầm đồ. Muốn đi? Người đi được sao? Quỷ Linh Tiên lệ quát nhất thành, cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại kia ba đầu sáu tay quỷ tướng mi tâm. Quỷ tướng toàn thân khớp xương bạo hưởng, thân hình tăng vọt ba thành, vừa xài bước ra, lại dịch chuyển tức thời trong hư không, vượt lên trước một bước ngăn ở đại sảnh trước cửa, phong kín Lý Mặc Bạch đường đi. Cùng lúc đó, nàng mười ngón như câu, nắm vào trong hư không một cái, Lý Mặc Bạch phía sau ba chỗ chỗ, một con đen nhánh quỷ thủ trống rông hiện hiện, móng tay như móc câu cong, lòng bàn tay vỡ ra một đạo tinh hồng miệng máu, phun ra xanh lét tấm hỏa, hung hăng chụp vào hậu tâm của hắn. Quỷ thủ chưa đến, âm phong đã thấu xương. Lý Mặc Bạch sắc mặt tái nhợt, khoe miệng vết máu chưa khô, quanh thân càng có nồng đậm lông đen, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Nhưng ánh mắt của hắn lại tỉnh táo đến cực điểm. Quỷ thủ đánh tới trong nháy mắt, hắn lăng không quay người, màu mực kiếm hoàn bạch ra một đạo thê diễm hồ quang, trở tay chém về phía quỷ thủ cổ tay. Keng, tiếng sắt thép va chạm chói tai. Mượn cái này một chạm lực phản chấn, Lý Mặc Bạch cải biến phương hướng, thân hình bay ngược, tay phải thì tại trong tay áo nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phòng mái bòm, kia lương trụ phủ điêu ly long dưới cằm, bước kia sớm nấp kỹ cũ kỹ quyển trục y mắng rơi xuống. Trục thân còn tại giữa không trung, liền soạt nhất thanh tự hành triển khai. Tơ lụa ố vàng, trên đó cũng không sơn thủy nhân vật, chỉ có từng hàng cứng cắp cổ triện. Giờ phút này, mỗi một chữ đều phản phất xuống lại, nét bút lưu chuyển, phong mang tất lộ. Ầm ầm, kiếm ý ngút trời. Quyển trục phía trên, ngàn vạn cổ triện đồng thời bắn ra hào quang, hóa thành từng đạo hư thực tương sinh dòng thác kiếm khí, giăng khắp nơi, che kín cả tòa đại sảnh. Mỗi một đạo kiếm khí đều diễn hóa khác biệt dị tượng, có mặc sơn nguy nga, ép hướng quỷ tướng đầu lâu, có lạnh sông như luyện, cuốn về quỷ linh tiên hai chân, có cô thành phong hỏa, khóa lại thôi tranh đường đi, càng có thương tùng treo kiếm, tàn nguyệt chiếu tuyết, khóa sát hành thuyền. Đủ loại ý cảnh, đều do kiếm ý hiển hóa, xâm nhiên túc sát, lạnh thấu xương như ngày đông giá rét gió bắc. Quỷ Linh Tiên cùng Thôi Tranh giờ phút này chỗ đứng, vừa vặn ngay tại quyển trục phía dưới. Chương 2593, vòng xoáy chương 2593, vòng xoáy kiếm đổ giữa trời, cả phòng phát lạnh. Tơ lụa phía trên, mỗi một cái cổ truyện đều giống như sống lại, nét bút phá giải, kiếm khí bừng bừng phân chấn, diễn hóa ngàn vạn khí tượng. Mạc Sơn Huy Nga, ép tới ba đầu quỷ tướng khớp xương bạo hưởng, sáu tay đủ gãy, lạnh sông như luyện, cuốn lấy Quỷ Linh Tiên hai chân, băng xương lan tràn, cô thành phong hỏa, khóa kín Thôi Tranh quanh thân xê dịch chỗ trống. Càng có thương tùng treo kiếm, tàn nguyện chiếu tuyết, khóa sát hành thuyền. Đủ loại kiếm ý hiển hóa, giang khắp nơi ở giữa, cả tòa đại sảnh đã thành kiếm đạo sát tràng. Đây là kiếm đồ bí thuật. Quỷ Linh Tiên xuất thân âm nguyệt tông, kiến thức uyên bác, rất nhanh liền nhận ra đây là năm đó giấu kiếm thư viện bí mật bất truyền. Có thể ẩn nấp kiếm thư viện sớm đã dọn đi hải ngoại, kiếm đồ bí thuật vì sao tái hiện thế gian? Chẳng lẽ Nho Minh không chịu cô đơn, quyết định quay về Đông Vận Linh Châu, muốn cùng tiên môn tranh đoạt thiên hạ hương hỏa? Giờ khắc này, Quỷ Linh Tiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cho là mình vô ý cuốn vào tiên nho chi tranh vòng xoáy. Nàng lại không biết, năm đó có người một kiếm hóa hai linh, phân thân tiến vào giấu kiếm thư viện, tiếp xúc nho môn các loại kiếm đạo bí thuật. Về sau người này chạm hình ấn thành công, đơn thuần kiếm đạo tu vi đã ở tứ đại kiếm tiên phía trên, bởi vậy đẩy ngược thư kiếm tiên sáng tạo các loại bí thuật, tất nhiên là thành thạo điêu luyện. Không chỉ như vậy, phong sơn ngàn năm, người này còn đem kiếm đồ, kiếm chỉ, rất nhiều bí thuật cải tiến, đi vu tồn tinh, truyền cho thích hợp nhất Lý Mặc Bạch. Chỉ tiếc, Lý Mặc Bạch tu vi có hạn, rất nhiều kiếm thuật không cách nào phát huy ra nguyên bản uy lực, cũng tỉ như cái này kiếm đồ bí thuật, đối mặt cùng cảnh giới đối thủ rất khó bao lại đối phương, chỉ cần sớm bố trí mai phục, cho nên mới có hắn đem kiếm đồ giấu tại lương trụ một màn kia. Giờ này khắc này, trong đại sảnh kiếm ý tung hành, ngàn vạn khí tượng giao thoa ép thiết. Quỷ Linh Tiên Ngọc dung thất sắc, quanh thân âm sát chi khí bị Mạc Sơn lạnh sông gắt gao ngăn chặn, ba đầu quỷ tướng càng là liên tục bại lui, sáu cái âm trầm pháp bảo tại ngàn vạn kiếm khí rào sát phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thôi Tranh càng là chật vật. Trước ngực hắn đang ấn quang hoa đã ảm đạm, mới trở về từ coi chết may mắn còn chưa tan đi tận, giờ phút này lại bị cô thành phong hỏa vây nốt, 12 mặt xích diễm kỳ phiên vỡ vụn, một thân hỏa pháp 10 đi 78. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Thôi Tranh khàn giọng quát chói tai, trong mắt đều là không cam lòng cùng hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng đối phương bất quá là cái hơi có kỳ quặc kim đan cảnh tu sĩ, cái nào nghĩ lại người mang như thế kinh thiên thủ đoạn. Lý Mặc Bạch không đáp, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đem kiếm đồ bên trong bí thuật thôi động đến cực hạn. Oeng! Đồ bên trong mấy trăm miếng cổ truyện đồng thời nhảy ra. Mạc Sơn băng tuyết, lạnh sông ngưng băng, cô thành giấy lên hừng hực liệt hỏa, thương tùng đoạn nhánh như là kiếm rơi, tàn nguyện hóa lưỡi đao giữa trời chém vụt. Tất cả kiếm ý dị tượng, tại trong chốc lát từ hư hóa thực, uy lực lại trướng. Không được! Quỷ Linh Tiên hét lên một tiếng, lại không lo được tàng tư, sau lưng quần áo vỡ ra, nhưng gặp ra tuyết lưng đẹp phía trên, thình lình hoa văn một bức bách quỷ dạ hành đồ. Đồ bên trong vạn quỷ nhúc đích, như muốn rách ra mà ra. Nàng mười ngón cắm vào tim, máu tươi tuôn ra lại không hề hay biết, chỉ đem kia trong lòng tinh huyết hướng phía sau quỷ đồ hùng hăng xóa đi. Bách quỷ dạ hành đồ được tinh huyết hiến tế, đông nhiên sống lại. Vô số xanh đen quỷ ảnh từ nàng lưng tránh thoát mà ra, lúc đầu mảnh như dây tóc, đảo mắt liền hóa thành cao khoảng một trượng giữ tợn ác quỷ, dương nhanh muốn bước, phô thiên cái địa tuân hướng kia khắp thiên kiếm ý Thôi Tranh thấy thế, trong mắt lóe ra cuồng hỉ quan mang, tốt, 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 tiên tử quả nhiên lợi hại. Hắn liền nói ba tiếng tốt, trong mắt lại cháy lên hy vọng, cưỡng chế thể nội tương thế, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Thể nội còn sót lại pháp lực bị hắn bất chấp hậu quả điên cuồng rút ra, hóa thành đầy trời lưu tinh hỏa vũ, mang ngọc đá cùng vỡ ngoan tuyệt chi thế, hướng Lý Mặc Bạch kích xả mà đến. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong quỷ ảnh che trời, lưu hỏa như thác nước. Lý Mặc Bạch đứng ở kiếm đồ bên trong, cho dù tay áo nhuốm máu, lông đen che thể, nhưng thủy chung giữ vững tỉnh táo. Hắn một bên ngưng thần quan sát hai người thần thông, một bên thôi động kiếm đồ sát chiêu, ngàn vạn kiếm quang diễn hóa thành sơn hà thành trì, tùng phong tuyết nguyệt, tầm tầm điện điện, cùng vị khí lưu hỏa kịch liệt chém giết. Quỷ ảnh cùng kiếm sơn chống đỡ, hỏa vũ cùng lạnh sông lẫn nhau thực. Trong thời gian ngắn rằng có không xong. Thôi Tranh hai mắt xích hồng, khoe miệng chảy máu, quát tầm lên, hắn không chống được bao lâu. Đại hắn pháp lực khô kiệt, chính là mất mạng thời điểm. Quỷ Linh Tiên lại trong lòng phát chìm. Nàng thấy được rõ ràng, kia kiếm đồ bên trong muôn hình vạn trạng, lại không phải lộn xộn, nhất là tại Lý Mặc Bạch điều khiển phía dưới, vận chuyển càng phát ra huyền diệu, cô thành, thương tùng, tàn nguyệt. Các loại dị tượng các ti kỳ vị, này lên kia xuống ở giữa, càng đem hai người phản công chi thế một chút xíu đè xuống. Ngay tại nàng tâm thần vi phân sát na, Lý Mặc Bạch trong mắt phong mang đột nhiên sáng, thân hình không lùi mà tiến tới, tại đây trời quỷ ảnh hỏa vũ bên trong đột nhiên bên cạnh rời ba bước, đúng như thời gian qua nhanh, lại từ hai đạo giao thoa đánh xuống âm hỏa lưu tinh ở giữa khó khăn lắm né qua. Tay áo tung bay chỗ, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, hướng Thôi Tranh mi tâm xa xa một điểm. Tất cả kiếm ý cấp tốc tụ tại đầu ngón tay, hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang, những nơi đi qua hư không băng liệt, lưu lại vô số tinh mịn vết rách. Chính là đoạn thiên kiếm chỉ. Thôi Tranh đang toàn lực thôi động lưu tinh hỏa vũ, chợt thấy trong lòng báo động của mình, phản phất thiên khung sụp đổ, lại sinh ra tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được đại khủng bố. Không tốt, trong lòng của hắn suy nghĩ vừa mới động, tia kiếm quang đã xuyên thủng hắn mi tâm. Thôi Tranh thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt còn mang kinh hãi cùng không cam lòng, bờ môi khẽ nhếch giống như muốn nói gì, lại chỉ phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Chỗ mi tâm, một điểm xám trắng chậm rãi quyết tán. Tia xám trắng những nơi đi qua, sinh cơ, pháp lực, thần hồn, hết thảy đều bị kiếm khí cắt đứt hóa thành hư vô. Bất quá ba cái hô hấp, Thôi Tranh cả người liền như phong hóa cắt điêu từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô số sám trắng bột phấn dì rào vẩy xuống. Kiếm chỉ bí thuật, cái này sao có thể? Tuệ kiếm sáu thức ngươi lại đồng thời nắm giữ hai loại. Quỷ linh tiên la thất thanh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng xuất thân âm nguyệt tông, kiến thức uyên bác, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Trước mắt người này mới bất quá độ ba khó khăn cảnh giới, không chỉ có người mang kiếm đồ bí thuật, mà ngay cả đoạn thiên kiếm chỉ đều sẽ. Sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn, quỷ linh tiên lại không nửa phần ham chiến chi ý, hét lên một tiếng, phía sau bách quỷ dạ hành đồ điên cuồng núp đích, vô số ác quỷ chen chúc mà ra, hóa thành quần quần hắc vụ đưa nàng thân hình mất hết, liền muốn bỏ chạy. Bây giờ nghĩ đi. Trễ. Lý Mặc Bạch thanh âm băng lãnh, tay phải lăng không khẽ bổ. Đủ loại dị tượng trong nháy mắt tụ lại, ngàn vạn kiếm khí đồng thời đâm về hắc vụ. Xuy. Hắc vụ ứng thanh vỡ ra, lộ ra quỷ linh tiên kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt. Nàng nghĩ bấm niệm pháp quyết lại đột, quanh thân cũng đã bị kiếm ý khóa chặt, như hãm vung lầy. Sau một khắc, Mực Hiên kiếm lao vụt tới, quỷ linh tiên không cách nào chống cự, bị một kiếm này sâu ngực mà qua, đính tại lương trụ phía trên. Máu tươi cuồn cuộn, ở giữa không trung phun ra đóa đóa hồng mai. Quỷ linh tiên hai mắt trợn lên, hình như có không cam lòng. Nhưng trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ đã bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, phần môi tràn ra nửa tiếng nghẹn nào, ngay cả lời đều nói không nên lời được câu, thân thể liền từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một bãi ô trọc huyết thủy. Đến tận đây, bắc cảnh hai vị hóa kiếp cảnh thiên tiêu hoàn toàn chết đi. Duy dư hai đạo yếu ớt chân linh tàn ảnh, còn tại không trung phiêu phiêu đáng đáng, sắp tán chưa tán. Lý Mặc Bạch phất tay áo một quyển, đem kia hai đạo còn sót lại chân linh câu tới. Chân linh vốn là hư miểu, thu kiếm khí tiêu sát sau càng là tán phá không chịu nổi, giờ phút này chỉ còn lại lấm ta lấm tấm u lam vầng sáng, như trong gió đến tàn sáng tối chập chờn. Lý Mặc Bạch ngưng định tâm thần, một chỉ điểm hướng quỷ linh tiên cái kia đạo còn sót lại chân linh. Siêu hồn bí thuật vận chuyển, chỉ một thoáng, quỷ linh tiên ký ức hình tượng giống như thủy triều tràn vào thức hải. Hắn trông thấy Hàn Phong lạnh thấu xương huyền âm trong cốc, 13 đạo hất lên mũ trùm bóng đen ngồi vây quanh xương khô phát đàn, Âm Nguyệt Tông, Hàn Phách Tông, Huyền Băng Cốc, Nam Lâm Thu Gia, Hắc Thủy Minh. Bắc cảnh các thế lực lớn đại biểu, chính lưu đồ bí mật phá vỡ thôi ra chi cục. Hắn trông thấy các phái tinh nhuệ lặng yên điều động, Quỷ Linh Tiên phục mệnh chui vào Đan Hà Thành, lấy Tam Sinh Hiệu cầm đồ làm cứ điểm, liên lạc thôi ra nội bộ lòng mang dị trí người. Mà thôi tranh, đúng là bọn họ xúi dục một quân cờ. Mảnh vỡ ký ức tiếp tục chảy xuôi, một vài bức xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Đương nhiên, Lý Mặc Bạch ánh mắt ngưng lại, dừng lại ở trong đó một bức tranh. Kia là Quỷ Linh Tiên khởi hành đến Đan Hà Thành trước đó, tông chủ trong điện lại có khách tới chơi, vị quý khách kia thân mang huyền tiền ứng trước văn bảo, lưng đeo bàn long ngọc bội, khí tức uyên thâm như biển, tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng này bảo phục chế thức, rõ ràng là Đại Chu Vương thất cao thủ. Đại Chu Vương thất? Lý Mặc Bạch con người hơi co lại. Trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch, lần này vây quét tôi ra, cũng không phải là Bắc Cảnh các phái lâm thời khởi ý, mà là từ Đại Chu Vương triều tại phía sau màn thao bản, muốn mượn Bắc Cảnh chư nhà chi thủ, triệt để trừ bỏ tôi ra cây đại thụ này. Cái gọi là thông gia bất quá là vì tê liệt tôi ra mà thôi. Tốt một bản lớn cờ. Lý Mặc Bạch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không nghĩ tới Bắc Cảnh tình thế phức tạp như vậy, thôi ra hủy diệt có lẽ chỉ là bắt đầu, phía sau liên lụy, chỉ sợ là tiên môn cùng thế lực khắp nơi đánh cờ. Tối nay, từ mình bước vào Tam Sinh Hiệu cầm đồ một khắc này bắt đầu, liền đã cuốn vào vòng xoáy bên trong. Ai? Khẽ than thở một tiếng tại yên tĩnh trong đại sảnh tản ra, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lý Mặc Bạch lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, việc cấp bách là trốn thoát thể nội kịch độc. Hắn không còn dám trì hoãn, trước từ Quỷ Linh Tiên Viên kia khắc mạn đà la hoa văn trong nhận chứa đồ, lật ra một con dề son bình ngọc. Mở ra nắp bình, bên trong ba hạt xích hồng viên đan dược lăn xuống lòng bàn tay, dị hương xông vào mũi, chính là huyền sát âm cốt trưởng độc môn giải dược. Hắn ngửa đầu ăn vào một hạt, lại lấy siêu hồn đoạt được bí thuật thôi động dược lực. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ nóng dược dòng lũ, cùng thể nội âm hàn trưởng kình mãnh liệt giao phong. Trong lúc nhất thời, Lý Mặc Bạch khí tức quanh người lúc lạnh lúc nóng, trên mặt xanh đỏ giao thế, trần trụi dưới làn da hình như có vô số tiểu trùng chui bò nhúc đích, những cái kia tấp hơn lông đen từng chiếc đứng đấy, chợt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo rút, rút đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn thật dài phun ra một ngụm hắc khí, quanh thân dị trạng tiêu hết, chỉ là sắc mặt vẫn có một chút tái nhợt. Âm độc đã giải, Lý Mặc Bạch hơi chút điều tức, ánh mắt liền rơi vào thôi tranh cái kia đạo tán phá chân linh bên trên. Chỉ quyết tái khởi, siêu hồn thuật vận chuyển. Lần này, tràn vào thức hải hình tượng, tràn ngập một cái xoay khúc linh hồn tham lam cùng oán hận. Lý Mặc Bạch trông thấy khi còn bé thôi tranh bởi vì thiên phú không kịp đường minh thôi dương, sinh lòng oán hận, canh cánh trong lòng, trông thấy hắn ngấp nghé gia tộc truyền thừa, lại bởi vì tâm tính lệch hẹp không bị tộc lao tán thành. Trông thấy hắn âm thầm tu tập tà thuật, cùng Âm Nguyệt Tông cấu kết, như toan mượn ngoại lực phá vỡ gia tộc, cướp lấy kia cựu chuyển lưu ly hỏa bản nguyên. Lòng tham không đáy, phản phệ bản thân. Lý Mặc Bạch lắc đầu. Loại nhân vật này, trên con đường tu tiên chưa từng tới gặp. Hắn muốn qua loa lướt qua, lại đột nhiên tâm thần run lên, thôi tranh mảnh vỡ ký ức bên trong hiện lên một màn, mở tối địa lao chỗ sâu, xích sắc hóa lại một cái người áo xanh, toàn thân vết máu, bị mấy đạo thiêu đốt lên lưu ly hỏa diễm xiển xích xuyên qua tứ chi, gắt gao đính tại trên vách tường. Cái đầu túi thấp sọ thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một sợi loạn phát che mặt, khí tức yếu ớt. Đột nhiên, người áo xanh chậm rãi ngẩng đầu, rối tung sợi tóc ở giữa, lộ ra hé mở tuấn tú lại kiên nghị khuôn mặt, nhất là trái lông mày phía trên cái tia đạo nhàn nhạt vết thương cũ. Cổ sư đệ, Lý Mặc Bạch tâm thần cực chấn, thốt ra. Kỳ thật, mới tại bên đường quầy hàng, nhìn thấy tôn này mang tình chữ tàn phá ngọc tượng lúc, đáy lòng của hắn liền đã có dự cảm bất tường. Bây giờ tận mắt nhìn đến cái này màn, cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để vỡ nát. Tuyết Uyên bí cảnh bên trong bị bắt áo xanh kiếm tu, lại thật là sư đệ của mình, Cổ Hành Vân. Lý Mặc Bạch sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, chậm rãi thu hồi điểm tại thôi tranh chân linh bên trên ngón tay. Điểm này tàn linh rốt cục triệt để tiêu tán, hóa thành điểm điểm qua bụi. Trong đại sảnh nhất thời tĩnh mịch, chỉ có lương trụ bên trên mực hiên kiếm lưu lại xâm nhiên kiếm khí, vẫn phát ra nhỏ xíu bù bù. Tính toán ra, ta cùng cổ sư đệ đã có trăm năm không thấy, nguyên lai hắn sớm đã phụng sư tôn chi mệnh xuống núi. Lý Mặc Bạch tự lẩm bẩm, trong mắt tinh mang chớp động. Vô Song kiếm tông bảy đại thân truyền, tình như thủ túc, cũng đã mấy trăm năm chưa từng tụ họp. Tàng kiếm các bên trong kia năm cái bỏ trống hộ kiếm, giờ phút này đột nhiên hiện hiện trong lòng, Lý Mặc Bạch cơ hồ có thể kết luận, còn lại đồng môn sớm đã lời đầu tiên mình một bước xuống núi. Mà hắn, đúng là cuối cùng rời đi một cái kia. Việc này tuyệt không đơn giản. Cổ Hành Vân vì sao hiện thân Bắc cảnh? Lại vì sao quấn vào Tuyết Uyên bí cảnh loại kia hiểm địa? Sư tôn ngầm đồng ý mình đến đây thôi ra tặng lễ, phía sau đến tột cùng cất giấu như thế nào thâm ý? Mỗi một cái nghi vấn đều giống như một cây vô hình sợi tơ, đem hắn càng sâu kéo vào Bắc cảnh chương này rắc rối phức tạp, sát cơ ngầm nằm lưới lớn bên trong. Lý Mặc Bạch im lặng hồi lâu. Ngày xưa Vân Mộng Sơn bên trong, bảy người cùng tham gia kiếm đạo, bây giờ sư đệ thân hãm nhà tù, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn? Thôi ra địa lao, đan hoàng ngủ. Lý Mặc Bạch hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Hắn không lại trì hoãn, tay áo buông khẽ, một vòng màu xanh nhạt gợn sóng quét sạch mà ra, những nơi đi qua, vết kiếm, vết máu, tàn tẫn đều bị lặng yên xóa đi. Bất quá mười hơi quan cảnh, trong thính đường đánh nhau vết tích toàn bộ bị xóa đi, duy dư nhàn nhạt đàn hương, phản phất tối nay hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Đưa tay một chiêu, kiếm đồ sách cổ cùng hai cái nhẫn chữ vật đồng thời rơi vào lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy, Lý Mặc Bạch hơi cả áo bào, thu liễm khí tức, tâm kia thanh tuyển ôn nhuận khuôn mặt bên trên, đã nhìn không ra nửa phần mới tốt sát chi sát. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, xuôi theo hành lang đi nhanh. Tam sinh hiệu cầm đồ hậu viện. Nguyên ẩn tăng vân, chỉ còn lại mái hiên mấy ngọn giấy trắng đèn lồng chập chờn ánh sáng mờ nhạt choáng, tại bàn đá xanh bên trên bỏ ra lay động vị ảnh. Vương Tất xoa xoa tay, ở trong viện đi qua đi lại, trên mặt tràn ngập nôn nóng. Hắn ở đây đã đợi chờ gần một canh giờ. Mới đầu còn có thể nghe thấy trong lầu các mơ hồ động tĩnh, về sau liền triệt để yên tĩnh lại, không tiếng thở nữa. Cái này tuyệt không phải chuyện tốt, hoặc là được chuyện, hoặc là sự bại, vô luận loại nào, đều không nên như vậy tĩnh mịch. Hẳn là gây ra rủi ro. Vương Tất trong lòng nảy loạn, lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Trong cơ thể hắn bị gieo xuống diện hồn đinh ẩn ẩn làm đau, thời khắc nhắc nhở lấy hắn tự thân tình cảnh. Còn có vị kia thôi thiếu gia thủ đoạn, hắn nhưng là thấy tận mắt. Chính hoảng sợ ở giữa, chợt thấy đầu vai bị người từ phía sau nhẹ nhàng vỗ. Vương Tất trong lòng giật mình, đột nhiên xoay người lại. Hắn khi thấy rõ người tới hình dạng lúc, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Chỉ thấy người tới xanh nhạt nho sam, thần sắc bình tĩnh, không phải Lý Mặc Bạch là ai? Tiền, tiền bối. Chương 2594, đại hôn chương 2594, đại hôn. Vương Tất bờ môi run rẩy, liền lùi lại ba bước, gót chân bấp tại trên thềm đá, suýt nữa lảo đảo ngã sắp xuống. Lý Mặc Bạch ngồi yên mà đứng, ánh mắt như giếng cổ hàn đàm, lặng lặng nhìn đối phương. Ngươi. Vương Tất hầu kết nhấp đồ, thanh âm phát khô, thôi thiếu gia bọn hắn chết rồi. Hai chữ nhẹ nhàng bay xuống, lại giống như nặng ngàn cân truy nện ở Vương Thất trong lòng, trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Tiền bối tha mạng. Vương Thất bịch quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên, vạn bối là bị buộc. Bọn hắn tại trong cơ thể ta gieo xuống diện hồn đinh, nếu không nghe lệnh làm việc, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán a. Nói giật ra vào áo, lộ ra tim, nơi đó quả nhiên khảm một viên đen nhánh xương đinh, đinh thân ẩn hiện huyết sắc đường vân, chính theo nhịp tim có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản mát ra âm tà khí tức. Lý Mặc Bạch sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi tiến lên hai bước. Ánh trăng như rời, đem hắn gầy gò thân ảnh kéo dài, như cổ tùng đều tuyết, trong yên lặng lộ ra hàn ý ta đối với ngươi cũng không tệ a. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng như ngọc vỡ cái băng, dẫn ta vào cùng lúc, nhưng từng nghĩ tới ta có thể còn sống ra. Tiền bối, tiền bối minh giám. Vương Thất toàn thân run rẩy dữ dội, nước mắt tung hành, cái chán ở trên tảng đá đập đến phanh phanh rung động. Kia thôi tranh là thôi ra dòng chính, thủ đoạn tàn nhẫn như tu la. Hắn tìm được ta lúc, căn bản không hỏi ý nguyện, liền để bên người nữ tử gieo xuống cái này diệt hồn đinh. Vạn bối không quan trọng tu vi, sâu kiến chi mệnh, ngoại trừ thuận theo, còn có thể như thế nào? Hắn ngẩng đầu, trong mắt đều là tơ máu, trên đường tu chân, ai không muốn sống được lâu lâu chút. Vạn bối tư chất bình thường, dễ rủa hơn 300 năm mới đến tụ nguyên, như sâu kiến sống tạm bợ. Chuyện hôm nay, thực là vì tạm thời an toàn tính mệnh, có chút bất đắc dĩ a. Gió đêm mặc đỉnh, mái hiên đèn lồng chập chờn bất định. Lý Mặc Bạch đứng yên không nói gì, trong mắt chiếu đến Vương Thất còn xuống run rẩy thân ảnh. Hoàn toàn chính xác, đứng tại Vương Thất góc độ, hắn chỉ có cái này một cái sống sót lựa chọn. Trên đường tu chân, ai không muốn sống được lâu lâu chút? Cấp thấp tu sĩ tính mệnh như sâu kiến, căn bản là không có cách trưởng khống vận mệnh, nếu không phải mình tuyển hắn làm lễ tân, hắn cũng sẽ không tao nộ cái này tai họa bất ngờ. Lý Mặc Bạch suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài. A, ba chữ phun ra, như sông băng làm tan. Vương Thất ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt chưa khô, vẫn không thể tin được. Đã thấy Lý Mặc Bạch đã cũng chỉ hư điểm, một sợi hạo nhiên kiếm khí từ đầu ngón tay xuất ra, trong nháy mắt không có vào Vương Thất tim viên kia đen nhánh xương đinh. Nô. Vương Thất kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy tim nóng rực vô cùng. Diện hồn linh bên trên huyết sắc đường vân cuồng thiểm mấy cái, chợt từng khúc giạn nước, hóa thành một túm cháy đen một phấn, dị rào rơi xuống. Đinh nát sát na, một sợi hắc khí tự sáng tạo miệng xuất ra, còn tại giữa không trung, liền bị Lý Mặc Bạch bấm tay bắn ra hạo nhiên kiếm khí xoắn đến tan thành mây khói. Vương Thất thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cúi đầu nhìn về phía tim, Chỗ kia da thịt mặc dù lưu lại đỏ sầm vết sẹo, lại không âm tà chi khí quấn quanh, một mực như rọi trong xương đâm nhói cảm giác không ngờ không còn sót lại chút gì. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Vương Thất dường như đã có mấy lời, quỳ xuống đất lại bái, thanh âm nghẹn ngào. Lý Mặc Bạch khoát tay áo, trong cơ thể ngươi âm độc đã thành, nhưng kinh mạch bị tà thuật xâm thực nhiệt lâu, cần tính dưỡng hơn tháng, không thể vọng động chân nguyên. Nói xong, trong tay áo trượt ra một con thanh ngọc bình, nhẹ nhàng rơi vào Vương Thất trước người phiến đá bên trên. Trong bình bồi nguyên cố mạch đan mỗi ngày phục dụng một hoàn, có thể trợ ngươi vững chắc căn cơ. Vương Thất hai tay run rẩy nâng lên bình ngọc, cổ họng tắc nghẹn, nửa ngày sau mới nói, tiền bối đại ân, vãn bối không thể báo đáp. Báo ân không cần, ngươi lại nghe kỹ. Lý Mặc Bạch ngữ khí nghiêm túc, chuyện tối nay cần nát tại trong bụng, không thể tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Mặt khác, đan hà thành sẽ có đại biến, tuyệt không phải ngươi có thể lẫn vào. Như muốn mạng sống liền nhanh chóng ra khỏi thành, rời xa chỗ thị phi này. Vương Thất nghe vậy, sắc mặt run lên, vội vàng nằm rạp người dập đầu, tiền bối yên tâm. Vãn bối tối nay liền đi, từ đây mai danh nhận tích, cũng không tiếp tục về cái này đan hà thành. Đi thôi. Lý Mặc Bạch thản nhiên nói. Vương Thất đứng dậy, đem bình ngọc trân trọng thu vào trong lòng, lại hướng Lý Mặc Bạch thật sâu bái chào, quay người rời đi. Lý Mặc Bạch độc lập trong đỉnh, đưa mắt nhìn tấm lưng kia đi xa. Gió đêm cuốn qua, mái hiên đèn lồng chập chờn càng gấp, đem hắn cô song thân ảnh tại bàn đá xanh bên trên kéo đến lúc dài lúc ngắn. Một lát sau, hắn tay háo phất một cái, thân hình như biến mất tán. Đan hà thành đêm, giờ phút này đã rất được không có giới hạn. Trên đường dài vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, chỉ là vãng lai tu sĩ ít đi rất nhiều, bàn đá xanh bên trên ngưng nửa đêm hàn lộ, chợt có tuần trị thôi ra tử đệ lái độn quang lướt qua, tay háo tiếng xé gió ngắn ngủi như lao. Lý Mặc Bạch rời đi quỷ khóc sau phố, cũng không trở về rừng mây biệt viện. Hắn tại thành bắc một chỗ hoang phế trà lâu tầng cao nhất ngừng chân, đẩy ra tích bụi cửa gỗ, ánh mắt nặng nề nhìn về phía thành trì chỗ sâu. Nơi đó, thôi ra tổ địa liên miên cung điện lầu các như ẩn nút cự thú, đen đuốc lẻ tẻ, lại tại trong bóng đêm lộ ra sâm nghiêm khí độ. Theo thôi tranh tàn hồn bên trong ký ức, đan hỏa ngục liền tại tổ địa góc đông nam, giữa một đạo địa hỏa linh mạch xây lên, ngoài có cựu chuyển lưu ly đại trận bao phủ, nội bộ cơ quan chủ điểm, thủ vệ sâm nghiêm. Muốn cứu người, khó. Thôi ra hùng ngồi bắc cảnh mấy chục năm, trong tộc cấm địa há lại cho ngoại nhân tự tiện xông vào. Chớ nói những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó pháp trận cấm chế, riêng là tuần tra thủ vệ tử đệ, chí ít cũng là thông huyền cảnh tu vi. Lại bây giờ chính vào thôi dương đại hôn đêm trước, các phương tân khách tụ tập, trong thành đề phòng tất so sánh thường ngày xâm nghiêm mấy lần. Tùy tiện xâm nhập, cùng chịu chết không khác. Lý Mặc Bạch lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, gió đêm phất động hắn hơi cũng nho sam, tay áo khẽ nết, lại mang không dậy nổi nửa phần tiếng vang. Trong đầu, từ thôi tranh tàn hồn bên trong vơ vét tới mảnh vỡ ký ức, đan hỏa ngục bố cục, thủ vệ trực luân phiên, cơ quan cấm chế. Các loại tin tức như đèn kéo quân hiện lên. Căn cứ người này ký ức, đan hỏa ngục chia trong ngoài hai tầng. Ngoại tầng đục vào trong núi, không bàn mà hợp địa mạch xu thế, từ 36 tên tôi ra tinh nhuệ tử đệ phân ba đội tuần tra, mỗi đội tất có một hóa kiếp cảnh trưởng lao dẫn đầu, trừ cái đó ra còn có các loại cơ quan cấm chế, có thể nói là từng bước sắc cơ. Tầng bên trong thì trực tiếp cấu kết lòng đất lưu ly hỏa mạch, lấy cựu chuyển lưu ly đại trận vì trụ cột, trận nhãn chỗ từ thiết diện phán quan thôi liệt tòa chấn, tu sĩ tầm thường chớ nói cấp ngục, chính là tới gần cũng sẽ bị lưu ly chân hỏa đốt thành cho bụi. Giống cổ hành vân dạng này hóa kiếp cảnh thủ phạm, chính là bị giam giữ ở bên trong tầng. Đen đuốc ra rời chỗ, Lý Mặc Bạch đầu ngón tay vô ý thức gõ xong cửa sổ tích bụi. Chui vào ngoại tầng cũng không khó. Từ thôi tranh trong trí nhớ biết được, ngoại tầng đóng giữ mỗi nửa tháng thay phiên một lần, lần sau thay phiên tại 7 ngày sau. Mình có rồng ngủ đông đỉnh nơi tay, hoàn toàn có thể ẩn tàng khí tức, đi theo thay quân tôi ra tử đệ chui vào lao ngục. Nhưng tiến vào ngoại tầng về sau, như thế nào thông qua cựu chuyển lưu ly hỏa chướng đi hướng tầng bên trong, lại là cái nan đề. Nghĩ tới đây, Lý Mặc Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, đem thôi tranh trong trí nhớ đan hỏa ngục các loại chi tiết, từng cái phá giải thôi diễn. Cựu truyền lưu ly hỏa chướng mặc dù hung, lại không phải hoàn toàn không có sơ hở. Nay lửa mượn địa mạch mà sinh, mỗi ngày dần, buổi trưa, tuất 3 giờ, địa hỏa triều tịch giao động thời khắc, thế lửa sẽ có sát na ba động. Nhất là buổi trưa dương cực chuyển âm, giờ tuất âm khí mới sinh hai cái này quan khẩu, ngọn lửa chín màu luân chuyển giao thế, sẽ xuất hiện một tia cực nhỏ hỏa nguyên khe hở. Cái này khe hở bất quá trong nháy mắt thời gian, trước mắt là qua, chính là thôi ra nội bộ biết được này bí người cũng không đủ 10 người. Nếu không phải thôi tranh tân là dòng chính, lại sớm tồn phản tâm, âm thầm sưu tập tình báo nhiều năm, cũng khó thấy được như thế quan thiếu. Hỏa nguyên khẽ hở. Lý Mặc Bạch đầu ngón tay tại song cửa sổ tích bụi bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, phát họa ra chín đạo giao thoa lưu chuyển hỏa tuyến. Cho dù biết được khe hở tồn tại, hỏa trận uy lực ý nguyên không thể khinh thường. Lấy hắn bây giờ tu vi, xông vào cửu tử nhất sinh. Trừ phi, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, rơi vào ký ức chỗ sâu cái nào đó không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Đan hỏa ngục góc đông bắc, có một chỗ nhóm lửa mương chính là năm đó xây dựng lúc vì khai thông quá thừa hỏa nguyên sở thiết. Mương ngọn nguồn giấu dưới một đạo tiết lửa áp mỗi cách một đoạn thời gian, cần có đệ tử chấp sự cầm lưu ly phụ lệnh mở ra miệng cống. Tiết ra tích tụ hỏa độc sát khí. Nếu có thể đoạt được một viên lưu ly phù lệnh liền có thể thừa dịp hỏa nguyên khe hở xuất hiện thời điểm, theo này mương chui vào tầng bên trong. Về phần thời gian, Lý Mặc Bạch hai mắt nhắm lại. Sau 10 ngày, Thôi Dương cùng Ngọc Giao công chúa đại hôn, bắc cảnh 13 nhà thế lực sẽ liên thủ nổi lên, nội ứng ngoại hợp, vây công đan hà thành. Đến lúc đó, hộ thành đại trận tất nhiên toàn lực thôi động, lấy kháng ngoại địch. Mà đan hỏa ngục các loại cấm chế, nhất là kia cấu kết địa mạch cửu chuyển lưu ly đại trận cùng hộ thành đại trận đồng nguyên cộng sinh, đến lúc đó tất thụ liên lụy, uy năng dung chuyển bất ổn. Càng mấu chốt chính là đại chiến cùng một chỗ, Đan Hà Thành chắc chắn lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Đến lúc đó, Thôi Gia Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có thừa lực đến ngăn cản hắn cấp bục. Hoa Nguyên khẽ hở, nhóm lửa mương, ngày lại hôn. Lý Mặc Bạch tự lẩm bẩm, đem cái này ba cái mấu chốt tin tức sâu chuỗi. Một cái hoàn chỉnh kế hoạch đã nổi lên mặt nước. Sau 7 ngày, chui vào đan hỏa ngục, tùy thời đoạt lệnh, ẩn nút chờ. Sau 10 ngày đại hôn điện lễ, đợi ngoài thành tiếng giết cùng một chỗ, trận pháp dung chuyển thời khắc, liền cầm kiếm mở ra tiết lửa áp, thừa dịp cựu chuyển lưu ly hỏa chướng bởi vì hộ thành đại trận khiên động mà xuất hiện ba độc lúc, từ mương bên trong thẳng vào tầng bên trong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều đủ. Đây là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất sách lược. Gió đêm gấp hơn, nguyên ẩn mây sâu. Lý Mặc Bạch tại phía trước cửa sổ đứng yên thật lâu, cho đến phương đông chân trời nổi lên một tuyến ngân bạch sắc. Mấy sợi nắng sớm đâm rách tầng mây, đem đan hà thành cao ngất mái hiên dắt lên cả kim. Phố dài dần dần lên tiếng người, xe ngựa lăn tăn, đêm qua sát cơ phảng phất đều bị cái này mới lên nắng sớm một rửa. Hắn lại biết, bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Khẽ than thở một tiếng qua đi, Lý Mặc Bạch không còn lưu lại, nhẹ nhàng khép lại tích bụi cửa gỗ, thân hình như biến mất tán, dung nhập cái này muốn hiểu chưa hiểu sắc trời bên trong. Mấy ngày sau đó, đan hà thành phồn hoa vẫn như cũ, khắp nơi răng đèn kết hoa, vì Thôi Gia đại hôn làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Lý Mặc Bạch thì thâm cư không ra ngoài, chỉ ở rừng mây biệt viện bên trong đóng cửa thanh tu. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đảo mắt liền đến Thôi Gia ngày đại hôn. Một ngày này, cựu trọng vòng thành hà màn đều chuyển thành kim hồng, như đỏ phượng dương cánh, hòa lẫn, đem trọn tòa thành chỉ chiếu rọi đến thoáng như lưu ly tiên cảnh. Thần thì sơ khắc, du dương lễ nhạc từ Thôi Gia tổ địa chỗ sâu vang lên, lúc đầu như thanh tuyển đấu thạch, dần dần cao, hóa thành loan phượng cùng reo vang thanh âm, vang động núi sông, quanh quần ngàn dặm. Giờ thị chính, tân khách như nước thủy triều. Các loại độn quang từ bốn phương tám hướng mà đến, như trăm sông hợp thành biển. Phố dài hai bên chật ních xem lễ tu sĩ, người người ngửa đầu, nhìn về phía tổ địa phương hướng. Đột nhiên, 72 đạo xích kim độn quang từ tổ địa đằng không mà lên, mỗi đạo độn quang bên trong đều có một mặt vẽ có chu tức ngậm đan văn to lớn cờ phướn, từ tám tên Thôi Gia tử đệ trung giơ cao. Cờ phướn phần phật, phù văn lưu chuyển, dẫn dắt địa hỏa linh cơ, ở giữa không trung trải thành một đầu rộng hơn 10 trượng, nối thẳng chính điện chu tức thiên giai. Thiên giai cuối cùng, Thôi Gia chính điện đan thần cung môn hộ mở rộng. Trong môn đoán ngọc trải đất, kim trụ bàn long, ngàn ngọn đèn lồng lưu ly treo cao, phản chiếu trong điện sáng như ban ngày. Mấy trăm tấm tử đàn bàn trà phân loại hai mái hiên, trên bàn linh quả tiên nhượng trưng bày, dị hương lưu động. Được mời đến đây bắc cảnh các phái tông chủ, thế gia gia chủ đã ngồi xuống, đều là khí độ trầm ngưng, thần quang nội ẩn hàng người. Ngoài điện trên quảng trường, một tòa bạch ngọc lễ đài sừng sững đứng sừng sững. Giờ tị bảy khắc, giờ lành sắp tới. 99 tên thải y thị nữ từ tế đàn hai bên nhẹ nhàng mà ra, cầm trong tay lăng hoa, tố thủ dương nhẹ, vô số xích kim cánh hoa bay xuống, như mưa bay tán loạn. Cánh hoa chạm đến mặt đất, trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm linh quang bốc lên. Trên quảng trường không sen lẫn thành loan phượng cùng reo vang ông trời tác hợp cho chờ cắt tường mấy chuyện. Giờ lành đã đến, mời người mới. Người chủ trì trưởng lão thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ một thoáng, tiên nhạc cùng vang lên. Đan thần cung cửa chính chỗ, vân khí cuồn cuộn, một đạo cao thân ảnh chậm rãi mà ra. Người tới ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, lấy một bộ dệt kim bản long đỏ gấm cưới bảo, thắt eo cựu chuyển lưu ly đai lưng ngọc, đầu đội thất bảo tử kim quan. Mặc dù khoe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận, quanh thân lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, phảng phất sơn nhạc lưu hình, đầm sâu xúc thế. Chính là Thôi Gia trưởng tử, hôm nay song tu đại điện chính chủ một trong, Thôi Dương. Hán Phương hiện thân, trên quảng trường 3000 Thôi Gia tử đệ liền cùng nhau không người, cung nên đại công tử. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến mái hiên trung gió đinh đương rung động. Thôi Dương khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua quảng trường, lại chuyển hướng phố dài cuối cùng. Nơi đó, Đại Chu Vương thất đón dâu nghi trượng đã đi tới. Tám đầu toàn thân trắng như tuyết, trán sinh ngọc sừng vân tuyết kỳ lân lôi kéo một cỗ mạ vàng khảm ngọc hoa cái bảo liễn, rèm châu phiêu động, mơ hồ có thể thấy được bên trong một đạo hiệu điệu thân ảnh. Liễn xa trước, 36 tên kim giáp vệ sĩ mở đường. Sau theo trăm tên thải y thị nữ, hoặc nâng lư hương, hoặc chấp quạt lồng, hoặc sách đèn cung đỉnh, nghi trượng lừng lẫy, hiển thị rõ vương thất uy nghi. Bảo liễn dọc theo chu tức thiên giai trầm trầm ngược lên, những nơi đi qua, hai bên Thôi Gia tử đệ đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu đứng trang nghiêm. Không bao lâu, nghi trượng đi tới đan thần cung trước, rèm châu xốc lên, một bóng người xinh đẹp lượn lờ mà ra, chính là Đại Chu Vương thất tam công chúa, Phong Hào Ngọc Giao. Nàng hôm nay thân mang chính hồng loan phượng áo cưới, và áo bốn lượn ba thước, lấy kim tuyến thêu lên vạn thiên thủy chim, lúc hành tẩu quang hoa lưu chuyển, thoáng như thần nữ lâm phàm. Mọi người dưới đài ánh mắt đều tụ đến, chỉ gặp vị này tam công chúa búi tóc cao quán, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt tận tại rèm châu về sau, nhìn không rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, kia cô ung dung khí độ đã khiến ở đây không ít tu sĩ hoa mắt thần mê. Lễ trên đài, Thôi Dương nhìn xem kia tập như lửa áo cưới, khóe môi ý cười càng sâu. Hắn tu hành hơn ngàn trở, trải qua gian nguy mới có thành tựu ngày hôm nay, bây giờ lại phải còn công chúa cùng Đại Chu Vương thất kết thân, có thể nói chiếm hết bắc cảnh khí vận. Giờ phút này bạn chúng chú mục phía dưới, chỉ cảm thấy hăng hái, vô cùng thoải mái. So sánh dưới, Ngọc Giao công chúa đứng lên lễ đài, lại giống như một tôn tinh xảo lại băng lãnh chẳng ngọc. Rèm châu rủ xuống, che đi hơn phân nửa dung nhan, chỉ mơ hồ có thể thấy được một đôi cắt nước thu đồng, ánh mắt mát lạnh như giếng cổ hàn đàm, không dậy nổi nửa phần bận sóng. Áo cưới bên trên loan phượng kim văn tại hào quang hạ chớp tắt, lại nổi bật lên nàng quanh thân kia cỗ xa cách chi khí càng thêm rõ ràng, thoáng như nguyệt chiếu lạnh sông, xa không thể chạm. Tùy hành nghi trượng bên trong, một áo xám lao giả lông mày cau lại, trầm thấp ho khan nhất thanh. Ngọc Giao nghe tiếng, thân hình có chút cứng đờ. Một lát sau, nàng rốt cục động, mũi chân nhẹ giơ lên, đạp trên lễ đài đỏ ngọc gạch, một bước, hai bước. Rốt cục, tại Thôi Dương đối diện ba thước chỗ dừng lại. Hai người ánh mắt giữa không trung giao hội một cái chớp mắt. Thôi Dương trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, ngọc giao lại không có chút nào ba động. Người chủ trì trưởng lão lập tức hát vang sướng lễ, thanh âm to, xuyên thấu vân tiêu, càn khôn giao thái, nhật nguyệt đồng huy, hiện có Thôi thị tử Dương, vương thất nữ ngọc giao, ông trời tác hợp trò, loan phượng cùng reo vang. Lễ nhạc tái khởi, trung nhạc khánh trống cùng vang lên, hòa với loan tiêu phượng địch thanh âm, rộng lớn trang nghiêm. Trên quảng trường 3000 tử đệ tề thanh chúc tụng, cung chúc đại công tử, công chúa điện hạ vĩnh kết đồng tâm, tiên phúc vĩnh hưởng. Tiếng gầm nhất trọng cao hơn nhất trọng, trực thấu cửu tiêu. Chương 2595, kinh biến. Chương 2595, kinh biến. Thế Thiên, người chủ trì trưởng lão hát vang. Thôi Dương cùng Ngọc Giao đồng thời quay người, mặt hướng pháp đài phía chính bắc tòa kia nguy nga tế đàn. Đài cao 3 trượng, toàn thân từ xích viêm loan ngọc điêu khắc thành, trên đài đứng thẳng một tôn cao khoảng 1 trượng thanh đồng cự đỉnh, thân đỉnh đúc đầy nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông chi văn, trong đỉnh khói xanh lượn lờ, thẳng tới bầu trời. Sớm có lễ quan dâng lên tam trụ xích kim hương dây, hương thô như lúa, khói hiện lên cửu thải. Thôi Dương tiếp nhận hương dây, hai tay cầm định, đối cự đỉnh không người ba bái, cất giọng nói: "Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương. Này ta Thôi Dương, lấy Thôi thị huyết mạch lập hệ, ký kết lương duyên, vĩnh cô bắc cảnh, cùng tham khảo đại đạo." Tiếng như kim ngọc tấn công, truyền khắp quảng trường mỗi một góc. Dứt lời, đem hương dây cắm vào trong đỉnh. Hương nhập khói đằng, trong đỉnh khói xanh bỗng nhiên đại thịnh, lại giữa không trung hiện hóa một đầu xích kim cự long hư ảnh, lăng không xoay quanh ba tuần, long ngâm trấn thiên. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tán thưởng. Đến tiên ngọc giao, nàng tiếp nhận lễ quan dâng lên hương dây, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy dừng một cái trước mắt, lập tức nâng cổ tay, đem hương nâng đến đầy đủ lông mày. Phía sau bức rèm che, môi đỏ khẽ mở, trời phù hộ đại chu, chờ hậu đức. Này ta cơ ngọc giao, lấy vương thất chi huyết lập thệ, vĩnh kết nảy minh, cùng cử hành hội lớn. Thanh âm thanh lãnh như ngọc khánh, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng lọt vào tai, nhưng không có nửa điểm tâm tình vui sướng. Nói xong, cũng đem hương dây cắm vào trong đỉnh. Khói xanh lại tuôn, lại giữa không trung hiện hóa ra một đầu hỏa phượng hư ảnh, dương cánh xoay quanh ba tuần, thanh lệ xuyên vân. Long phượng trình tường. Dưới đài xem lễ tân khách bên trong, không ít người âm thầm gật đầu. Vương thất cùng Thôi gia thông gia, khí vận giao hội, hiển hóa như thế điểm lành, thật là ông trời tác hợp cho. Minh Ước, người chủ trì trưởng lão lần nữa hô to. Hai người đồng thời chuyển hướng đối phương. Thôi Dương mỉm cười, trong tay áo lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nửa khối đồng tâm ngọc giác. Ngọc giác một rồng một phượng, hợp tác thành tròn. Hắn nhặt lên ngọc giác, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía sau bức rèm che ngọc giao. Ngọc giao lại kinh ngạc đứng ở nguyên địa, phảng phất suy nghĩ biển vông, lại quên động tác. Rèm châu khẽ động, mơ hồ có thể thấy được nàng buông xuống mi mắt, như cánh bướm ngưng sương, không nhúc đích. Thôi Dương mắt sắc hơi trầm xuống, trên mặt lại tiếu dung không thay đổi, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Công chúa điện hạ, tới phiên ngươi." Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không dung kháng cự chi ý. Ngọc Giao rốt cục có phản ứng. Nàng chậm rãi ngước mắt, xuyên thấu qua rèm châu khoảng cách nhìn về phía Thôi Dương trong tay nửa khối ngọc giác, lại cúi đầu nhìn mình giao điệp trước người hai tay. Trầm mặc một lát, mới từ váy dài bên trong lấy ra một nửa khác, đồng dạng hình dạng và cấu tạo, lại khác phượng văn ngọc giác. Hai nửa ngọc giác tại hào quang hạ lặng lặng tương đối, đầu rồng phượng mỏ, vừa lúc có thể kín kẽ khảm hợp. Tích máu. Người chủ trì trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, trang nghiêm túc mục, lấy trong lòng tinh huyết làm mối, lấy ngọc giác vì bằng, đế đồng tâm chi khế, kết sinh tử chi minh. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Song tu đại điển đi tới long trọng giai đoạn, chỉ cần song phương nhỏ máu hợp vòng, liền coi như là kết thúc buổi lễ, từ đây minh ước vĩnh cố, thiên địa giám chi. Liên tại cái này toàn thành ồn ào sôi sục, vạn chúng chú mục lúc, đan hà thành đông nam, một phương trấn thủ địa mạch chu tức lưu ly bia đột nhiên khẽ run lên. Bia thân vốn là toàn thân xích hồng, ôn nhuận như son, giờ phút này lại từ cái bệ lặng yên lan tràn ra mấy đạo mạng nhện giống như tinh mịn vân trắng. Đường vân cực kỳ nhạt, ở tại bia thân lưu chuyển hào quang bên trong, tuy là thông huyền tu sĩ lấy thần thức đảo qua, cũng khó xem xét mảy may. Trong coi này bia hai tên Thôi gia tử đệ chính ngưng thần nhìn về phía quảng trường phương hướng, chợt thấy dưới chân gạch xanh chuyển đến một tia nhỏ không thể thấy chấn cảm, phản phất sâu trong lòng đất có cự vật xoay người. A, bên trái tên kia mặt chữ điển tu sĩ nhíu mày cúi đầu. Đồng bạn lơ đễnh, cười nói, có lẽ là địa hỏa linh mạch hôm nay sinh động chút, chớ có ngạc nhiên, phải dày điện lễ. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Vâng. Phía sau hai người mặt đất nổ tung, đầy trời đá vụn trong bụi mù, mấy trăm đầu đen nhánh xiềng xích đột nhiên nô ra, giống như độc xà quấn lên hai người thân thể. Cùng một thời gian, đan hà thành tây bắc bắc, một gian không đáng chú ý linh tài trải hậu viện. Hầm chỗ sâu, một viên khảm tại hốc tường bên trong ảnh độn phù bỗng nhiên im ắng vỡ nát. Phù xám dì rào bay xuống lúc, trên mặt tường như gợn nước tràn ra, lại đi ra lưng gù lão bục. Lão bục run rẩy nhấc tay áo, trong tay áo trượt ra ba cái to bằng trứng bổ câu xích hồng biên đan dược. Hắn cô chỉ vân bê, viên đan dược lăn xuống góc tường gạch xanh khẽ hở, nơi đó sớm bị hắn linh trùng đục ra tinh mịn đường hầm, nối thẳng địa mạch. Viên đan dược xuống đất tức hóa, nhân mở ba bãi như máu không phải máu đỏ sẫm tương dịch, thuận địa mạch kiến đạo lặng yên không một tiếng động hướng thành trì tứ phương lan tràn. Giờ khắc này, giống như là sớm ước định cẩn thận, chuyện quỷ dị tại đan hà thành các nơi đồng thời phát sinh. Trấn thủ hộ thành đại trận hạch tâm lưu hỏa đầu mối đại điện bên trong, 36 tên Thôi gia tử đệ ngay tại trực luân tiên. Tòa cung điện này không hơn trăm trượng vuông, toàn thân lấy đỏ sẫm tinh thạch xây thành, tâm điện một tòa chín thước đại vuông, trên đài lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm xích kim hỏa châu. Châu nội ẩn hẹn có thể thấy được ước vạn phù văn lưu chuyển, cấu kết lấy bao trùm toàn thành đạm kim quang che đậy, chính là hộ thành đại trận chín nơi hạch tâm trận nhãn một trong. Trực luân tiên tu sĩ đều là Thôi gia tinh nhuệ, tu vi đã tới thông huyền trung kỳ, một người cầm đầu càng là hóa kiếp cảnh tu vi, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, thần thức như mạng nhện trải rộng ra, thời khắc cảm ứng đến trận nhãn linh cơ mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ. Đột nhiên, một sợi cực kỳ nhạt khói đen từ khe gạch khe hở chui ra. Khói đen như có linh tính, dán bóng ma du tẩu, lặng yên không một tiếng động cuốn lên một đệ tử mắt cá chân. Vậy đệ tử chính ngưng thần thôi động chợt kỳ, chợt thấy mắt cá chân mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, đã thấy ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt biến thành màu đen. Hắn há miệng muốn hô, khói đen cũng đã thuận kinh mạch bay thẳng tổ khiếu, trong cổ chỉ phát ra ôi ôi hai tiếng, liền mềm mềm tê liệt ngã xuống, hai mắt trở lên, sinh cơ đã tuyệt. Gần như đồng thời, mặt khác bảy người liên tiếp cứng ngắc ngã xuống, mi tâm đều có một điểm đen nhánh, như bị độc châm đâm xuyên. Cầm đầu tên kia hóa kiếp trưởng lão đông nhiên mở mắt, nghiêm nghị quát, phương nào đạo trích. Lời còn chưa dứt, cung điện bốn vách tường đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít xanh lét phù văn, như mạng nhện lan tràn ra, đem còn thừa 28 người đều bao lại. Trưởng lão sắc mặt đột biến, hai tay kết ấn muốn thôi động trong điện cấm chế, lại cảm giác trong kinh mạch linh lực trì trệ, lại bị tia khói đen vô thanh vô tức xâm nhập ba thành. Thực cốt tâm sát, là âm người tông. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu xông ra một đạo xích hồng đan hỏa, hóa thành chín đầu hỏa mãng xoay quanh hộ thể. Nhưng mà cuối cùng chậm một bước, đỉnh điện răng rắc vỡ ra một cái khe, 12 đạo bóng đen như con rơi treo ngược mà xuống, mỗi người trong tay đều cầm một cây bạch cốt phiên, cờ mặt vẽ lấy vặn vẹo mặt quỷ. 12 cán xương cờ đồng thời lay động, tiếng quỷ khóc lại tác. Trong điện may mắn còn sống sót thôi ra tử đệ chỉ cảm thấy thần hồn như bị vạn châm toàn đâm, trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, bên hai đều là thân nhân thê lương kêu khóc. Hai tên tu vi hơi yếu người thất khiếu chảy máu, ngửa mặt liền ngã. Hóa kiếp trưởng lão hai mắt xích hồng, cưỡng chế âm sát, song trưởng hợp lại, chín đầu hỏa mãng gầm thét nhào về phía bóng đen. Hỏa mãng vương bay lên không ba trượng, trong điện bóng ma chợt như sóng nước cuốn ngược. Một đạo tím sẫm thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi bước ra, tay áo phất động ở giữa, cả tòa cung điện nhiệt độ chợt hạ xuống như trời đông giá rét. Người tới thân hình còn xuống, khuôn mặt ẩn tại mũ trùm chỗ sâu, chỉ nô ra một con khô như lão đẳng tay phải, năm ngón tay hư hư một nắm, chín đầu xích diễm cuồng vũ hỏa mãng dường như bị vô hình cự thủ nắm lấy bảy tấc, giữa không trùng cùng nhau cứng đờ. Diệt! Khan khan tiếng vang lên, năm ngón tay khép lại. Đô nốt tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt, chín đầu hỏa mãng ứng thanh băng tán, hóa thành đầy trời lưu hỏa bể ra. Âm Nguyệt Thực Thiên Thủ, ngươi là Âm Nguyệt Mỗ Mỗ. Hóa kiếp trưởng lão sắc mặt đại biến. Khanh khách, lão thân bế quan nhiều năm như vậy, làng khó còn có người nhớ kỹ. Mũ trùm hạ truyền đến cú vọ giống như cười thét thé, Âm Nguyệt Mỗ Mỗ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường che kín tím sậm ma văn mặt mò, thôi ra chiếm lấy Bắc Cảnh mấy chục năm, cũng nên thay đổi ngày. Lời còn chưa dứt, nàng hai tay áo đột nhiên mở ra. Chỉ một thoáng, ngàn vạn lũ lam lân hỏa trong tay áo tuôn trào ra, như quỷ điệp đầy trời, mỗi một đóa lân hỏa đều biến hóa ra vặn vẹo mặt người, kêu gào khóc rít gào, lao thẳng tới trong điện còn sót lại thôi ra tử đệ. Kết trận. Hóa kiếp trưởng lão râu tóc kích trương, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bên hông trên ngọc bội. Ngọc bội nổ tung xích hà, hóa thành chín mặt hỏa diễm khiên tròn vòng thân lượn vòng, đem nào đến phụ cận lân hỏa đều ngăn lại. Nhưng đệ tử còn lại không như thế hộ thân chí bảo. Lân hỏa gần người, lập tức chui vào thất khiếu, bất quá 2-3 cái hô hấp, liền có 7-8 người hai mắt trắng dã, quanh thân dâng lên u lam quỷ diễm, lại quay người nào về phía đồng bào, giống như điên dại. Ma đầu nhận lấy cái chết. Trường lão muốn rách cả mí mắt, song trường hợp lại, sau lưng hiện hiện một tôn cao 3 trượng xích giáp pháp tướng sáu tay đều cầm hỏa luân, viêm roi, diễm kiếm, mang đốt núi nấu biển chi uy, hướng Âm Nguyệt Mộ Mộ vào đầu rơi đập. Âm Nguyệt Mộ Mộ không tránh không né, khô tay lăng không gạch một cái. 12 tên cầm cờ bóng đen tề thành kêu to, xương cờ lay động càng gấp, cờ mặt mặt quỷ nhau nhau thoát ra, giữa không trung sen lẫn thành một trường bao trùm cả tòa cung điện xanh lét lưới. Pháp tướng sáu tay đánh vào lưới phía trên, dường như lâm vào đặc dính vũng bùn, uy thế chợt giảm 3 phần. Thừa này khoảng cách, Âm Nguyệt Mộ Mộ thân hình như quỷ mị kề sát đất trượt, khô trưởng thẳng ấn thôi ra trưởng lão tim. Lòng bàn tay ma văn lúc đích, ẩn hiện một viên đen nhánh dựng thẳng đồng, đồng chúng tà khí cuồn cuộn, chạm vào tức mục nát. Thôi ra trưởng lão hãi nhiên nhanh lùi lại, pháp tướng che chở, sáu cái hỏa diễm pháp bảo tề xuất, cùng kia khô trưởng đối cứng một cái. Vâng. Khí lãng cuốn ngược, tinh thạch vách tường vết dạn dày đặc. Thôi ra trưởng lão kêu rên rút lui bảy bước, khóe miệng chảy máu, xích giáp pháp tướng cánh tay trái lại bị hắc khí ăn mòn, từng khúc hóa thành cho bụi. Mà kia 12 cán xương cờ tạo thành xanh lét lưới giờ phút này bỗng nhiên co vào, như thiên la địa vong đem hắn tính cả pháp tướng gắt gao trói lại. Âm Nguyệt Lama, người chết không yên lành. Trưởng lão khàn giọng gầm thét, quanh thân xích diễm cuồng đốt muốn dãy. Âm Nguyệt Mô Mô cười khẳng khặc quái dị, trong tay áo trượt ra một thanh bạch cốt truy thủ, lưới đao thân khắc đầy nòng nọc chạm ma văn. Nàng cũng chỉ bôi qua mũi dao, đầu dao dâng lên một sợi xám trắng chết diễm, chậm rãi tới gần. Thôi ra khí số đã hết, lão thân liền đưa ngươi đi đầu một bước. Truy thủ như độc xà thổ tín, đột nhiên đâm vào pháp tướng mi tâm. Xám trắng chết diễm thuận vết rách điên cuồng lan tràn, bất quá trong nháy mắt, pháp tướng hóa thành tro bụi. Thôi ra trưởng lão bản thể như gặp phải trọng truy, thất khiếu đồng thời máu tươi, hộ thân hỏa diễm khiên tròn gào thét vỡ vụn. Cuối cùng một sát, trong mắt của hắn xích quang tăng vọt, đúng là muốn tự bạo nguyên thần. Âm Nguyệt Mô Mô hừ lạnh, bạch cốt chủy thủ thuận thế hạ hoạch, mũi dao lướt qua, một đạo đường kẽ sám từ hắn trên đỉnh đầu sâu đến đan điền. Tất cả bước lên nguyên thần chi hỏa đều bị cái này đường kẽ sám sinh sinh mổ mở, như nến tàn gặp cương phong, đột nhiên tịch diệt. Thôi ra trưởng lão thân thể cứng ngắc một lát, mềm mềm ngã xuống đất, mi tâm một điểm bất tràng cấp tốc quyết tán, đảo mắt hóa thành một bộ tiểu tụy sáng thi. Trong cung điện, quỷ khiếu dần dần nghỉ. Âm Nguyệt Mô Mô phất tay áo thu hồi bạch cốt chủy thủ, 12 bóng đen liễm cờ đứng trang nghiêm. Nàng dương mắt nhìn hướng tâm điện viên kia xích kim hỏa châu, ma văn dày đặc mặt già bên trên hiện lên một tia sâm nhiên ý cười. Trận nhãn đã đến thứ nhất. Đưa tin các phương, y kế hành sự. Thời khắc này đan hà thành các nơi đều đang phát sinh lấy tương tự biến cố. Nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, sớm có vô số ám tử lặng yên khởi động bố trí. Trấn thủ thành phòng đầu mối then chốt thôi ra tử đệ, có bị lặng yên tập sát, có bị trận pháp phản vệ, càng có người trong lúc đần độn thay đổi trận kỳ phương vị. Một đôi bàn tay vô hình chính chậm rãi nắm chặt. Mà trong thành, Chu Tước Thiên giai cuối lễ trên này lại là một phen khác cảnh tượng. Tiên nhạc càng thêm cao, trung nhạc ngọc khánh thanh âm trực thấu vân tiêu. Nghìn bạn đạo ánh mắt tập trung tại kia đối người mới, tập trung tại bọn hắn trong tay kia đối sắp hợp hai là một đồng tâm ngọc giác. Thôi Dương đã xem ngọc giác nâng đến trước ngực, đầu ngón tay một giọt đỏ thắm tinh huyết thấm ra, xích hà lượn lờ, chậm rãi nhỏ xuống. Huyết châu rơi vào hình rồng ngọc giác lỗ khảm, thoáng chốc quang hoa đại phóng, mắt rồng vị trí vầng sáng lên hai điểm kim mang, cả khối ngọc giác phảng phất sống lại, ẩn ẩn có long ngâm khẽ đều. Dưới đài vang lên một mảnh tán thưởng thanh âm. Thôi Dương khoe miệng ý cười càng sâu, ngước mắt nhìn về phía đối diện ngọc giao, trong mắt mang theo không che giấu chút nào nóng bỏng cùng nhất định phải được. Đến thiên nàng, ngọc giao chấp lên kia nửa khối phượng văn ngọc giác, váy dài rủ xuống, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết cổ tay trắng. Đầu ngón tay của nàng ngưng tại ngọc giác phía trên, thật lâu không động. Rèm châu khẽ động, che đậy ánh mắt của nàng, duy gặp con kia nhặt ngọc giác tố thủ, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Lễ trên đài dưới, nhất thời vắng lặng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân. Người chủ trì trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi dịn, lần nữa hát vang, mời công chúa điện hạ, nhỏ huyết minh thể. Tiếng gầm trên quảng trường quen quẩn, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác căng cứng. Ngọc giao rốt cục động. Nàng chậm rãi nâng lên tay trái, xanh nhạt giống như đầu ngón tay bên phải huyền mạch cửa nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo tinh tế tơ máu hiện hiện, lập tức, một giọt đỏ tươi bên trong hiện ra nhàn nhạt kim mang huyết châu chậm rãi chảy ra. Kia huyết châu ngưng tại nàng đầu ngón tay, đem rơi chưa rơi, tại khắp thiên hà quang chiếu rọi, lưu chuyển lên như lưu ly quang trạch. Thôi Dương không chớp mắt nhìn xem, hô hấp hơi gấp rút. Dưới đài mấy bạn tân khách, nín hơi mà đối đãi. Ngay tại huyết châu sắp rơi vào ngọc giác phượng mỏ lỗ khảm sát na, ầm ầm. Nhất thanh giống như sấm rền tiếng vang, từ thành chỉ góc đông nam đột nhiên nổ tung. Tiếng gầm chưa nghỉ, theo sát lấy tây bắc, chính bắc, tây nam. Liên tiếp 7-8 đơn thuốc bị, đồng thời truyền đến kinh thiên động địa nổ đùng. Cả tòa đan hà thành kịch liệt chấn động. Lễ trên đài, đỏ ngọc gạch răng rắc vỡ ra mấy đạo tế văn. Dưới đài tân khách vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít người lảo đảo té ngã, trên bàn trà chén ngọn đinh đương ngã lật, quỳnh tương ngọc dịch vãi đầy mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thôi Dương sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về tiếng vang truyền đến phương hướng. Chỉ gặp đông nam chân trời, cái kia đạo bao phủ toàn thành màu vàng kim nhạt hộ thành lồng ánh sáng, giờ phút này lại như lưu ly bị trọng kích, từ dưới đáy lan tràn ra vô số mạng nhện giống như vết rạn. Chương 2596, tiến vào tầng bên trong. Chương 2596, tiến vào tầng bên trong. Vết rạn phi tốc lan tràn, bất quá 2-3 cái hô hấp, liền đã bỏ đầy non nửa vùng trời khung. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, lồng ánh sáng bên ngoài, nguyên bản sáng sủa sắc trời bỗng nhiên tối xuống, đen nghịt độn quang như cá giết sang sông, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, lít nhá lít nhít, không hạ 10 vạn chi chúng. Đột quang bên trong tinh kỳ phân vật, mặt quỷ, băng tinh, hát thủy, huyền mục. 13 nhà liên quân cờ hiệu giữ tận có thể thấy được. Địch tập. Thê lương cảnh rít gào từ đầu tường nổ vang, trong nháy mắt vượt trên tất cả lễ nhạc. Gần như đồng thời, hộ thành đại trận lồng ánh sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, góc đông nam dẫn đầu vỡ nát ra một cái trăm trượng lỗ hổng. Quần quần hắc khí như vỡ đê dòng lũ, từ lỗ hổng mãnh liệt rót vào. Trong hắc khí, vô số giữ tận quỷ ảnh, băng phách huyền binh, thực cốt độc trướng. Các loại tà pháp ma công, phô thiên cái địa của tới. Âm Nguyệt Tông, Hàn Phách Tông, Huyền Băng Cốc. Các ngươi thật to gan. Thôi Dương muốn rách cả mí mắt, trong tiếng quát chói tai, quanh thân xích diễm bơn ra, kia thân dệt kim bản lòng cưới bảo không rõ mà bay, bay phất phới. Hắn một thanh nắm lấy chưa nhỏ máu ngọc giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, rèm châu về sau, ngọc giao chẳng biết lúc nào đã thu hồi đầu ngón tay. Giọt kia hiện ra kim mang huyết châu vẫn như cũ treo tại nàng đầu ngón tay ba tấc chỗ, chưa rơi. Nàng lặng lặng đứng ở nguyên địa, áo cưới như lửa, dáng người như trúc, đối quanh mình thiên băng địa liệt kịch biến phảng phất giống như không nghe thấy. Chỉ có rèm châu khẽ động ở giữa, cặp kia mắt lạnh con ngươi có chút nâng lên, nhìn về phía lồng ánh sáng vỡ vụn chỗ, đáy mắt chỗ sâu, hình như có một tia cực kỳ nhạt gợn sóng đẩy ra. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên cũng chỉ vạch một cái, treo tại đầu ngón tay huyết châu, vô thanh vô tức, tiêu tán ở trong gió. Ngươi, Thôi Dương con ngươi đột nhiên co lại, lời còn chưa dứt, ngoài thành tiếng giết đã giống như là biển gầm quét sạch thiên địa. Bắc cảnh 13 nhà liên quân chính thức công thành. Ngay tại cả tòa đan hà thành đất rung núi chuyển, tiếng giết ngút trời lúc, đan hỏa ngục chỗ sâu, Lý Mặc Bạch chính ẩn nút tại nhóm lửa mương chắc bích một đạo thiên nhiên thạch khe hở bên trong. Hắn ở chỗ này lặng lặng ẩn nút 3 ngày. Nơi đây ở vào đan hỏa ngục ngoại tầng cùng tầng bên trong giao giới, phía trên 3 trượng chính là ngày đêm lưu chuyển cửu chuyển lưu ly hỏa trướng. Ngọn lửa chín màu như vật sống sen lẫn luân chuyển, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới, nóng bỏng khí lãng cho dù cách vách đá vẫn đốt mặt người ra. Lý Mặc Bạch có rồng ngủ đông đỉnh nơi tay, đem một thân khí tức ép tới một chút không loạn, chính là ngẫu nhiên có tuần tra thủ vệ từ mương vừa đi qua, thần thức đảo qua cũng cảm thấy phải là khối ngân thạch. 3 ngày đến, hắn đã xem ngoại tầng bố cục mò được thấu triệt. 36 tên thủ vệ phân 3 đội, mỗi đội 12 người, từ một hóa kiếp trưởng lao dẫn đầu, sau canh giờ một vòng đuổi. Mà lưu ly phù lệnh tổng cộng có 3 cái, phân biệt từ 3 vị trực luân phiên trưởng lao tiếp thân đảm bảo, cần tại mở ra tiết lửa áp lúc, lấy phù lệnh câu thông địa hỏa linh mạch, mới có thể tại lửa trướng bên trên ngắn ngủi mở ra thông đạo. Hôm nay đang trực chính là vị kia lấy thiết diện lấy xương Thôi Liệt Thần Tín, Thôi Viêm. Tu vi của người này tại hóa kiếp cảnh độ hai khó, tính tình dữ dằn như lửa, lại vẫn cứ tâm tư tỉ mỉ. Mỗi ngày buổi trưa, giờ tuất, chắc chắn sẽ tự mình cầm khiến tuần tra nhóm lửa mương, kiểm tra miệng cống trận pháp, đây cũng là Lý Mặc Bạch chờ đợi duy nhất cơ hội. Nhanh. Lý Mặc Bạch trong lòng tính nhẩm canh giờ, ánh mắt xuyên thấu thạch khe hở, nhìn về phía mương ngọn nguồn chỗ sâu. Nơi đó, một đạo rộng 3 trượng, cao 5 trượng huyền thiết miệng cống thật sâu khảm vào vách đá, áp thân khắc đầy phức tạp cứng hỏa phù văn, giờ phút này chính theo địa mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động có chút rung động. Miệng cống hai bên đều có 4 tên thông huyền cảnh thủ vệ cầm kích mà đứng, nhìn không chớp mắt. Lòng đất bỗng nhiên truyền đến một trận ngột ngạt chấn động. Lý Mặc Bạch mừng rỡ, đến rồi. Đây không phải bình thường địa mạch ba động, mà là từ cực chỗ xa xa truyền đến, liên miên không dứt trầm đục, phảng phất có cự truy tại lập đi lặp lại hoành kích đại địa. Vách đá gì rào rơi xám, mương ngọn nguồn miệng cống rung động đột nhiên tăng lên, ngay cả kia 8 tên thủ vệ đều vô ý thức trao đổi ánh mắt. Là hộ thành đại trận phương hướng. Có người nói nhỏ. Lời còn chưa dứt, cuối hành lang truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Một đội xích giáp thủ vệ vây quanh một người bước nhanh mà tới. Đi đầu người đầu báo bằng mắt, râu quai nón, người khoác xích diễm văn huyền thiết trọng giáp, bên hông treo lấy một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân sáng long lanh đỏ ngọc lệnh bài, chính là Lưu Ly phủ lệnh. Thôi Viêm đi tới miệng cống trước, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía, nghiêm nghị nói, địa mạch dị động, miệng cống nhưng có dị thường. Hồi trưởng lão, hết thảy bình thường. Thủ vệ tề thanh đáp. Thôi Viêm hừ lạnh nhất thanh, cũng không nói nhiều, đi thẳng tới miệng cống trước 3 trượng chỗ đứng vững, một tay ấn lên bên hông phủ lệnh. Ngay tại hắn thôi động pháp lực, muốn thông lệ kiểm tra miệng cống trận pháp sát na, ầm ầm. Nhất thanh xa so với trước đó kịch liệt gấp 10 tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến, cả tòa đan hỏa ngục mãnh liệt lay động. Vách đá băng liệt, đá vụn như mưa, kia 8 tên thủ vệ đội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân lảo đảo. Ngay cả Thôi Viêm đều thân hình thoát một cái ấn tại phù lệnh bên trên tay không khỏi nuối lòng nửa phần. Trong chớp mắt, thạch khe hở bên trong, một đạo nhạt như không dấu vết hư ảnh đột nhiên lướt đi. Nhanh đến mức không kịp chớp mắt, phản phất chỉ là ánh lửa chập chờn bỏ ra một sợi ảo giác. Hư ảnh kề sát đất đi nhanh, những nơi đi qua, 4 tên chưa đứng bước thủ vệ trong cổ đồng thời tràn ra một điểm đỏ bừng, thử cũng không hừ liền ngã xuống đất. Mặt khác 4 tên thủ vệ hãi nhiên biến sắc, trong tay trường kích vừa muốn giơ lên, trước mắt lại đột nhiên một hoa, nhưng gặp màu mực kiếm hoàn từ hư ảnh trong tay áo bay ra, giữa trời khẽ quấn, vạch ra 4 đạo thê diễm hồ quang. Phúc, 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 phúc. 4 quả đầu lâu phóng lên tận trời, suối máu phun tung tóe trượt cao. Từ hư ảnh hiện thân đến 8 người mất mạng, bất quá một hơi. Thôi Viêm lúc này mới đứng vững, giữa mắt liền gặp đầy đất thi thể, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lớn mật. Hắn phản ứng cực nhanh, trong tay áo hỏa nguyên chi lực lao nhanh, lại trước người ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm kiên tròn. Đồng thời tay phải tại hư không một chảo, một thanh toàn thân xích hồng, lượn lờ lưu ly hỏa văn trường đao nhảy vào trong lòng bàn tay, lưỡi đao cuốn ngược, chém thẳng vào hư ảnh mặt. Đao thế cuồng liệt, nóng rực đao phong đem mương ngọn nguồn đá vụn quyển đến lượn vòng mà lên. Lý Mặc Bạch lại không còn ẩn nấp, thân hình hắn ngưng thực, xanh nhạt nho sam tại nóng rực khí lãng bên trong bay phất phới, đối mặt cái này đốt núi nấu biển một đao, lại không tránh không né, chỉ cũng chỉ hướng trước hư hư một điểm. Đầu ngón tay chỗ hướng, màu mực kiếm hoàn đột nhiên phân hóa. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Trong khoảnh khắc, 8 đạo kiếm ảnh như liên nở rộ. Mỗi một đạo đều phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên hàn ý, càng đem quanh mình xí diễm bức lui 3 phần. Đao kiếm tấn công. Ken. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng mương ngọn nguồn, hỏa tinh như pháo hoa nổ tung. Thôi Viêm chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn thấu xương kiếm khí thuận thân đao lao ngược lên trên, những nơi đi qua, mình cổ tu nhiều năm lưu ly hỏa nguyên lại như tuyết gặp sôi canh, liên tục bại lui. Kiếm tu, ngươi là người phương nào? Hắn hãi nhiên nhanh lùi lại, nước gan bàn tay, trường đao suýt nữa tuột tay. Lý Mặc Bạch không nói, kiếm quyết lại biến. 8 đạo kiếm ảnh đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một đạo thẳng tắp dây mực. Không nhìn hỏa diễm kiên tròn, đâm thẳng Thôi Viêm tim. Một kiếm này, nhanh đến mức siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn. Thôi Viêm con người đột nhiên co lại, sống chết trước mắt, lại bất chấp gì khác, cùng hống nhất thanh, càng đem bên hông viên kia lưu ly phù lệnh đống nhiên chụp về phía bộ ngực mình. Phù lệnh sơ thể tức tan, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang không có vào kinh mạch. Chỉ một thoáng, quanh người hắn diễm quang tăng vọt, da thịt mặt ngoài hiện ra vô số như lưu ly hỏa diễm đường vân, khí tức lại ngắn ngủi xông phá độ 2 khó khăn giới hạn, ẩn ẩn chạm đến 3 khó cánh cửa. Cho bản tọa chết. Hắn song trưởng hợp lại, bàng bạc hỏa nguyên ngưng tụ thành một tôn 3 đầu 6 tay hỏa diễm cự linh, 6 cái hỏa diễm binh khí đồng thời đánh xuống, đem cái kia đạo dây mực kiếm quang nuốt hết. Hỏa linh uy thế ngập trời, toàn bộ nhóm lửa mương nhiệt độ đống nhiên kéo lên, hai bên vách đá lại bắt đầu nóng chảy, nhỏ xuống xích hồng nham tương. Lý Mặc Bạch lông mày cao lại, hắn không nghĩ tới Thôi Viêm như thế quả quyết, lại lấy phù lệnh làm đại giá cương ép tăng cao tu vi. Nhưng hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, trong tay pháp quyết vừa bấm, miệng cống phía trên khe đá bên trong, một bức kiếm đồ sách cổ im ắng trượt xuống, tơ lụa ấu vàng. Trên đó cứng cắp cổ truyện phảng phất xuống lại, nét bút lưu chuyển ở giữa, ngàn vạn kiếm khí từ đồ bên trong dâng lên mà ra. Trong chốc lát, đủ loại kiếm ý đồng thời hiện hóa, Mạc Sơn kiếm ảnh chấn tại hỏa linh đỉnh đầu, lạnh sông như luyện cuốn hai chân, cô thành phong hỏa khóa thứ 6 cánh tay. Như thiên la địa võng, đem tôn này hỏa diễm cự linh gắt gao vây ở một tấc vuông. Cái gì? Thôi Viêm sắc mặt kỳ biến. Hắn toàn lực thôi động hỏa linh, 6 tay cuồn vũ, hỏa diễm binh khí cùng kiếm vong kịch liệt va chạm, tuôn ra liên miên nổ vang. Nhưng mà kiếm vong tầng tầng điện, này lên kia xuống, mặc cho hỏa linh như thế nào va chạm, lại nhất thời khó mà tránh thoát. Lý Mặc Bạch thừa này khoảng cách, thân hình như quỷ mị quấn đến Thôi Viêm sau lưng, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm hướng phía sau não. Một chỉ này, không ánh sáng tự nhiên. Thôi Viêm toàn thân lông tơ đứng đấy, mạnh cắn răng quan, quanh thân lưu ly hỏa văn điên cuồng phun trào, ở sau gót ngưng tụ thành hỏa diễm tinh thuẫn. Chỉ thuẫn chạm nhau, giang giáp, hỏa diễm tinh thuẫn ứng thanh vỡ vụn. Thôi Viêm như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, hộ thân hỏa nguyên trong nháy mắt tán loạn. Lý Mặc Bạch tay háo một quyền, đem Trương ngã xuống đất. Thôi Viêm nằm ở, tay phải năm ngón tay như cầu, sinh sinh thăm dò vào ngực, nơi đó lưu ly phủ lệnh biến thành xích hồng lưu quang ngay tại trong kinh mạch tán loạn. Ra, lòng bàn tay hạo nhiên kiếm khí bắn ra, ngạnh sinh sinh đem kia sợi lưu quang bắn ra. Lưu quang ly thể, một lần nữa ngưng tụ thành một viên đỏ ngọc lệnh bài, chỉ là màu sắc cảm đạm rất nhiều. Thôi Viêm sủi lơ trên mặt đất, mặt như giấy vàng, hấp hối, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi đến tận cùng, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi cầm tù ngược đãi ta sư đệ. Lý Mặc Bạch trong mắt hàn mang chớp động, trở tay một trường khắc ở thiên linh. Thôi Viêm thân thể chấn động, ánh mắt tan rã. Mưa ngọn nguồn nhất thời tĩnh mịch, chỉ có vách đá nóng chảy tư tư âm thanh, cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến kêu rít quanh mình. Kiếm đồ chậm rãi khép lại, bay trở về Lý Mặc Bạch trong tay áo. Hắn thu hồi phù lệnh, bu hực nhanh tới miệng cống trước, ngưng thần cảm ứng, hộ thành đại trận ba động càng ngày càng kịch liệt, trong địa mạch hỏa nguyên chính như triều tịch chập trùng không ngừng. Buổi trưa sắp tới, hỏa nguyên khe hở sắp hiện ra. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia luân chuyển không nghỉ cựu sắc lửa trướng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Không do dự nữa, Lý Mặc Bạch đem lưu ly phù lệnh đặt tại miệng cống trung ương lỗ khảm, thôi động pháp lực. Ông, miệng cống rung động, phù văn thứ tự sáng lên. Sau ba hơi thở, nặng nề huyền thiết miệng cống chậm rãi hướng hai bên trượt ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch nóng bỏng đường hành lang. Sóng nhiệt đập vào mặt, thông đạo chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa chín màu lưu chuyển qua mang, nơi đó chính là đan hỏa ngục tầng bên trong của hành vân bị tụ chi địa. Lý Mặc Bạch hít sâu một hơi, một bước bước vào. Sau lưng miệng cống chậm rãi khép kín, đem ngoại giới hết thảy chém giết ngăn cách. Phía trước là đốt người liệt diễm, là đồng rồng hang hổ, mà hắn cầm kiếm độc hành. Ngay tại Lý Mặc Bạch xâm nhập đan hỏa ngục đồng thời, đan hà thành nội đã long trời lở đất. Hộ thành đại trận lỗ hổng như bại đê chi huyệt, 13 nhà liên quân tu sĩ như hất chiều chạy ngược, trong khoảnh khắc xé rách ngoại thành phòng tuyến. Ngày xưa phồn hoa phố dài thành tu la tràng, Quỳnh lâu ngọc vũ tại pháp bảo bành kích hạ sụp đổ, ngói lưu ly cùng thanh ngọc gạch hóa thành bột mịn bay lên đầy trời. Thiên cung phía trên, thiên hình vạn trạng pháp thuật quang hoa sen lẫn tung hành. Phía đông chân trời, Âm Nguyệt Tông 3000 đệ tử bày ra bách quỷ dạ hành đại trận xanh lét lân hỏa ngưng tụ thành ngàn vạn khô lâu quỷ thủ, miệng phun lưu bích đầm lôi, những nơi đi qua lầu các mục nát, sinh linh hóa cốt. Phía tây Hàn Phách Tông tế lên huyền băng chấn ngục cờ trăm dặm, luồng không khí lạnh từ cờ bên trong chút xuống, xương lưới đao băng truy mật như mưa to, đem chạy trốn thôi ra tử đệ ngay cả người mang giáp đông thành tự băng, chật vỡ nát thành đầy trời băng tinh. Phía nam huyền băng cốc tu sĩ chân đạp băng dao, trong tay Hàn Phách thần quang kinh chiếu khắp phố dài, kính quang lướt qua, gạch đá hoa phấn, pháp khí mất linh. Mặt phía bắc Hắc Thủy Minh thúc đẩy ngàn đầu thực cốt độc mãng, thân rắn buốc lên ở giữa độc trướng tràn ngập, chạm vào tức mục nát, ngay cả nền đá mặt đều thực ra tư tư khói trắng. Càng có Nam Lâm thu ra vạn mục trường sinh quyết thôi phát thông thiên dây leo xoắn nát tiết hát, Hắc Thủy Minh hóa huyết thần cắt ăn mòn thành phòng cấm chế, huyền hỏa dậy địa viêm dung lưu từ kẽ đất dâng trào. Trong lúc nhất thời, băng hỏa xen lẫn, độc trướng trung quỷ khiếu cùng vang lên. Đan hạ trong thành, thôi ra tổ địa đan thần cung trước quảng trường, đã thành thảm thiết nhất rào sát chiến trường. Thôi ra gia chủ thôi vạn minh râu tóc kích trường, xích kim pháp bảo phần phật của vũ, độc lập với bạch ngọc lễ đài chi đỉnh. Phía sau hắn hiện hiện một tôn cao trăm trượng xích viêm pháp tướng, ba đầu chín tay, đều cầm đan lô, hỏa đỉnh, viêm cờ, diễm kiếm, quanh thân cựu chuyển lưu ly hỏa ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chín đầu hỏa long bay quanh gào thét. Đối diện ba đạo thân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác lăng không hư đều. Chính giữa là Âm Nguyệt Mỗ Mỗ, còn xuống thân thể ẩn tại quần quần hắc vụ bên trong, chỉ nô ra một con khô tay, lòng bàn tay dựng thẳng đồng ma văn đu quang phun ra nuốt vào. Bên trái Hàn Phách Tông chủ băng phách thượng nhân áo trắng như tuyết, chân đạp băng liên, sau lưng lơ lửng 72 mai huyền băng phách châu hàn khí đem hư không đều đông kết ra tinh mịn vết rách. Phía bên phải huyền băng cốc chủ Hàn Ly lão tổ ngồi cưới một đầu độc giác băng ly, trong tay Hàn Ly trượng phun ra, nuốt vào vạn năm huyền băng tinh khí. Thôi bà Minh, hôm nay chính là ngươi thôi ra hủy diệt này. Âm Nguyệt Mỗ Mỗ cười thẹn thẹn như cú vọ, khâu tay vừa lộn, lòng bàn tay dựng thẳng đồng đống nhiên mở ra. Một đạo sám trắng tử quang xuyên qua hư không, những nơi đi qua sinh cơ diệt hết, ngay cả hào quang đều bị thực đi nhan sắc. Thôi bạn Minh hử lạnh nhất thanh, sau lưng pháp tướng chín cánh tay tề động. Chính giữa trên cùng hai tay cầm xích kim đan lô móc ngược, lô miệng phun tuân ra lưu ly chân hỏa, cùng sám trắng tử quang đụng nhau, tuôn ra đầy trời lưu hỏa cùng tử khí xen lẫn vòng xoáy, tả hữu bốn tay các vùng diễm kiếm viêm cờ, chém ra bốn đạo trăm trượng hỏa long quyển, lao thẳng tới băng phách thượng nhân cùng Hàn Ly lão tổ. Xem ra, đại danh đỉnh đỉnh thôi bạn Minh, cũng bất quá như thế mà. Băng phách thượng nhân cười lạnh một tiếng, co ngón tay bắn liền, 72 mai huyền băng phách châu ứng thanh lượn vòng, hóa thành một tòa băng tinh đại trận, đem hai đạo hỏa long cuốn vào trong đó. Cực hàn cùng hừng hực giao phong, băng hỏa tan rã ở giữa phát ra chói hai tê mình, bạch hơi bốc hơi như biển mây cuộn cuộn. Chương 2597, thôi liệt. Chương 2597, thôi liệt. Hàn Ly lão tổ càng không ngôn ngữ, Hàn Ly trượng hướng hư không dừng lại, đầu trượng băng ly pho tượng hai mắt đột nhiên sáng, phun ra hai đạo trắng bệnh hàn lưu, những nơi đi qua ngay cả lưu ly hỏa diễm đều bị đông cứng thành xích hồng băng tinh, lập tức từng khúc băng liệt. Đối mặt ba vị á thánh cấp cường giả vây công, thôi bạn Minh lại nửa bước không lùi. Hai tay của hắn kết lưu ly đan ấn sau lưng pháp tướng chín cánh tay đồng thời kết ấn, chín đạo ấn quyết hợp nhất, lại đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn trăm trượng hư ảnh, kia là một tôn cổ pháp đan đỉnh hình chiếu, thân đỉnh khắc họa nhật nguyện tinh thần, sơn hà sát tác. Cựu truyền lưu ly, phần tiên trừ hải. Thôi bạn Minh thét dài, hư ảnh đan đỉnh ầm vang quanh đảo, miệng đỉnh chuốt xuống ra ngọn lửa màu lưu ly trường hạ. Đây không phải là phàm hỏa, mà là thôi ra chấn tộc bản nguyên cựu chuyển lưu ly hỏa hiển hóa pháp tắc chi viêm. Hỏa diễm lướt qua, hư không vặn vẹo hòa tan, âm nguyệt mộ mộ tử quang bị đốt thành khói xanh, băng phách đại trận răng rắc vỡ vụn, Hàn Ly lão tổ băng lưu chưa tới gần liền khí hóa bốc hơi. Ba người hơi biến sắc mặt, riêng phần mình thi triển thần thông ngăn cản. Âm nguyệt mộ mộ trong tay áo bay ra 9981 mặt u minh quỷ cờ bố thành cửu u đại trận, băng phách thượng nhân cắn chót lưỡi, tinh huyết phun tại huyền băng phách châu bên trên, châu thân hiện hiện huyết sắc đường vân, hàn khí bạo tăng mấy lần, Hàn Ly lão tổ tọa hạ băng ly ngửa mặt lên trời trường âm, phun ra bản mệnh Hàn Ly châu băng phong trăm dặm. Bốn cỗ bảng bạc pháp lực đụng nhau, bắn ra pháp lực sóng cả đem đan thần cung trước quảng trường san thành bình địa, 3000 bạch ngọc gạch đều hóa thành một biển. Cách chiến trường chính 3000 dặm, đan hà thành cựu chuyển đan cắt chi đỉnh. Thôi ra đan các thủ tịch thôi chỉ lan một bộ màu đỏ tía đan hà bảo, đứng ở mái cong đấu cùng phía trên. Nàng nhìn như bất quá tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt như vẽ, giờ phút này lại mặt nạ sương lạnh, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp tung bay. Trước người lơ lửng bảy tôn đỏ ngọc đan lô, lô miệng phun nôn bảy sắc đan hỏa, hóa thành bảy đầu trăm trượng hỏa phượng, cùng ba tên vây công hóa kiếp cảnh tu sĩ chiến làm một đoàn. Bên trái Hắc Thủy Minh phó minh chủ thúc đẩy chín đầu thực cốt độc long, độc nước bọt nhỏ xuống châu ngay cả đan hỏa đều bị ăn mòn ra lỗ đen. Phía bên phải Huyền Hỏa giáo trưởng ra tế lên điệu tâm dung hoạch nham tương ngưng tụ thành cự quyền đánh cho hỏa phượng gào thét tán loạn. Ngay phía trước Nam Lâm Thu gia gia chủ điều khiển ngàn đầu kim cương mục long há mồm phun ra canh kim sắc khí, chém đan hỏa vang khắp nơi. Chỉ là bàng môn tà đạo, cũng dám phạm ta đan cắt thánh địa. Thôi chỉ lan cười lạnh, con ngón búng ra mi tâm, một đóa lưu ly hỏa diệm ân ký hiện hiện. Bảy tôn đan lô ở vang hợp nhất, hóa thành một tôn cao ba trượng xích kim cự lô. Thân lò chí lỗ, mỗi lô dâng trào khác biệt màu sắc đan hỏa, xích hồng, màu da cam, kim hoàng, bích thanh, màu tràng, tím nhạt, thuần trắng. Bảy hỏa luân chuyển, lại giữa không trung sen lẫn thành một bức thất tinh luyện ma đồ. Đồ thành sát na, thất tinh hàng thế. Bảy đạo trăm trượng thu hỏa diễm cổ sáng từ thiên khung rủ xuống, đem ba tiên địch thủ tính cả pháp bảo thần thông đều cuốn vào đồ bên trong. Hỏa diễm bốc lên ở giữa truyền đến thê lương rú thảm, bất quá mười hơi, ba đạo khí tức tuần tự chôn bụi, đúng là ngay cả người mang bảo bị sinh sinh luyện thành ba viên cháy đen viên đan dược. Thôi chỉ lan tay áo một quyển lấy đi viên đan dược, ánh mắt như điện quét về phía phía dưới chiến trường, chợt thấy góc tây bắc hình luật đường phương hướng hắc khí trùng tiên, lúc này hóa thành một đạo tử hồng sâu không mà đi. Hình luật đường tiền đã là một mảnh núi thây biển máu. Thôi ra hình luật trưởng lão Thôi Viêm Dương tóc đỏ nội trường, người khoác liệt diễm hình tỏa giáp trong tay một cây đốt hình phạt thương múa đến hắt nước không tiến. Thương mang lướt qua, Âm Nguyệt Tông đệ tử như cắt cỏ ngã xuống, thi thể đều bị lưu ly hỏa diễm thiêu cháy thành cho bụi. Hắn quanh mình lại có 6 tên hóa kiếp tu sĩ kết thành sau âm thực cốt trận xanh lét quỷ hỏa như giỏi trong xương quấn quanh hình thương, càng có vô số bạch cốt xiềng xích từ lòng đất chui ra, ý đồ khóa lại hắn tứ chi. Yêu ma quỷ quái, cũng dám đến ta Thôi ra lỗ mãng. Thôi Viêm giả điên cười, hình thương hướng trên mặt đất dừng lại, quanh thân hình tỏa giáp hồng quang đại thịnh, hiện ra vô số cổ pháp hình văn, giáp địa, trảm, lăng trì, bảo cách. Đủ loại cực hình hư ảnh từ đường vân bên trong tuôn ra, lại đảo ngược cuốn lên kia 6 tên địch tu. Thê lương đến cực hạn rú thảm vang vọng hình luật đường. 6 tên hóa kiếp tu sĩ quanh thân hiện hiện đối ứng hình cụ hư ảnh, có người bị vô hình đao lưỡi đao lăng trì, huyết nhục từng mảnh bay thấp, có người bị liệt diễm bao cách, khét lẹt chủ tiên, có người bị móc sắt thấu cốt treo lên. Bất quá một lát, 6 người lại nhả mình trong trận pháp, bị hình luật pháp tác phản vệ trọng thương. Ngay tại 6 người này nguy cơ sớm tối thời khắc, thương khung đống nhiên hạ xuống một đạo đen nhánh quỷ trảo, trảo giữa ngón tay quanh quẩn lấy tà dị quang mang. Đúng là Hắc Thủy Minh tổng minh chủ đích thân đến. Nội vụ đường vạn bảo lâu trước, lại là một phen khác cảnh tượng. Nội vụ trưởng sự tình Thôi Tinh Hà mặt trắng hơi cẩn, nhìn như văn sĩ bộ dáng, giờ phút này lại triển lộ ra kinh người thủ đoạn. Hắn cũng không cùng người cận chiến, chỉ trong tay áo không ngừng bay ra các thức pháp bảo phù lục, tay trái vung lên, 3600 mai lưu ly hỏa lôi châu như mưa to chút xuống, nổ hàn phách tông tiên phong đoàn người ngựa ngựa lật, tay phải giương lên, 9981 mặt lý hỏa bức tường ngăn cản cờ bố thành liên hoàn hỏa trận, đem huyền băng cốc tu sĩ bây ở trong trận tiêu đốt, trong miệng nhập quyết, càng có một tôn bát bảo lưu ly tháp từ trên đỉnh đầu bay ra, thân tháp dù xuống vạn đạo hào quang, đem đánh tới độc chướng quỷ khí đều có dựa. Một người độc thủ vạn bảo lâu, lại ngăn trở hai nhà liên quân năm vị hóa kiếp lao tổ cùng 800 thông huyền cảnh tu sĩ thay nhau xung kích. Trước lầu thi hài chồng chất như núi, các loại mảnh vỡ pháp bảo trải đầy đất. Thôi Tinh Hà sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng như cũ thông dòng, lại từ trong tay áo lấy ra một quyển xích kim trận đồ, hướng không trung ném đi, Cửu Long Ly Hỏa đại trận, lên. Chín đầu trăm trượng hỏa long từ trận đồ tuôn ra, bay quanh vạn bảo lâu bay múa phun lửa, đem phương viên 10 dặm hóa thành liệt diễm tuyệt vực. Ngay tại các nơi chiến trường giết đến máu chảy thành sông thời khắc, đan thần cung còn sót lại nửa tòa lễ trên này, lại quỷ dị duy trì lấy hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Giao công chúa đứng tại chỗ, áo cưới như lửa, rèm châu rủ xuống mặt. Trước người nàng ba thước bên ngoài, tên kia áo xám lao giả đứng chắp tay, khí tức quanh người uyên thâm như giếng cổ. Tất cả đánh út về phía cái phương hướng này lưu hỏa, băng truy, độc trướng, quỷ khí. Tại ở gần lão giả 10 chỗ lúc, tựa như châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động chôn bụi tiêu tán. Phảng phất có một tầng vô hình giới vực, đem nơi đây cùng ngoại giới thảm liệt chém giết triệt để ngăn cách. Lão giả dương mắt nhìn về phía chân trời Thôi Vạn Minh độc đấu tam đại cường giả chiến cuộc, lại đảo qua trong thành các nơi Thôi gia trưởng lão cùng liên quân cao thủ chém giết, khô gầy trên mặt không vui không buồn. Ngọc Giao lẳng lặng đều sau lưng hắn, rèm châu hạ ánh mắt lướt qua toàn thành phong hỏa, đôi mắt bên trong không có nửa điểm gợn sóng. Điện hạ, áo xám lão giả bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn như mài thạch, Thôi gia khí số chưa hết, còn có một tuyến biến số. Ngọc Giao trầm mặc một lát, nói khẽ, cùng ta có liên can gì? Lão giả trầm thấp cười một tiếng, không nói nữa. Hai người liền tại ngày này băng đất nước trung tâm chiến trường, sống chết mặc bay, như là hai vị siêu nhiên vật ngoại của chúng, chậm đợi trận này quyết định bắc cảnh vận mệnh chém giết, rơi xuống cuối cùng màn che. Mà đan hà trên thành không, huyết hỏa sen lẫn tầng mây chỗ sâu, mơ hồ có to lớn hơn bóng ma, ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Đan hỏa ngục, thâm tàng tại đan hà thành địa mạch nơi cực sâu. Từ nửa canh giờ trước, đỉnh đầu tầng nham thạch truyền đến tiếng thứ nhất giống như sấm rền chấn động lên, nơi này thiên địa liền cùng ngoại giới chém giết ngăn cách thành hai thế giới. Không phải thanh âm không truyền vào được, trên thực tế, kia trầm muộn anh minh, mơ hồ bạo liệt gào thét, thậm chí địa mạch bản thân truyền đến, bởi vì hộ thành đại trận bị kịch liệt xung kích mà sinh ra co rút run rẩy, đều đang kéo dài không ngừng mà xuyên thấu qua thật dày xích viêm tầng nham thạch cùng cấm chế dày đặc, thẩm thấu đến cái này tĩnh mịch nóng rực luyện ngục bên trong. Chỉ là, đây hết thể ngoại giới kịch biến đều không thể để chấn thủ ở đây đạo thân ảnh kia di động nửa phần. Thôi Liệt liền ngồi ở chỗ đó. Đan hỏa ngục hạch tâm nhất tầng bên trong, một tòa trăm trượng đông xích hồng tinh trên đài. Tinh đài trôi nổi tại sôi trào khắp trốn, hiện ra chín loại mỹ lệ màu sắc lưu ly hỏa trên biển, ngọn lửa liếm láp lấy đài ngọn nguồn, bốc hơi lên vặn vẹo không gian sóng nhiệt, đem hắn thân ảnh chiếu rọi đến mơ hồ không chừng. Hắn thân mang một bộ không có chút nào hình dáng trang sức huyền thiết trọng giáp, giáp trụ mặt ngoài đã bị địa hỏa lâu dài thiêu đốt ra một loại ám trầm màu đỏ thẫm, phảng phất làm lạnh dung nham. Trên mặt bảo bọc một bộ chỉ lộ ra hai mắt thiết diện, cặp con mắt kia, giờ phút này chính tỏa ra phía dưới lưu chuyển không thôi ngọn lửa chín màu, bình tĩnh đến như là hai cái giếng cổ, không dậy nổi nửa phần bọn sóng. Ngoại giới long trời lở đất, tựa hồ chỉ là rơi vào giếng cổ mấy quả cục đá, ngay cả tiếng vang đều kèo kiệt tại cho. Chức trách của hắn là chấn thủ đan hỏa ngục, chấn thủ tòa này cấu kết địa mạch, nội ẩn lưu ly hỏa bản nguyên cựu chuyển lưu ly đại trận trận nhãn. Chỉ cần trận nhãn bất loạn, đan hỏa ngục vững như thành đồng, ngoại giới phong ba, tự có gia chủ cùng các vị trưởng lao ưng đối ngoại địch. Đây là khắc vào hắn thực chất bên trong tín điều, cũng là thiết diện phán quan chi danh tồn tại, vô tình vô dụng, chỉ nhận quy củ. Thời gian tại cái này nóng rực tĩnh mịch không gian bên trong, phản phất cũng xên xệt, theo lưu ly hỏa bốc lên mà chậm chạp trôi qua. Thôi Liệt như là một tôn đúc bằng sắt pho tượng, chỉ có ngực theo kéo dài hô hấp mà có chút chập trùng, chứng minh hắn là một cái vật sống. Thân trí của hắn như là tinh mật nhất mạng nhện, đều đều mà lạnh như băng trải tại đan hỏa ngục tầng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, cùng trận pháp bản thân cảm giác hòa làm một thể. Hỏa diễm mỗi một lần nhảy nhót, nhiệt lưu mỗi một tia biến hóa, thậm chí những cái kia bị cầm tù tại biển lửa chỗ sâu từng cái độc lập hỏa lao bên trong thủ phạm, bọn hắn yếu ớt khí tức ba động cùng rên thống khổ, đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhất là thứ 51 hào hỏa lao, cái kia bị chín đầu thiêu đốt lên lưu ly hỏa xiển xích xuyên qua tứ chi, lính tại trên vách đá áo xanh kiếm tu. Người này là mấy tháng trước Tuyết Uyên bí cảnh bắt được trọng phạm, thân phận thành mê, kiếm thuật kỳ dị, gia chủ lực bài chúng nghị, chưa giết chưa thả, mà là tù ở nơi này nhất tàn khốc hỏa lao, ngày đêm lấy lưu ly hỏa nấu luyện, hiển nhiên có thâm ý khác. Thôi Liệt thần thức, có 1/3 đều như có như không bao phủ chỗ kia hỏa lao, như là nhất kiên nhận thợ săn chờ đợi lấy có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện biến số. Nhưng mà, trước hết nhất đến biến số, cũng không phải là đến từ kia áo xanh kiếm tu, mà là một sợi cực kỳ nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể thấy linh cơ ba động, đến từ ngoại tầng cùng tầng bên trong giao tiếp nơi nào đó nhóm lửa mương miệng cống. Kia ba động quá nhẹ nhàng, rất nhỏ đến tựa như là địa hỏa triều tịch tự nhiên phun trào lúc, miệng cống cấm chế phù văn một lần bình thường lấp loé. Tại cái này bởi vì ngoại giới đại chiến mà tiếp tục dẫn phát trận pháp cơ sở linh cơ nhiễu loạn bối cảnh dưới, cái này sợi ba động vốn nên bị triệt để bao phủ. Nhưng tôi liệt không có xem nhẹ, bởi vì kia ba động xuất hiện thời cơ, vừa lúc kẹt tại địa hỏa triều tịch dao động, hữu chuyển lưu ly hỏa chướng bởi vì trong ngoài trận pháp liên động mà xuất hiện chu kỳ tính hỏa nguyên khe hở sát na. Mà lại khí tức ba động cũng không phải là phụ lệnh bình thường mở ra miệng cống khai thông hỏa nguyên, giống như là có người dùng cực kỳ cao minh thủ pháp ngắn ngủi đánh cắp phụ lệnh quyền hạn, ý đồ man thiên quá hải. Thiết diện sau đôi mắt đột nhiên ngưng thực, không có gầm thét, không có kinh nghi, thậm chí không có dư thừa suy nghĩ, tất cả phán đoán cùng phản ứng đều tại ngàn tỷ lần tận hết chức vụ bên trong biến thành bản năng. Chỉ gặp hắn 5 ngón tay như móc sắt chụp nhập đầu gối trước đỏ tinh trận bàn, đầu ngón tay đi tới trận bàn bên trên yên lặng chín đạo hỏa văn dần dần sáng lên như cựu long bắt mắt. Vâng, cả tòa đan hỏa ngục tầng bên trong ầm vang rung động. Phía dưới sôi trào lưu ly hỏa biển bỗng nhiên nhấc lên thao thiên diễm sóng, hữu sắc ánh lửa sen lẫn thành một tòa che khuất bầu trời hỏa diễm mái vòm, chớp mắt bao phủ bát phương. Biển lửa chỗ sâu, 72 tòa lao tù bên ngoài cấm chế phủ văn đồng thời bắn ra chói mắt quang hoa, như là bị bàn tay vô hình kích thích dây đàn, tấu vang đốt diệt chi luật. Mà chính hắn, đã như một chi xé rách nóng dực khí lãng huyền thiết mũi tên, hướng phía nhóm lửa mương phương hướng phá không mà đi. Trong giáp cùng hư không ma sát ra chói tai rít lên, những nơi đi qua, hữu sắc lửa chướng tự động tách ra, vì đó tránh ra một đầu thông lộ, lại tại sau lưng ầm vang khép kín, đem hết thể đường lui phong kín. Cùng lúc đó, Lý Mặc Bạch chính liễm tức ngưng thần, thiết bích từ đi. Hắn vừa mới thông qua hỏa nguyên khe hở, lúc này cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều đạp ở thềm đá biên giới chỗ bóng tối. Đây là thôi tranh trong trí nhớ trực luân phiên đệ tử đổi cương vị lúc thói quen bộ pháp, tránh được qua ẩn tàng viêm đồng cấm chế. Càng hướng xuống đi, không khí càng thấy khô nóng. Bốn phía vách đá dần dần chuyển xích hồng, đường vân như huyết mạch hỗn lượng, mơ hồ có thể thấy được trong đó chạy xuôi dung kim quang trạch. Cách mỗi 30 giây, trên vách liền khảm một chiếc dài minh đèn lưu ly đèn diễm hiện lên cựu sắc luân chuyển, vầng sáng chiếu vào trên thềm đá, chiếu ra vô số tinh mịn phù văn, theo địa hỏa triều tịch sáng tối chập chờn. Trận trụ cột cựu chuyển, khóa trời tu điện. Lý Mặc Bạch một bên sợ hãi thán phục thôi ra địa lao thiết kế chi tinh diệu, một bên buông ra thần thức, ý đồ tìm kiếm cổ hành vân bị cầm tù vị trí. Cổ sư đệ, thứ 51 hào hỏa lao. Trong lòng của hắn mặc niệm từ thôi tranh trong trí nhớ có được phương vị, ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia lồng giam. 1, 2, 3. Ngay tại Lý Mặc Bạch nín hơi ngưng thần, tâm niệm đếm thầm thời khắc, quanh mình hỏa nguyên bỗng nhiên không có dấu hiệu nào sôi trào lên. Oeng! Toàn bộ biển lửa phảng phất bị vô hình cự trưởng hung hăng nắm chặt, lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Cựu sắc lưu ly hỏa từ bốn phương tám hướng vách đá đường vân bên trong dâng lên mà ra, hóa thành ngàn vạn đầu cuồng vũ hỏa long, gào thét, dây dưa, trong chớp mắt sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời hỏa diễm lưới. Lưới lửa cũng không phải là lộn xộn, mỗi một đạo lửa lưu đều không bàn mà hợp một loại nào đó cổ lão mà tàn khốc trận pháp uy tích, xích diễm vi cốt, cam diễm vì gân, hoàng diễm hóa lạc, lục diễm ngưng văn. Cựu sắc luân chuyển, tầng tầng khảm bộ, lại giữa không trung ngưng kết ra một tòa liệt diễm bốc hơi đỉnh lô hư ảnh. Hỏa diễm tử trong lò phun ra, quét sạch bát phương, đem Lý Mặc Bạch tất cả tiến thối con đường đóng chặt hoàn toàn. Nóng bỏng, ngạt thở, giam cầm. Lý Mặc Bạch con người đột nhiên co lại, phản phất bị đầu nhập vào trong truyền thuyết luyện đan sư nấu luyện tiên đan trung cực lò luyện, sau một khắc liền bị luyện hóa thành tro. Cùng lúc đó, đỉnh đầu tầng nham thạch đột nhiên nổ tung, đá vụn như mưa, sóng nhiệt bài không, một đạo huyền thiết trọng giáp thân ảnh như sao băng rơi xuống đất, ở băng giáng lâm. Tấu chương xong, chương 2598, tuyệt cảnh chương 2598, tuyệt cảnh tôi liệt rơi xuống đất sana, cả tòa hỏa lao phảng phất cũng vì đó trầm xuống. Huyền thiết trọng giáp bao khỏa thân thể cũng không cao lớn, thậm chí có chút còn xuống, nhưng địa cố như núi cao biển rộng cảm giác áp bách, lại làm cho quanh mình sôi trào lưu ly hỏa biển đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Thiết diện bề sau, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt đảo qua Lý Mặc Bạch, như là hình lại tại nghiệm nhìn hồ sơ bên trên đợi xử quyết danh sách. Ngoại tặc. Thôi liệt mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua thiết diện, buồn bực như gỉ thiết ma xoa, trộm vu lệnh, sông cấm địa, xứng nhận đốt hồn luyện phách chi hình. Hắn không hỏi Lý Mặc Bạch là ai, cũng không hỏi vì sao mà tới. Tại đan hoàng ngục, tại cái này thiết diện phán quan trong mắt, hết thể kẻ xông vào chỉ chia làm hai loại, nên tù, cùng đáng chết. Lý Mặc Bạch chậm rãi ngồi dậy, xanh nhạt nho sam đã ở rực sóng trung quyển lên tiêu bên cạnh. Hắn nên tiếp cái kia đạo ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, tại hạ này đến, chỉ vì mang đi một người, tuyệt không cùng thôi ra đối nghịch, còn xin thôi trưởng lão tạo thuận lợi. Thuận tiện. Thôi liệt thiết diện khẽ nâng, phản phất nghe thấy được cái gì hoang đường sự tình, đan hỏa ngục đều ngục 17 năm, chưa bao giờ có thuận tiện hai chữ. Tiếng nói vừa dứt, hắn chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước. Oeng. Không gian chấn động. Trung quanh biển lửa ầm vang cuốn ngược, cựu sắc lưu ly hỏa từ địa mạch chỗ sâu bị ngạnh sinh sinh kéo ra, ngưng tụ thành dữ tợn gào thét hỏa diễm cự mãng, mang thủ dâng trào, phong tỏa bát phương, thường ngực nhiệt độ cao đem hư không đốt ra như lưu ly vặn bèo gần sóng. Lý Mặc Bạch không cần phải nhiều lời nữa, tay phải hư nắm, màu mực kiếm hoàn trong tay áo nhảy ra, lơ lửng lòng bàn tay ba thước, phun ra nuốt vào u mang. Kiếm hoàn vừa ra, quanh mình mênh mông hỏa nguyên dường như bị vô hình phong mang cắt một tuyến, ngay cả ngọn lửa kia cự mãng nhào thế cũng theo đó trì trệ. Kiếm tu. Thôi liệt thiết diện sau ánh mắt ngưng lại, lập tức giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói, chắc không được, ta nói ra chủ vì sao không khoảnh khắc tiểu tử, nguyên lai là lấy làm mồi nhử, để các ngươi những này đồng đảng lần lượt đi tìm cái chết. Nói chuyện đồng thời, năm ngón tay mở ra, hướng trong hư không nhẹ nhàng một nắm, phía dưới lưu ly hỏa biển bỗng nhiên bốc lên, chín loại khác biệt màu sắc lửa lưu như vật sống từ trong biển lửa bật lên, tại trước người hắn xoay quanh ngưng kết, hóa thành một cây chín tiết hỏa diễm trường tiên. Roi chiều cao chín thước chín tấc, liên tiếp rõ ràng, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch ngọn lửa chín màu theo thứ tự lưu chuyển, roi sao rủ xuống lúc, hư không lại bị đốt ra tinh mịn gợn sóng. Đáng thương người, ngươi mang không đi hắn, chạy không thoát nơi đây. Tiếng nói vừa dứt, trong tay chín tiết trường tiên đã phá không mà đến. Bóng roi chưa đến, sóng nhiệt như trời nghiêng. Kia ngọn lửa chín màu lẫn nhau luân chuyển giao hòa, xích diễm đốt hình, cam lửa thiêu mạch, hoàng viêm thực cốt, lục hỏa nuốt hồn. Cửu trọng hỏa kình tầng tầng điện điện, đem hư không dung ra một đạo vạn bèo vết cháy, chém thẳng vào Lý Mặc Bạch thiên linh. Lý Mặc Bạch con người đột nhiên co lại, thân hình như trong gió tản liêu hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời cũng chỉ hướng trước hư mạch. Mâu mực kiếm hoàn trong tay áo bắn ra, tại trước người đẩy ra một vòng nhạt mực gợn sóng, chính là Sơn Hà Thán. Gợn sóng trôi đến, dãy núi hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giang hà hư lưu ngang qua trời cao, ý đồ đem kia phần thiên trừ hải cựu sát sóng lửa ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, suy suy suy, xích diễm đụng vào dãy núi, sơn ảnh chớp mắt tăng dã, cam diễm cuốn vào giang hà, hơi nước bốc hơi như sôi, hoàng diễm xuyên thấu song trọng kiếm ý bình trướng, lao thẳng tới Lý Mặc Bạch mặt. Cựu truyền lưu ly hỏa, quả thật danh bất hư truyền. Lý Mặc Bạch trong lòng run lên, không dám đón đỡ, mũi chân tại trên vách đá một điểm, thân hình đột nhiên gãy phía bên trái bên cạnh. Gần như đồng thời, hắn trước kia đứng thẳng chỗ, trận pháp cấm chế tư tư rung động, lại bị rút ra một đầu dài trăm trượng hố sâu, trong hầm màu lưu ly nham tương chậm rãi chảy xuôi. Một kích chi uy, quả là tại tư. Thôi liệt thiết diện sau ánh mắt từ đầu đến cuối không hề bận tâm, phản phất mới kia đốt núi nấu biển một roi bất quá là tiện tay phất trần. Hắn thủ đoạn hơi đổi, chín tiết trường tiên giữa không trung vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, roi sao ngọn lửa chín màu luân chuyển, đột nhiên hóa thành chín đầu nhan sắc khác nhau hỏa xà, từ bốn phương tám hướng vệ hướng Lý Mặc Bạch. Hỏa xà chưa đến, nóng bỏng khí cơ đã phong tỏa Lý Mặc Bạch tất cả xê dịch không gian. Lý Mặc Bạch hít sâu một hơi, kiếm quyết lại biến. Kiếm hoàn lăng không tạt xoáy, phân hóa ra ngàn vạn mực ảnh, chính là say năm xưa. Những này mực ảnh lão đạo như túy, uy tích khó dò, mỗi một đạo đều đoạn hướng một đầu hỏa xà bảy tấc. Kiếm lửa tấn công, tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt, hỏa tinh cùng kiếm mảnh vàng khắp nơi bay lên, đem lòng đất này lao ngục chiếu lên kỳ quái. Nhưng mà kia chín con rắn lửa chính là lưu ly hỏa bản nguyên biến hành, sinh sôi không ngừng, chặt đứt một đoạn, lập tức lại từ trong biển lửa hấp thu hỏa nguyên chủ sinh, bất quá mấy tức, lại càng chạm càng nhiều. Lý Mặc Bạch thái dương chạy ra mồ hôi dịp, trên mặt ôn nhuận chi sắc dần dần lui, đáy mắt hiện lên ngưng trọng. Thôi liệt đã vượt qua một hai năm khó, cao hơn chừng mình ba cái tiểu cảnh giới. Càng mượn đan hỏa ngục địa lợi, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Muốn thắng hắn, hy vọng duy nhất chính là bắt lấy người này nhỏ bé sơ hở, lấy kiếm tu cực hạn sát phạt, đọ sức một kích kia tất sát cơ hội. Hắn vừa đánh vừa lui, kiếm quang bảo vệ quanh thân ba trượng, ánh mắt nhưng thủy trùng quét mắt bốn phía, ý đồ tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhưng tôi liệt giống như dưới người hắn lưu ly hòa biển, thâm trầm, mê ngông, tàn khốc, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Tiêu Càn chín tiết hỏa diễm trường tiên trong tay hắn, đã không phải pháp bảo tầm thường, mà là phiến thiên địa này hỏa nguyên kéo dài, là đan hỏa ngục hình phạt ý chí cụ hiện. Mỗi một roi rút ra, đều giống như dẫn động cả tòa địa mạch lửa giận, ngọn lửa chín màu luân chuyển không ngớt, đốt hình, đốt mạch, thực cốt, nuốt hồn. Tầng tầng hỏa kình như rọi trong xương, theo đuổi không bỏ. Chống trải lòng đất trong lao ngục, xí diễm cuồn vũ, kiếm quang tung hành. Lý Mặc Bạch thân như phiêu bình, tại chín con rắn lửa vây quét hạ xuyên thẳng qua xê dịch, màu mực kiếm hoàn phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh dần dần chôn vùi tại lưu ly chân hỏa bên trong. Khí tức của hắn chập trùng không chừng, ánh mắt lại tỉnh táo đến cực điểm, mỗi lui một bước, mỗi tiếp một chiều, đều tại dùng tầm cảm giác tiêu cựu sắc trưởng tiền quy tích, thôi diễn cái này thiết diện phán quan quanh thân khí cơ lưu chuyển quy luật. 30 chiêu, 50 chiêu. Tình thế càng thêm nguy cấp, Lý Mặc Bạch cơ hồ bị toàn diện áp chế. Thôi liệt một roi quan trọng hơn một roi, ngọn lửa chín màu sinh sôi không ngừng, uy thế theo biển lửa bốc lên liên tục tăng lên. Càng đáng sợ chính là, người này đấu pháp lúc không có chút nào tâm tình chập chờn, chiêu thức nghiêm cẩn như thức uy lượng định, sơ hở gần như tại không. 80 chiêu, 100 chiêu. Thôi liệt thế công càng gấp, chín tiết trường tiên cuốn lên đẩy trời sóng lửa, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo cựu sắc viêm long nhào cắn, toàn bộ tầng bên trong lao ngục không khí đều bị thiêu đốt đến đôm đốt rung động. Lý Mặc Bạch kiếm vòng đã bị nén đến trước người ba thước, mực hiên kiếm mặc dù tật xoáy như điện, lại ẩn hiện gào thét thanh âm. Hắn trên trán sợi tóc đã bị đốt cháy khét số sợi, xanh nhạt nho sam và áo càng là giấy lên điểm điểm hỏa tinh, tại lưu ly chân hỏa ăn mòn hạ cấp tốc lan tràn liên miên. Hộ thân kiếm khí cùng ngọn lửa chín màu kịch liệt đối hao tổn, mỗi một lần va chạm đều để hắn tạng phủ rung động, trong cổ ngai ngái chi khí quẩn quẩn không ngớt. Lại như vậy xuống dưới, không ra 10 chiêu, thua không nghi ngờ. Lý Mặc Bạch trong mắt kiên quyết chi sắc lóe lên, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại kiếm hoàn phía trên. Kiếm hoàn được tinh huyết tầm bổ, u quang đại thịnh, vù vù âm thanh đột nhiên cao vút, lại trước người nổ tung trăm ngàn đạo tinh mịn tia kiếm. Những này tia kiếm cũng không phải là tùy ý bắn ra, mỗi một cây đều không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo quy tích, vào hư không bên trong xen lẫn cấu kết, đúng là hắn bế quan khổ tu trăm năm, nhưng thủy chung chưa thể hoàn toàn nắm giữ nho môn bí thuật kiếm võng. Nay thuật cùng kiếm đồ, kiếm chỉ giống nhau, cũng là tuệ kiếm sáu thức một tròng, cần lấy thần niệm vì tinh vĩ, kiếm khí vì sợi tơ, dệt thành một chương vô hình vô chất nhưng lại không có gì không chạm kiếm đạo chi võng. Lý Mặc Bạch thiên phú tuy cao, đến đạo này bên trên nhưng thủy chung kém một tuyến hỏa hầu, 10 lần thi triển cũng có 7-8 lần sắp thành lại bại. Nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, tâm hắn không không chuyên tâm, thần niệm trước nay chưa từng có cô đọng, kia trăm ngàn đạo tia kiếm lại tinh huyết thôi động dưới, ẩn ẩn phát họa ra cổ pháp kiếm văn. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, đường vân thỉnh thoảng cũng đã có nghiêm nghị kiếm ý lưu truyền. Từng tôi liệt thiết diện sau ánh mắt rốt cục ba động một cái trước mắt. Hắn nhận biết này thuật nền móng, nho môn tuệ kiếm tuyệt kỹ, lại là kiếm vong bí thuật. Hẳn là nho minh muốn bay về Đông Vận Linh Châu rồi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, cũng liền tại hắn tâm thần vi phân sát na, kia không chọn vẹn kiếm văn đông nhiên quang hoa đại phóng. Xoát, ngàn vạn tia kiếm đồng thời rung động, lại dẫn động hư không cộng minh. Vô số yếu ớt lông tóc kiếm khí từ đường vân bên trong bắn ra, như xuân tầm nhà tơ, giang khắp nơi, trong chớp mắt lại giữa hai người dệt thành một trường phương viên trăm trượng màu vàng kim nhạt kiếm bóng. Kiếm vong sơ thành, hư không ngưng trệ. Thôi liệt con ngươi đột nhiên co lại, kia ngàn vạn tia kiếm nhìn như nhỏ nhắn mềm mại, lại không bàn mà hợp thiên địa kinh vĩ, càng đem quanh mình trào lên lưu ly hỏa nguyên cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chín tiết trường tiên cuốn lên viêm long đụng vào trong lưới, như sa vào đầm lầy, long thân bị vô hình kiếm ý từng khúc cắt rơi, hóa thành đầy trời lưu hỏa lộn xộn dương. Khá lắm nho môn kiếm võng. Thôi liệt kêu lên một tiếng đau đớn, huyền thiết trọng giác mặt ngoài phủ văn đột nhiên sáng, ngạnh sinh sinh gánh vác kiếm ý ăn mòn. Nhưng trung quy là chậm một sát. Lý Mặc Bạch các loại chính là cái này chớp mắt sơ hở. Hắn cưỡng chế trong cổ quần cuộn huyết khí, tay trái kết kiếm quyết tại trước ngực, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng phía Thôi Liệt mi tâm xa xa một điểm. Đầu ngón tay chỗ hướng, hư không từng khúc sụp đổ. Đoạn tiên kiếm chỉ, một chỉ này không có chút nào sức tưởng tượng, lại ngưng tụ Lý Mặc Bạch suốt đời kiếm đạo tu vi, đem còn sót lại pháp lực đều dốc vào. Chỉ phong lướt qua, lưu ly hỏa biển lại bị sinh sinh đoạn mở một đạo chân không khe danh biên giới hỏa diễm ngưng kết như lưu ly tạo hình. Thôi Liệt thiết diện sau song đồng lần đầu chiếu ra kinh hãi. Hắn kêu to nhất thành, lại không còn thôi động trường tiên, song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, trọng giáp phía dưới truyền đến một ngạt như nổi trống tiếng tim đập, đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh nhịp tim, phía dưới biển lửa liền tùy theo sôi trào ba phần. Ngọn lửa chín màu như bách xuyên quý hải, điên cuồng tràn vào quanh người hắn giáp trụ khe hở. Huyền thiết trọng giáp trong nháy mắt hóa thành xích kim chi sắc, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít cổ lão hỏa văn, đường vân xen lẫn, lại trước người hắn ngưng tụ thành một tôn trăm trượng đến cao đốt tội viêm ma hư ảnh. Viêm ma hai tay cùng dương ra, lòng bàn tay các nâng một viên bạo liệt phù văn xoay tròn ở giữa, cả tòa đan hỏa ngục hỏa nguyên trong nháy mắt bị triệt để dẫn bạo. Vạn diễm, luyện ngục. Tôi liệt khàn giọng gào thét cùng viêm ma hư ảnh gầm thét trùng điệp. Ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian triệt để hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Ngọn lửa liếm lắc chỗ, hư không hòa tan, vách đá biến mất, ngay cả tấm kia không trọn vẹn kiếm vong cũng bị cuốn vào cái này đốt diệt hết thể viêm lưu bên trong, phát ra chói tai băng liệt âm thanh. Về phần đoạn tiên kiếm chỉ phát ra kiếm quang, tại đụng vào mảnh này luyện ngục sát na, tựa như băng châm nhập ấm đun nước, không chỉ thế đi đột nhiên chậm, liền ngay cả kiếm khí cũng bắt đầu cấp tốc tăng dã. Lý Mặc Bạch sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên hãi nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thôi Liệt lại vẫn cất giấu khủng bố như thế thủ đoạn thần thông. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Thôi Liệt biến thành viêm ma liền bỗng nhiên nhô ra một tay, năm ngón tay như cầu, lại ngạnh sinh sinh nắm lấy đạo kiếm con kia. Nắc. Hét to âm thanh bên trong, cùng bạo hỏa nguyên thuận chỉ kinh lịch quyển mà lên, trong nháy mắt xông vào Lý Mặc Bạch cánh tay phải kinh mạch. Phúc. Lý Mặc Bạch ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải ống tay áo nổ tung, toàn bộ cánh tay hiện ra giống mạng nhện xích hồng vết rách. Hắn lảo đảo rút lui hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại đỏ tinh trên mặt đất bước ra cháy đen dấu chân, cuối cùng quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tại hắn đối diện, biển lửa bốc lên, Thôi Liệt chậm rãi đi ra. Vị này ngục chủ túi đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Lý Mặc Bạch, thiết diện hạ thanh âm băng lãnh đến cực điểm, không hổ là kiếm tu. Độ ba khó khăn tu vi, có thể vượt cấp bức lão phu đến tận đây, ngươi đủ để kiêu ngạo. Còn có cái gì ngôn sao? Lý Mặc Bạch quỳ sát tại đất, cánh tay phải kinh mạch từng khúc đốt nước, lưu ly hỏa độc như giỏi trong xương, chính dọc theo cánh tay hướng tâm mạch căn mòn. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, nhìn về phía từng bước tới gần Thôi Liệt. Cuối cùng, vẫn là cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lý Mặc Bạch trong lòng thầm than. Những năm gần đây, hắn tại Lương Nôn chỉ đạo hạ khổ tu không ngừng, kiếm đổ, kiếm chỉ, kiếm võng, nho môn tuệ kiếm các loại tinh diệu, đều đã thấy được con đường, cũng coi như được là kiếm đạo cao thủ. Nhưng trên con đường tu hành, chung quy là pháp lực làm cơ sở, cảnh giới làm hạt định. Thôi Liệt vượt qua 1-2 năm khó, pháp lực thâm bất khả chắc, càng có được đan hỏa ngục địa lợi, như vậy chênh lệch, há lại mấy chiêu tinh diệu kiếm thuật liền có thể bù đắp. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này? Suy nghĩ lên, Lý Mặc Bạch đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đan điền chỗ sâu, viên kia tử tàng kiếm các mang tới sau liền yên lặng y mắng đỏ sẫm kiếm hoàn. Sư tôn ngày đó từng nói thời khắc mấu chốt có lẽ có thể dùng tới bây giờ đã là sống chết trước mắt, không cần tiếp tục, sợ là vĩnh viễn không có cơ hội dùng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Mặc Bạch cưỡng để còn sót lại một tia pháp lực, lặng yên độ nhập đan điền, ý đồ thôi động viên kia đỏ sẫm kiếm hoàn. Nhưng mà, không phản ứng chút nào. A. Lý Mặc Bạch sắc mặt biến hóa, lần nữa thôi động pháp lực, ý đồ tỉnh lại cái này mai ngủ say kiếm hoàn. Nhưng mà kia kiếm hoàn từ đầu đến cuối trôi nổi tại phía trên đan điền, không ánh sáng tự nhiên, vô tức không gợn sóng mặc cho pháp lực như thế nào cọ rửa, đều như bùn trâu vào biển, không nhúc nhích tí nào. Phản phất nó cũng không phải gì đó kinh thiên bí bảo, chỉ là một viên lại bình thường bất quá cục đá. Lý Mặc Bạch trong lòng trầm xuống, cũng liền tại hắn thôi động kiếm hoàn đồng thời, Thôi Liệt đã đi tới ba trượng bên ngoài. Vị này thiết diện phán quan tựa hồ chán ghét trận này trò chơi, tay phải chậm rãi nâng lên, chín tiết hỏa diễm trưởng tiền tại lòng bàn tay y mắng quay quanh, roi sao ngọn lửa chín màu luân chuyển, phun ra nuốt vào lấy đốt diệt vạn vật tĩnh mịch qua mang. Đã không bỏ sót nói, vậy liền lên đường a. Thôi Liệt thanh âm xuyên thấu qua thiết diện truyền đến, băng lãnh như đao. Cánh tay hắn giơ lên, trường tiên như viêm long ngẩng đầu, ngọn lửa chín màu đống nhiên đại thịnh. Rồi thân không động, thường hợp uy áp đã khiến Lý Mặc Bạch quanh thân xương cốt kéo kẹt rung động. Sau một khắc, hỏa diễm trường tiên lăng không rút tới. Lý Mặc Bạch khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Sư phụ a sư phụ, ngài lại lừa ta. Đấu chương xong, chương 2599, thức tỉnh chương 2599, thức tỉnh ngay tại Lý Mặc Bạch sinh tử một đường thời khắc, ngoại giới đan hà thành cũng đã đến thiên băng địa liệt trước mắt. Thôi ra tổ địa, đan thần cung tàn chỉ trên không. Thôi bạn minh dâu tóc kích trương, xích kim pháp bảo đã vỡ vụn vài chỗ, lộ ra bên trong cháy đen hộ thân pháp y lý phía sau hắn tôn này cao trăm trượng xích viêm pháp tướng. Giờ phút này cánh tay trái sóng vai mà đứt, chỗ đứt lưu ly hỏa như máu tươi dâng trào, ngực phải càng bị xuyên thủng một cái cháy đen lô lớn, mơ hồ có thể thấy được bên trong khiêu động hỏa diễm tâm hạch. Tam đại cường giả vây công đã tiếp tục nửa canh giờ. Âm nguyệt mô mổ u minh quỷ cờ bố thành cửu lũ đại trận, ngàn vạn quỷ thủ tiêu gạo, không ngừng ăn mòn pháp tướng bản nguyên. Băng phách thượng nhân huyền băng phách châu hóa thành 72 tòa đỉnh băng, thay nhau đánh kích, Hàn Ly lão tổ Hàn Ly châu phun ra vạn năm huyền băng tinh khí, đem lưu ly hỏa từng tấc đông kết. Thôi bạn minh, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Âm Nguyệt Mô Mô cười khẳng khặc quái dị, khâu tay vừa lộn, lòng bàn tay dựng thẳng đồng lại bắn ra một đạo sám trắng tử quang. Ngươi thôi ra hôm nay khí số đã hết. Tử quang lướt qua, thưa không mục nát. Thôi bạn minh gầm hét, pháp tướng còn sót lại 7 cánh tay cùng vùng, 7 kiện hỏa diễm pháp bảo đồng thời nổ tung, hóa thành một đạo hình khuyên sóng lửa sắp chết quang tạm thời chống đỡ. Khoe miệng của hắn tràn ra một sợi kim hồng máu tươi, nhỏ xuống ở phía dưới đã thành đất khô cằn bạch ngọc trên quảng trường, càng đem mặt đất đốt ra từ từ khói xanh. Ánh mắt đảo qua toàn thành, góc đông nam, hộ thành đại trận vết nứt đã mở rộng đến ngàn trượng có thừa. Âm Nguyệt Tông đệ tử giống như thủy triều tràn vào, cùng Thôi ra tử đệ tại giữa đường phố triển khai thảm liệt kịch đấu. Mỗi hơi thở đều có tu sĩ vỡ lạc, huyết vụ hòa với mảnh vỡ pháp bảo bay lên đời trời. Hướng tây bắc, Hàn Phách Tông huyền băng chấn ngục cờ đã thúc đẩy đến nội thành, những nơi đi qua lầu các tận thành băng điêu, lập tức tại sau này pháp thuật oanh kích hạ vỡ nát thành phấn. Mấy trăm Thôi ra tử đệ kết thành ly hỏa chiến trận chính liên tục bại lui, trận kỳ từng mặt dập tắt. Chính bắc, Hắc Thủy Minh thực cốt độc mãng đã công phá ngoại bộ đường, độc trướng tràn ngập chỗ, lưu thủ Thôi ra người già trẻ em thê lương rú thảm, hải cốt không còn. Mặt phía nam, phía tây, khắp nơi phong hỏa, khắp nơi tuyệt cảnh. Vì sao lại dạng này? Hôm nay rõ ràng là ta Thôi ra cùng Đại Chu thông ra ngày, những người này sao dám đến vây công ta Thôi ra? Chẳng lẽ? Thôi bạn Minh trong lòng một cái giật mình, ẩn ẩn đoán được cái gì. Nhưng vào lúc này, thiên khung chỗ cực kỳ cao, tầng tầng sương khói bỗng nhiên hướng hai bên cuốn ngược. Phản phất bị vô hình cự thủ đẩy ra màn tre, lộ ra một mảnh thâm thúy làm cho người khác tim đập nhanh hư không. Tầng mây kẽ nước bên trong có ánh sáng tấu hạ, không phải ánh nắng, không phải ánh lửa, mà là một loại tinh khiết đến cực hạn, cũng băng lãnh đến cực hạn. Bạch. Đầu tiên là từng tia từng sợi, như tơ liễu tung bay, lập tức càng lúc càng mật, hóa thành bay đầy trời tuyết. Tuyết là bạch, có ánh sáng long lanh, mỗi một phiến đều như thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu khắc thành, tại máu và lửa chiếu rọi, chết xạ ra quỷ dị mà ánh sáng thánh kết choáng. Tuyết rơi. Một đang cùng Âm Nguyệt Tông quỷ tu chém giết thôi ra tử đệ mở mịt ngẩng đầu, đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết. Đông tuyết rơi vào hắn lòng bàn tay, cũng không hòa tan, ngược lại như vật sống lúc nhích, trong khoảnh khắc rót vào da thịt. A. Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm vang lên. Người này toàn bộ cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, mục nát, cuối cùng hóa thành xám trắng bột phấn dị rào về xuống. Mục nát chi thế thuận cánh tay cấp tốc lan tràn, bất quá hai cái hô hấp, cả người hắn tựa như phong hóa các điều, tại đồng bạn ánh mắt hoảng sợ bên trong triệt để băng tán. Tuyết có độc, nhanh tránh đi. Sợ hãi giống âm thanh nổi lên bốn phía, nhưng tuyết này ở khắp mọi nơi. Bọn chúng nhẹ nhàng xuyên qua tàn phá hộ thành đại trận lồng ánh sáng, xuyên qua các loại pháp thuật khuấy động dư ba, khóa chặt mỗi một cái thôi ra tu sĩ. Đông tuyết rơi vào ngói lưu ly bên trên, mảnh ngói y mắng mục nát, rơi vào thanh ngọc gạch bên trên, gạch đá hoa phấn, rơi vào còn tại vận chuyển trận pháp phù văn bên trên, phù văn sáng tắt mấy cái, triệt để ảm đạm. Cái đó là. Thôi bạn Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy bầu trời chỗ cực kỳ cao, hư không chính giữa, một đóa thuần trắng đóa sen lớn chính chậm rãi rơi xuống. Cánh sen giãn ra, tầng tầng điệp điệp, lại có vạn dặm phương viên, đem trọn tòa đan hà thành bầu trời đều che đậy. Những cái kia quỷ dị đông tuyết chính là từ đóa này to lớn bạch liên bên trong nhẹ nhàng rơi xuống. Tịch Tuyết yêu liên. Thôi bạn Minh con ngươi đột nhiên co lại. Cái này yêu vật hắn từng ở nhà truyền Bắc Cảnh dị văn thi bên trong gặp qua ghi chép, nghe đồn sinh tại vạn năm huyền băng tâm thiếu, không có tư tưởng, chỉ có thôn phệ linh mạch bản năng. Mấy chục vạn năm trước, này yêu vật hành không xuất thế, đóng băng ba cái truyền thừa vạn năm đại tông, thôn phệ mười mấy đầu cơ lớn linh mạch, những nơi đi qua sức sống bị tuyệt diệt, cuối cùng vẫn nói Minh xuất thủ, phái ra hai vị đỉnh cấp á thánh lại thêm một kiện thánh bảo, mới miễn cưỡng đem cái này yêu vật phong ấn. Ai có thể nghĩ tới, mấy chục vạn năm sau hôm nay, đạo Minh sớm đã đi xa hải ngoại, cái này yêu vật lại tái hiện nhân gian, càng bị địch nhân dùng để đối phó hắn thôi ra. Giỏi tính toán, coi là thật giỏi tính toán. Thôi bạn Minh giữa hàm răng lóe ra câu chữ, từng chữ đều thấm lấy lửa giận. Hắn triệt để minh bạch, trận này cái gọi là Bắc Cảnh 13 nhà liên quân bất quá là cái ngụy trang. Âm Nguyệt Tông, Hàn Phách Tông, Huyền Băng Cốc, những thế lực này cho dù liên thủ, cũng tuyệt đối không thể giải phong Tịch Tuyết yêu liên bực này thượng cổ hung vật. Cái này phía sau, rõ ràng có một con to lớn hơn, càng kinh khủng tay tại điều khiển hết thảy. Đại Chu Vương Triều, chỉ có được tiên môn trèo trống, thống ngự Đông Vận Linh Châu Đại Chu, mới có năng lực tìm được bị đạo Minh phong ấn yêu vật, mới có như vậy phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Thông ra là ngồi, phản loạn là đao, mà cái này yêu liên là chân chính tuyệt diệt thôi ra căn cơ độc. Chu Diễn, ngươi thật là ác độc. Thôi bạn Minh khàn giọng gầm nhẹ, trong mắt xích diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Mà giờ khắc này, đã mất rảnh lại nghĩ. Thiên cung phía trên, Tịch Tuyết yêu liên khẽ run lên. Cánh sen tầng tầng giãn ra, vô số thô như cự mãng tuyết trắng dây leo từ hư không rủ xuống. Dây leo mặt ngoài bao trùm lấy bóng ánh băng tinh, bên trong lại ẩn hiện tinh hồng mạch lạc, như vật sống nhúc nhích và mèo, vừa mới chạm đến đan hà thành phế tích, liền điên cuồng chui vào địa mạch chỗ sâu. Giang giác, giang giác. Đại địa dạn nước thanh âm liên miên bất tuyệt, cả tòa thành trì nền tảng đều đang run rẩy. Đến hàng vạn mà tính dây leo chui thấu hộ thành đại trận còn sót lại căn cơ, sau đó lại từ lòng đất thoát ra, như đói khát cầu lòng, lao thẳng tới trong thành thôi ra tu sĩ. Phốc phốc. Một cây dây leo tựa như tia chớp đâm xuyên qua một thôi ra tu sĩ hộ thể đan hỏa, sen bao tại lồng ngực đống nhiên nở rộ. Người kia ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, quanh thân tinh huyết tính cả nguyên thần đều bị rút hút không còn, hóa thành một bộ phủ kín băng xương thấy khô, từ giữa không trung rơi xuống. Kết trận. Nhanh kết trận. Có thôi ra hòa kiếp trưởng lao muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống to. Trung quanh thôi ra tử đệ trong lúc đội ba kết thành lý hỏa huyền quy trận hơn trăm người pháp lực giao hòa, ngưng tụ thành một tôn trăm trượng hỏa diễm huyền quy hư ảnh, mai rùa bên trên xích viêm lưu chuyển, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà pháp trận sơ thành, liền có tám đầu dây leo phá không mà đến, mang theo tịch diệt vạn linh băng phách tử ý hung hăng rút rơi. Và anh, chỉ một kích, hỏa diễm huyền quy liền gào thét tán loạn, bảy trận tu sĩ như gặp phải trọng kích, 17 người tại chỗ nổ thành huyết vụ, những người còn lại thất khiếu chảy máu bay ngược mà ra. Đồ sát, nghiêng về một bên đồ sát. Đan Hà thành các nơi, tiếng hét thảm liên tiếp. Trên đường dài, một thôi gia thiếu niên bị dây leo xuyên qua bụng dưới, hắn phí công lấy tay nắm lấy dây leo thần, đầu ngón tay lại cấp tốc bịt kín sám bạch băng xương, không ra một lát thân thể tựa như đổ sứ từng khúc băng liệt. Lâu các tàn viên ở giữa, một vị trọng thương thôi gia nữ tu lưng tựa tiêu trụ, trong ngực ôm chặt một viên còn mang ấm áp gia tộc lệnh bài. Ba đầu dây leo từ phương hướng khác nhau phệ đến, nàng đau thương cười một tiếng, lại chủ động dẫn nổ nguyên thần, trong ầm ầm nổ băng, liệt diễm cùng bụi băng cùng bay, đem kia mấy đầu dây leo cũng nổ đứt từng khúc. Chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Vốn là đau khổ trèo chống thôi ra phòng tuyến, bởi vì Tịch Tuyết yêu liên xuất hiện mà bị triệt để đánh tan, vô số đệ tử tâm thần đều đức, trận hình đại loạn, 13 nhà liên quân thừa cơ đánh lén, hổ gặp bầy dê. Quảng trường phía đông, đang cùng ba tên Hắc Thủy Minh trưởng lão chém giết thôi dương, cũng bị một cây dây leo sát qua vai trái. Vị này thôi ra đại công tử sớm đã tóc hai bù xù, bàn lòng cưới bảo vỡ vụn không chịu nổi, lưu ly đốt tiên kiếm quang hoa ảm đạm, tại bên cạnh hắn gào thét không thôi. Dây leo gặp thoáng qua, băng tinh như giỏi trong xương, trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ hắn nửa bên cánh tay kinh mạch. Thôi dương kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm thế không khỏi trì trệ. Vây công hắn ba vị Hắc Thủy Minh trưởng lao thế, trong mắt hung quang đại thịnh, độc công thôi phát đến cực hạn, thực cốt hắc triều, mục nát tâm địa độc gác xương ngủ, tiêu hồn trướng khí ba cốt tà lưu dốc thành một đạo dữ tận cự mãng, thừa cơ phệ hướng hậu tâm hắn. Đại công tử, hai tên trung tâm gia phó sắc mặt đại biến, liều chết xông về phía trước đến đây, thi triển bản mệnh đan hỏa, ý đồ thay hắn ngăn cản kia giữ tận cự mãng. Nhưng hai người này tu vi mới bất quá thông huyền hậu kỳ, chỗ nào có thể đỡ nổi hóa kiếp cảnh cao thủ một kích toàn lực? Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền song song hóa thành nước mù. Thôi Dương muốn rách cả mí mắt, phấn khởi dư lực, trở lại một kiếm bổ ra đầu mãng, thể nội khí tức lại tại trong nháy mắt bạo loạn. Hắn cũng nhịn không được nữa, lảo đảo rút lui, lấy kiếm trụ địa, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cái này vốn nên là hắn đăng lâm bắc cảnh chi đỉnh, còn công chúa nạp khí vận ngày đại hỉ a. Ta không cam lòng. Khan giọng chưa tuyệt, phía sau hư không đột nhiên vỡ ra. Một thanh đu lam băng truy y mắng nô ra, truy thân khắc đầy nòng nọc trạng ma văn, chính là Hàn Phách Tông chấn tông chi bảo huyền minh thấu cốt truy. Cầm truy người chính là một khuôn mặt nham hiểm Hàn Phách Tông trưởng lão, giờ phút này trong mắt tràn đầy nhe răng cười. Phốc phốc. Băng truy từ Thôi Dương hậu tâm xuyên bảo, trước ngực lộ ra. Chú ý nhọn mang theo vạn năm huyền băng tinh khí ẩm vàng một phát, Thôi Dương quanh thân lưu ly hỏa trong nháy mắt chôn bụi, lồng ngực chối nổ tung một đóa thê lương mà chói lọi băng chi hoa. Thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, nhìn mình tim kia đoạn đu lam truy nhọn. Chỗ sâu trong con ngươi, phản chiếu lấy đầy trời tịch tuyết cùng đan thần cung vỡ vụn mái cong. Trong mắt một điểm cuối cùng hào quang cấp tốc tan rã. Sau một khắc, hắn chậm rãi ngã xuống đất, bàn long cưới bảo tại trong gió tuyết nghiêng nghiêng trải rộng ra, và áo trước thêu lên loan phượng kim văn chiếu đến thương thiên tuyết bay, lại so với hắn ngực nhân mở đỏ sẫm càng thêm chói mắt. Dương mà, nơi xa, đang cùng tam đại cường giả khổ chiến tôi vạn minh muốn rách cả mí mắt, phát ra nhất thanh tê tâm liệt phế gào lên đau xót. Hắn trợn mắt nhìn xem ái tử chết thảm, thần hồn câu diệt, lại bất lực. Thương thiên a, thật chẳng lẽ là thôi ra khí số đã hết, trời muốn diệt ta thôi ra. Thôi vạn minh tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua đầy đất thi hải, đảo qua tàn phá tổ địa, cuối cùng rơi vào Thôi Dương vẫn lạc chỗ. Tốt một trận song tu đại điện, hồng trang chưa khởi, phong hỏa đã đốt. Tốt một cái bắc cảnh côi thủ, tân khách chưa tán, đao binh tương hướng. Ha 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 ha! Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười đều là điên cuồng cùng bi thương. Tốt một trận vở kịch, tốt một cái tiên môn, tốt một cái đại chu vương triều. Tiếng cười im bặt mà dừng. Thôi bạn minh chậm rãi đứng thẳng thân thể, hắn một thanh giật xuống trên thân vỡ vụn pháp bảo, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên. Lông ngực chỗ, chín đạo hỏa diễm đường bần từ tim lan tràn, quang mang càng ngày càng thịnh. Phản phất chín vầng mặt trời ở trong cơ thể hắn đồng thời thiêu đốt. Gia chủ không thể. Nơi xa, Thôi Chỉ Lan hoa dung thất sắc, quát lên, đốt máu bí thuật một khi thi triển, thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh à. Thôi bạn minh phản phất giống như không nghe thấy. Hai tay của hắn kết xuất một cái cổ lão mà quỷ dị ấn quyết, ấn thành sát na, quanh thân ngọn lửa chín màu đường vân đồng thời nổ tung. Vâng anh. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, từ hắn dập nát thân thể bên trong phóng lên tận trời. Ngay tại Thôi Vạn Minh đốt máu đốt thần, cả tòa đan hà thành địa mạch vì đó sôi trào lúc, đan hỏa ngục chỗ sâu, Thôi Liệt chính chắp tay sau lưng, túi đầu nhìn xem đã đổ dạp tại đất, lâm vào hôn mê Lý Mặc Bạch. Thiết diện phía dưới, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, rõ ràng có một tia chần chờ. Kiếm đổ, kiếm chỉ, kiếm võng. Nho môn tuệ kiếm sáu thức, người này lại thông thứ ba. Thôi Liệt trong lòng mặc niệm, ánh mắt đảo qua Lý Mặc Bạch khuôn mặt, cùng quanh thân còn chưa triệt để tán đi hạo nhiên kiếm ý, kẻ này lai lịch tuyệt không đơn giản, giết chi mặc dù dễ, nhưng hậu hoạn khó tiêu. Nho môn yên lặng trăm năm, lần này vào cuộc, ý muốn như thế nào? Tiểu tử này mà chết tại chúng ta thôi ra, chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Nhưng mà, không chờ hắn quyết đoán, cả tòa đan hỏa ngục đột nhiên kịch chấn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, mấy chục đạo tuyết trắng dây leo như thiên phạt chi thường, ngạnh sinh sinh xuyên qua vạn trượng tầng nham thạch, xé rách trùng điệp hỏa trận cấm chế, từ đan hỏa ngục mái vòm ngang nhiên đâm vào. Chỉ gặp những này dây leo trong suốt như băng ngọc, bên trong tinh hồng mạch lạc đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động không ngớt, những nơi đi qua cựu chuyển lưu ly hỏa lại như gặp khắc tinh, suy suy dập tắt, vách đá trong nháy mắt chụp lên thật dày thương bạch băng xương. A. Thôi Liệt Thiết diện hạ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp càng ngày càng nhiều dây leo đang lỗ hổng mãnh liệt chui vào, như ngàn vạn băng mãng tứ ngược, những nơi đi qua, lao ngục cấm chế nhao nhao vỡ vụn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, nơi xa lại là nhất thanh nổ rung trời. Trận nhãn phương hướng. Không được. Thôi Liệt trong nháy mắt minh bạch, hiểu chuyển lưu ly đại trận trận nhãn lại bị những này quỷ dị dây leo làm hỏng. Hắn lại không lo được Lý Mặc Bạch, thân hình hóa thành một đạo xích hồng lao ngược lên trên, lao thẳng tới trận nhãn hoạch tâm địa hỏa lưu ly địa. Nhưng thân hình hắn vừa mới động, đỉnh đầu phá quật bên trong, bảy cái tuyết trắng dây leo hung hăng rơi đập, vừa vặn ngăn tại đường đi của hắn bên trên. Tránh ra cho ta. Thôi Liệt thốt nhiên gầm thét, hỏa diễm trường tiên như nộ long xoay tròn, hung hăng quất hướng cản đường dây leo. Doi thượng cựu sắc lưu ly hỏa cùng dây leo mặt ngoài óng ánh băng tinh kịch liệt va chạm, nổ tung đầy trời lưu hỏa cùng băng. Nhưng mà, những cái kia dây leo dường như vật sống, đoạn mà phục sinh, liên tục không ngừng, xen lẫn thành kín không kẽ hở băng lưới, căn bản không có một chút kẽ hở. Đáng chết. Thôi Liệt thiết diện hạ lóe ra gầm nhẹ. Quanh người hắn xích diễm tuôn ra, hỏa nguyên chi lực quán chú trong tay trường tiên, như mưa to hung hăng quật lên trước mắt băng tinh dây leo. Đáng tiếc, dây leo bên trong ẩn chứa lực lượng giống như có thể khắc chế thôi ra đan hỏa, để hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xông phá chúng đây. Cùng lúc đó, đan hỏa ngục góc đông bắc, thứ 51 hào hỏa lao bên trong, chín đầu thiêu đốt lên lưu ly hỏa xiềng xích xuyên qua vách đá, đem một cái thanh y nam tử gắt gao đính tại trên tường. Người này mình đầy thương tích, quần áo đã sớm bị vết máu thẩm thấu, sợi tóc lộn xộn rối tung, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Từ bị bắt đến nay, vô luận thôi ra như thế nào khảo vấn nấu luyện, hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt như ngủ say, khí tức yếu ớt giống như nến tàn trong gió. mà giờ khắc này, nơi đó lửa lưu ly bia tiếng vỡ vụn xuyên thấu trùng điệp vách đá, truyền vào căn này hỏa lao sát nà. Cặp kia đóng chặt thật lâu con mắt, đột nhiên mở ra. Chương 2600, độ kiếp chương 2600, độ kiếp thanh y nam tử trong mắt không vui không buồn, chỉ chiếu đến lao bên ngoài bốc lên lưu ly hỏa ánh sáng. Đột nhiên, một cỗ kiếm ý như tảng sáng hành tinh, xuyên thấu phủ đùi hắc ám. Xuy xuy xuy, nương theo lấy giày đặc nhẹ băng lên, vô số tinh mịn kiếm khí từ hắn huyệt khiếu quanh người bên trong xuất ra, sắc làm xanh nhạt, ôn nhuận như nước, không gây nửa phần sát phạt chi khí, ngược lại như xuân tầm nhà tơ, đem hắn tàn phá nhục thân chậm rãi bao khỏa. Kiếm khí du tẩu như dệt, những nơi đi qua, cháy đen da thịt từng khúc bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy tân sinh vân ra. Thanh y nam tử chậm rãi ngẩng đầu. Mặc dù trên mặt vết máu dày đặc, nhưng nếu Lý Mặc Bạch ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là hắn sư đệ, Cổ Hành Vân. Giờ này khắc này, tại kiếm khí màu xanh tu bổ dưới, trong cơ thể hắn gãy xương tiếp, kinh mạch nối lại, ngũ tạng lục phủ chỗ sâu tích tụ hỏa độc bị từng tia rút ra, tiêu tán trống không. Ý thức dần dần thức tỉnh, ký ức cũng như sông băng làm tan. Trăm năm trước, Vân Mộng Sơn đỉnh núi chính, tiếng thông reo vắng vẻ, ánh trăng như luyện. Lương Nôn chắp tay đứng ở bờ sườn núi, tay áo tại trong gió đêm khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía cực bắc chi địa mênh mông bầu trời đêm. Hành Vân, ngươi tiếp số tại bắc, tránh cũng không thể tránh, trong núi giữ lại không được ngươi, chỉ cần nhập thế tu hành. Cổ Hành Vân nghe xong, hơi cảm thấy kinh ngạc. Các sư huynh đệ bên trong, tính tình của hắn nhất là đạm mạc. Lương Nôn hạ lệnh phong sơn lúc, những người khác cảm thấy tiếc nuối, duy chỉ có tâm cảnh của hắn không có biến hóa chút nào. Năm đó ở Quân Thiên Thành liền một mực tị thế tu hành, bây giờ bất quá là đổi cái địa phương. Vân Mộng Sơn ngàn năm tu luyện, để tâm hắn cảnh càng thêm bình thản, chưa hề nghĩ tới phải xuống núi. Nhưng nếu là sư tôn có mệnh, cũng không thể không tử. Hắn hỏi thăm Lương Nôn, mình nên đi hướng nơi nào? Lương Nôn thản nhiên nói, trời hư chi họa càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi lần này xuống núi, không cần hiện lộ vô song kiếm tông danh hiệu, chỉ lấy tán tu thân phận gia nhập Chấn Nguyên Liên Quân, hiệp trợ Đông Vận Linh Châu tu sĩ chống cự trời hư. Nhớ kỹ, kiếm đạo tu hành, không chỉ tại trong núi ngộ đạo, càng tại Hồng Trần Lệ Kiếm. Cổ Hành Vân cúi đầu, đệ tử linh mệnh. Hắn theo lời xuống núi, một thân một mình, như cô hồng bắt bay. Sau đó trăm năm, Cổ Hành Vân biến mất vô song kiếm tông đệ tử thân phận, trà trộn tại Chấn Nguyên Liên Quân bên trong, huyết chiến vô số, phong mang dần dần lộ, nhưng thủy trung tiệm lời ít nói, chỉ yên lặng chạm thiên hư, hộ sinh linh. Không cầu nghe đạt. Như thế hơn 90 trở, cũng là thanh tịnh. Thẳng đến 5 năm trước, biến cố xuất hiện. Ngày đó, hắn tại trước trận độc chiến ba đầu trời hư thần đem mặc dù đem nó đều chém giết, thể nội kiếm anh lại chợt phát sinh dị biến, nguyên bản ánh nhuận sáng long lanh kiếm anh mặt ngoài, lại lặng yên hiện ra tinh mịn vết rạn. Mới đầu chỉ là nhỏ không thể thấy mấy sợi, Cổ Hành Vân lấy bản nguyên tinh khí ôn dưỡng, coi là không lâu liền có thể phục hồi như cũ. Ai ngờ vết rạn không những chưa lành, phản như mạng nhện lan tràn ra. Bất quá mấy tháng, kiếm anh quang hoa ngày càng ảm đạm, anh thân cũng bắt đầu héo rút, phảng phất một gốc mất căn bản linh mục, chính chậm rãi đi hướng cô héo. Cổ Hành Vân rốt cuộc minh bạch, đây là hắn thứ hai khó đến. Cái này một khó không rơi vào ngoại vật, không nên tại tâm mà, hết lần này tới lần khác ứng tại tu hành quan lại lên. Không biết là lâu dài cùng trời hư giao phong lây dính mịt mở tà khí, vẫn là kiếm đạo tiến cảnh quá nhanh dẫn đến căn cơ chưa ổn, trong cơ thể hắn kiếm anh lại hiện ra khô héo chi tượng. Kiếm tu đến hắn cảnh giới này, một thân tu vi hơn phân nửa hệ tại kiếm anh, đây là căn cơ sở tại, một khi tổn thương, thì kiếm đạo con đường đoạn tuyệt. Cổ Hành Vân biết rõ kiếp nạn này cần tìm diện ngoài hóa giải, liền tạm cách Chấn Nguyên Liên Quân, độc vãng Huyền Băng Nguyên chỗ sâu. Trải qua 5 năm phong tuyết bùa ba, cuối cùng tại Tuyết Nguyên bí cảnh cực hàn hầm băng chỗ sâu, tìm được một sợi Hàn Ly kiếm linh. Kiếm này linh bèn nói minh tiền bối kiếm tu tọa hóa để lại, ẩn nút băng tủy mấy trăm ngàn năm, linh tính chưa mẫn, chính hợp hắn ôn dưỡng kiếm anh, nối lại con đường. Nhưng mà, kiếm linh kiệt ngạo, mới vào đan điền liền cùng kiếm anh kịch liệt va chạm, Cổ Hành Vân còn chưa tới kịp luyện hóa hấp thu, liền bị sau đó chạy đến Huyền Băng cốc, Hàn Phách Tông cùng Thôi Gia tu sĩ phát hiện. Cổ Hành Vân kiếm thuật không yếu, nhưng dù sao quả bất địch chúng, cuối cùng rơi vào Thôi Gia đám người trong tay, bị mang về Đan Hà Thành. Thôi Gia thẩm vấn lúc, từ trên người hắn tìm ra Chấn Nguyên Liên Quân thân phận lệnh bài. Gia chủ Thôi Vạn Minh biết được về sau, trong lòng còn có kiêng kỵ. Chấn Nguyên Liên Quân từ Đại Chu Vương triều quản hạt, ở giữa thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, không phải một nhà một họ chi quân, cho dù Thôi Gia hùng ngồi bắc cảnh, cũng không dám tùy tiện chém giết trong đó yếu biên. Thôi Vạn Minh suy đi nghĩ lại, quyết định đem nó đánh vào Đan Hỏa Ngục tầng dưới chót, lấy lưu ly chân hỏa ngày đêm nấu luyện. Đợi Thôi Dương đại hôn về sau, lại đến tinh tế khảo vấn người này sau lưng liên lụy. Cái này một chịu, chính là mấy tháng. Cho tới giờ khắc này, Đan Hỏa Ngục trận nhãn bị hủy, Cổ Hành Vân vì vậy mà tỉnh lại. Thanh quang như nước, thấm vào mắt hải. Cổ Hành Vân chậm rãi ngẩng đầu, sợi tóc lộn xộn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn thần niệm mới tỉnh, còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, đan điền chỗ sâu đột nhiên nhảy một cái. A. Cổ Hành Vân trong lòng hơi động, thần thức nội thị, phát hiện dị động đầu nguồn lại là viên kia kiệt ngạo khó thuần Hàn Ly kiếm linh. Kiếm này linh bèn nói minh kiếm tu di trạch, ẩn nút băng vị mấy trăm ngàn năm, tính cực hàn, linh chứa mẫn. Từ bị hắn thu nhập đan điền, liền cùng tự thân kiếm anh va chạm không ngớt, từ đầu đến cuối khó mà luyện hóa. Nhưng lại tại mới, kiếm này linh thế mà phát ra cực nhỏ. Rung động. Cái này rung động cũng không phải là bắt nguồn từ hắn tự thân, mà là đến từ xuyên qua hắn tứ chi xiềng xích. Chuẩn xác mà nói, là xiềng xích bên trong còn sót lại lưu ly chân hỏa. Theo địa mạch hỗn loạn, lưu ly chân hỏa dần dần mất khống chế tràn lan, từng tia từng sợi, nóng rực dữ dằn. Mà Hàn Ly kiếm linh, lại lưu ly chân hỏa thiêu đốt dưới, cùng hắn thể nội kiếm anh dần dần dung hợp. Cổ Hành Vân ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt minh ngộ tiền căn hậu quả. Nay lửa chính là địa mạch tinh túy chô ngưng, nội ẩn tạo hóa sinh diệt cơ hội. Tại người bên ngoài có lẽ là đốt người luyện hồn cực hình, nhưng tại cái này Chí Hàn Kiếm Linh lại là ngàn năm một thở rèn luyện cơ duyên. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều lưu ly chân hỏa, liền có thể dung hợp Hàn Ly Kiếm Linh giúp mình chữa trị kiếm anh. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đem xuyên qua tứ chi xiềng xích đột nhiên kéo một cái. Dầm dầm, chín đầu to như tay em bé lưu ly hỏa liên ứng thanh thẳng băng, liên thân phủ văn cùng thiểm. Đến. Cổ Hành Vân khẽ quát một tiếng, huyệt khiếu quanh người đồng thời mở rộng. Chỉ một thoáng, cả tòa hỏa lao lưu ly chân hỏa như bách xuyên quy hải, từ xiềng xích, vách đá, kẽ đất bên trong điên cuồng vào tới, rót thành chín đạo màu đỏ lửa lưu, thuận xiềng xích xuyên qua chỗ, liên tục không ngừng rót vào hắn toàn thân. Xí diễm đốt người thống khổ, đủ để khiến hóa kiếp tu sĩ hồn phi phách tán. Cổ Hành Vân lại lông mày phong bất động, chỉ đem toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội. Băng hỏa giao tôi, 9981 chuyển. Kia Hàn Ly kiếm linh tại lưu ly chân hỏa lập đi lặp lại dung luyện ở dưới, cuối cùng là cởi tận phong lang lệ khí, hóa thành một sợi trong vắt thanh quang, như thủy nhũ giao hòa, đều tụ hợp vào kiếm anh mi tâm. Kiếm anh run rẩy, như xuân tầm phá kén, dần dần có thanh huy từ trong đến ngoài lộ ra, mặt ngoài vết rách bắt đầu từ từ tu phục. Cổ Hành Vân tinh thần đại chấn, lúc này thét dài một tiếng, tiếng như long ngâm liệt thạch. Quanh thân chín đạo lưu ly hỏa liên ứng thanh đức gãy, chỗ đức hỏa tinh giống như pháo hoa bắn tung tóe tứ tán. Xoát, một đạo kiếm khí bắn ra, đem hỏa lao cửa đá chém thành hai nửa. Cổ Hành Vân mũi chân tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như hạc, trong nháy mắt lướt ra ngoài nhà tù. Nhưng ngoài cửa cảnh tượng lại làm hắn ánh mắt ngưng lại. Chỉ gặp lao ngục bên trong dũng đạo, vô số tuyết trắng dây leo giăng khắp nơi, như băng mãng chiếm cứ, đem hơn phân nửa thông lộ phong đến cực kỳ chặt chẽ. Dây leo mặt ngoài trong suốt như băng ngọc, bên trong lại ẩn hiện tinh hồng mạch lạc, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ở giữa tản mát ra cực hàn tĩnh mịch chi khí. Càng kỳ chính là, những cái kia vốn nên đương hừng hực phần thiên lưu ly chân hỏa, chạm đến dây leo liền suy suy dập tắt, dường như gặp được tiên địch khắc tinh. Đây là vật gì? Cổ Hành Vân trong lòng hơi rét. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ gặp vách đá khe hở dày đặc, cấm chế phủ văn ảm đạm vô quang, cựu chuyển lưu ly đại trận đã triệt để mất đi hiệu lực. Nơi xa, mơ hồ truyền đến oanh minh bạo liệt thanh âm, hô tạp tu sĩ gào thét cùng địa mạch chấn động. Mặc dù không biết mình trong lúc hôn mê, ngoại giới đến tột cùng phát sinh cỡ nào kỳ biến, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đan hỏa ngục căn cơ đã tổn hại, cấm chế 10 đi 78, giờ phút này chính là thoát thân cơ hội tốt. Cổ Hành Vân ánh mắt thu vào, không chần chờ nữa. Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, một đạo thanh ánh kiếm khí như huyền nguyệt lên không, vô thanh vô tức cắt về phía đỉnh đầu nặng nề tầng nham thạch. Bởi vì cựu truyền lưu ly đại trận đã mất đi hiệu lực, hắc nham bích không có lưu ly chân hỏa gia trì, trở nên giòn như giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị đánh mở một đạo kẽ nứt. Đá vụn rì rào mà rơi, lộ ra phía trên u ám tầng đất. Đột, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một vòng khói xanh, không có vào nham khe hở bên trong. Đất đá như dòng nước hướng hai bên tách ra, địa mạch dư chấn chưa tiêu, phản thành hắn độn thuật trợ lực. Những nơi đi qua, còn sót lại cấm chế phủ văn như trong gió nến tàn, sáng tắt mấy lần liền triệt để ảm đạm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía trước màu đất dần dần cạn, ẩn có ánh sáng nhạt xuyên vào. Cổ Hành Vân thân hình nhảy lên, phá đất mà lên. Cảnh tượng trước mắt, dù hắn tâm tính trầm tĩnh, cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng lại. Nhưng thấy bầu trời buông xuống, bay đầy trời tuyết như sợi thô, kia tuyết sắc trắng bệnh quỷ dị, chạm đất tức mục nát, đem Quỳnh Lâu Ngọc Vũ thực thành một mịn. Càng có một đóa tre khuất bầu trời thuần trắng đóa sen lớn treo ở thành trì trên không, cánh sen giãn ra ở giữa, ngàn vạn băng tinh dây leo rủ xuống như lấy mạng lụa trắng, những nơi đi qua sinh linh tịch diệt. Đan Hà Thành đã thành luyện ngục. Ngày xưa Xích Hà Lưu chuyển hộ thành đại trận sớm đã phá thành mảnh nhỏ, đạm kim quang khoác lên trải rộng mạng nện vết rách. Trên đường dài, thi hải khắp nơi trên đất, máu thấm gạch xanh. Thôi ra tử đệ kết thành hỏa trận tại dây leo cùng liên quân giáp công hạ liên tục bại lui, liệt diễm cùng huyền băng rào sát, tiếng nổ đùng đoàng đình thai nhức óc. Bắc cảnh biến thiên. Cổ Hành Vân trong lòng hiểu rõ, hắn vô ý cuốn vào cuộc phân tranh này, thân hình như quỷ mị kề sát đất cực nhanh. Chiến trường mặc dù loạn, song phương tu sĩ lại đều có nhận ra, thôi ra công pháp đặc thù rõ ràng, liên quân các bộ cũng cờ sĩ rõ ràng. Cổ Hành Vân khí tức quanh người mát lạnh thuần khiết, không phải thôi ra đan hỏa một đường, lại không bất kỳ bên nào phục sức, xen lẫn trong tán loạn tán tu trong đám người, giống như tích thủy vào biển, ít có ánh mắt dừng lại. Ngẫu nhiên có pháp thuật thần thông tập đến trước người ba trượng, cũng bị hắn tiện tay phật ra kiếm khí lặng yên hóa đi. Như thế mặc đường phố qua ngõ hẻm, bất quá nửa chung trả thời gian, đã tới gần thành Nam. Nơi đây hộ thành đại trận lồng ánh sáng sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, vết nứt chỗ dây leo cùng tàn lửa dây dưa, ngược lại hình thành mấy cái vặn bẹo thông đạo. Mấy tên hắc thủy minh tu sĩ chính canh giữ ở gần nhất một chỗ vết nứt, ngược sát lấy ý đồ chạy ra thôi ra giải yếu, cùng thiếu cùng buồn gào chói tai đến cực điểm. Cổ Hành Vân thở dài, cũng không có tính toán ra tay. Đúng lúc gặp phía đông bắc truyền đến nhất thanh chấn thiên bạo hưởng, hình như có thôi ra cao thủ tự bạo nguyên thần, hung manh pháp lực sóng cả tứ tán lao nhanh, để cái này mấy tên hắc thủy minh tu sĩ tâm thần bị phân, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chính là một tích tắc này, Cổ Hành Vân túc hạ thanh mang lóe lên, người đã như mũi tên, trong nháy mắt xông ra Đan Hà Thành, tốc độ nhanh chóng, chỉ ở không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Ừm. Một hắc thủy minh tu sĩ hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy gió tuyết mênh mông, vết nước bên ngoài hoang dã vắng vẻ, đâu còn có nửa cái bóng người. Cổ Hành Vân rời đi Đan Hà Thành, một đường phi nhanh, đến ở ngoài ngàn dặm. Tứ ngược gió bắc vòng quanh tuyết mịn, đem trên vùng quê kịch chiến lưu lại linh khí loạn lưu dần dần phủ bình. Hắn tại một tòa phủ kín băng tuyết cô phong chi đỉnh đè xuống nội quang. Quay đầu nhìn lại, xa xa Đan Hà trên thành không, kia đóa tịch tuyết yêu liên còn tại xoay chậm chậm. Cánh sen mỗi một lần run rẩy, đều có càng nhiều băng tinh dây leo rủ xuống, cả tòa thành chỉ phảng phất bị một trường tái nhợt lưới lớn chậm rãi nắm chặt, gào thét ẩn ẩn truyền đến, thoáng như thú bị nhốt đau đớn mà dây lên. Cổ Hành Vân thở dài, thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều, thẳng tại một phương trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống. Từ khi hấp thu Hàn Ly kiếm linh về sau, kiếm anh liền bắt đầu bản thân chữa trị. Đến bây giờ, anh thân toàn thân trong suốt như lưu ly, bên trong ẩn có trong vắt thanh quang lưu chuyển, ngày xưa những cái kia giống mạng nhện vết rách sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hòa hợp cho bẹn, sinh sôi không ngừng ý vị. Kiếm anh khôi phục như lúc ban đầu, mang ý nghĩa thứ hai khó đã qua. Quả nhiên, ngay tại Cổ Hành Vân ngồi xếp bằng trong nháy mắt, quanh thân khí cơ như rồng ngủ đông thức tỉnh, dẫn động thiên địa dị biến. Nguyên bản tứ ngược gào thét gió bắc đống nhiên ngưng trệ, bay đầy trời tuyết lơ lửng giữa không trung, phản phất cả phiến thiên địa thời gian đều tại đây khắp đứng im. Ngay sau đó, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng ập tới, lúc đầu như dòng suối dốc rách, đảo mắt liền rót thành to lớn vòng xoáy linh khí. Ầm ầm, linh khí quán thể như thiên hà ngược lại tả. Cổ Hành Vân quanh thân áo bào không gió mà bay, phần phật của vũ, trần trụi bên ngoài da thịt nổi lên ngọc thạch ôn nhuận quang trạch, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Khí tức liên tục tăng lên. Rất nhanh, bình cảnh như xuân tuyết tan rã, ứng thanh mà phá. Cô phong bốn phía, cuồng phong rừng, tuyết bay nguyên không. Tất cả băng tuyết trần ai đều bị vô hình khí cơ đẩy ra, hình thành một cái phương viên trăm trượng trời trong khu vực. Khu vực trung tâm, Cổ Hành Vân ngồi xếp bằng, tay áo không gió mà bay, sợi tóc từng chiếc giơ lên, quanh thân lưu chuyển lên một tầng ôn nhuận như ngọc xanh nhạt huy quang. Hóa kiếp cảnh độ hai khó, xong rồi. Cổ Hành Vân mở ra hai tay, chỉ gặp vân tay bên trong thanh quang lưu chuyển, mỗi một đạo vân ra đều bao hàm tràn trề kiếm ý một loại đã lâu, bắt nguồn từ con đường tình tiến thuần túy vui sướng, như suối nước nóng từ đáy lòng chỗ sâu cốt cốt tuôn ra. Ngay tại hắn tinh tế thể ngộ các loại huyền diệu lúc, đan điền đột nhiên nhảy một cái. Chanh! Từng tiếng càng kiếm minh từ hắn đan điền bắn ra, lúc đầu như chim non phượng sờ gáy, chợt lên như diều gặp gió, hóa thành thương long trường âm. Tiếng kiếm reo bên trong, một đạo thanh ánh ánh kiếm quang từ hắn trên đỉnh đầu phóng lên tận trời. Kia kiếm quang lúc đầu bất quá ba thước, thấy gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng thanh hồng. Sắc trong suốt như bầu trời xanh tẩy qua, khí thế uy hoàng như cổ nhạc băng mây. Mũi kiếm lướt qua, hư không như gấm lụa vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở biên giới tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có thể thấy được trong đó sao trời sáng tắt, hỗn độn quần quần chi cảnh. Thanh hồng cũng không dừng lại, chỉ ở cô phong trên không một chút xoay quanh, liền giống như tìm được trong cõi u minh chỉ dẫn, siêu nhất thanh không có vào kia hư không trong cái khe. Khe hở lập tức lấp đầy. Duy hơn kiếm minh dư vị, tại phong tuyết thương khung ở giữa ung dung quanh quẩn, kéo dài không thôi. Cùng lúc đó, ở xa huyền băng nguyên không biết vài ước ngoài và dặm, vân động sơn mạch chỗ sâu, thiên cơ phong tuyệt đỉnh, một tòa thiên nhiên động phủ ẩn vào mây trôi bên trong. Trong phủ không đèn không nến, duy bốn vách tường khảm dạ minh châu hiện ra thanh lành ánh sáng nhu hòa, phản chiếu cả phòng sương tuyết chi sắc. Một áo xám nam tử ngồi xếp bằng ngọc đài trên, hai con ngươi hơi khép, khí tức mở mịt không có dấu vết, phảng phất đã cùng quanh mình núi đá mây mù hòa làm một thể. Nhìn kỹ phía dưới, quanh người hắn lại bao phủ một tầng như có như không mông lung vầng sáng. Trong vầng sáng, ẩn ẩn hiện ra lục đạo hư thực sen lẫn huyền ảo công xiềng, sắc làm ám kim, to như tay em bé, khóa trên thân khắc đầy lít nha lít nhít cổ lão đường vân, mỗi một đạo đều tản ra làm người sợ hãi giam cầm chi lực. Lục trọng công xiềng, vòng vòng đan sen, đem hắn từ đầu đến chân ẩn ẩn trói buộc. Cái này không phải ngoại lực chỗ thêm, mà là hắn tự thân kiếm đạo tu hành đến nào đó một cảnh giới về sau, đại đạo hiện hiện ra tiên thiên công xiềng. Lục đạo công xiềng theo thứ tự là cùng bụi, ta gặp, phục mệnh, một nguyên, danh số, treo biết. Giờ phút này, áo xám nam tử đỉnh đầu đệ nhất trọng công xiềng ngay tại có chút rung động, khóa trên thân đạo văn sáng tối chập chờn, phảng phất tại cùng một loại nào đó lực vô hình kịch liệt chống lại. Đồng nhiên, hắn lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Trong mắt không vui không buồn, chỉ có sao trời tiêu tan, thời không lưu chuyển thâm thúy cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 2601, đoạn công xiềng chương 2601, đoạn công xiềng rốt cuộc tới. Lương Luân hướng bắc vọng đi, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thành thánh con đường đã tuyệt, hắn càng muốn lấy lực chứng đạo. Vân Mộng Sơn bên trong trăm năm khu tọa, Lương Luân tham gia đạo kiếm kinh xem thiên đạo công xiềng, thôi diễn ngàn vạn pháp môn, cuối cùng là tại trong tuyệt cảnh bổ ra một đường ánh sáng. Mượn thiên đạo chi lực, chẳng thiên đạo chi khóa. Nay niệm cả đời, tựa như giã hỏa liệu nguyên, lại khó dập tắt. Hắn lấy ma tộc bí truyền thiên ma loại thần đại pháp đem tự thân chân linh sinh sinh xé ra. Này thuật hung hiểm, không khác tự sát. Chân linh chính là tu sĩ căn bản, có chút sai lầm, nhẹ thì đạo cơ sụp đổ, nặng thì hồn phi phách tán. May mà Lương Luân không phải là lần đầu phân hóa chân linh, năm đó đủ loại gặp gỡ, sớm làm hắn đối với cái này thuật lý giải viễn siêu thường nhân. Hắn lấy đại nghị lực, đại thần thông bảo vệ bản tâm, đem chân linh chia ra làm bảy. Trong đó bảy thành lưu tại bản thể, tọa trấn tử phủ, gắn bó tính mệnh căn bản, còn lại ba thành thì lại hóa sáu phần, mỗi một phần đều nhỏ bé như giới tử, lại ẩn chứa hắn tinh túy nhất sinh mệnh bản nguyên cùng kiếm đạo lạc ấn. Đợi quỷ thủ tượng thành thánh về sau, Lương Luân mượn thánh cảnh tu vi cùng trời công tạo nghệ, dựa vào 3600 loại hiếm thấy linh tài, tại chủ phong địa hỏa trong động bế quan 7749 trở. Sáu phần phân hóa ra chân linh, bị dần dần phong vào sáu viên bản mệnh kiếm hoàn bên trong. Lấy chân linh làm dẫn, lấy kiếm hoàn vì thuyền. Trở ta chi nhân quả, độ thiên đạo chi kiếp. Đây chỉ là bước đầu tiên, chân linh phân hóa, kiếm hoàn dấu thần. Bước thứ hai, chính là tìm kia đúc kiếm người. Lương Luân tọa hạ bát đại thân truyền, Hùng Mật Nhi, Tô Tiểu Hồ đều là yêu tộc, con đường tu hành cùng nhân tộc khác lạ, không độ hai kiếp, những người còn lại sáu người, Lý Mạc Bạch, Cổ Hành Vân, Lạnh Cùng Sinh, Bạch Thanh Lược, Lý Hy Nhiên, Lạc Thiên Liệu, đều là nhân tộc tiên tiêu, đều có hai kiếp mang theo, chính là tiếp nhận nhân quả. Dẫn động tiên đạo vĩ lực không có chỗ thứ hai. Ngàn năm phong sơn, Lương Luân một mặt dốc lòng điều giáo sáu tên đệ tử, tăng lên tu vi của bọn hắn, một mặt trong bóng tối thôi diễn tiên cơ, can thiệp nhân quả. Hắn tại Vân Mộng Sơn tờ ơ lạnh nhạt Đông Vận Linh Châu 1000 năm phong vân biến ảo, tiên môn quật khởi, vương triều thế chân bạc, họa thế hư cảnh dị động. Đủ loại kiếp số xen lẫn, đúng như một bàn dần vào trung cuộc mênh mông cờ bình. Mà hắn 6 cái quân cờ cũng tại khác biệt thời cơ lần lượt là tử. 6 tên đệ tử nhân quả đều thêm tại Lương Nôn chi thân, mỗi có một đệ tử độ kiếp thành công, viên tiêu kiếm hoàn liền sẽ hấp thu thiên đạo chi lực, trở thành hắn chạm ta chi kiếm giúp đỡ chém tới một đạo công xiềng. Lục kiếp tận độ, thì 6 khóa chém tất cả. Phương pháp này có thể nói kinh thế hai tục, mặc dù thoát thai từ đạo kiếm kinh cũng đã cùng đạo kiếm kinh hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải thỏa mãn tam đại điều kiện, tuyệt đối không thể thi hành. Thứ nhất, cần có phần hóa chân linh mà không tổn hại căn cơ bí pháp. Tu sĩ tầm thường chân linh một phần liền tan nát, dù có bí thuật, phân hóa sau cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, con đường đoạn tuyệt. May mà Lương Nôn nhân duyên tế hội, tập được ma tộc tiên ma loại thần đại pháp cũng không lần đầu phân hóa chân linh, sớm dòm trong đó yếu ớt nguyên cơ, mới có thể đi này hiểm bên trong cầu đạo tiến hành. Thứ hai, cần có thể man thiên quá hải, che lấp thiên cơ. Thiên đạo vô tình, lại giám sát và bật, há lại cho người khác tùy tiện đánh cắp cướp phạt chi lực. Lương Nôn thân là người chết sống lại nửa tại luân hồi bên ngoài, nửa tại trong ngũ hành, bản thân chính là thiên địa dị số, khí cơ hỗn độn, giống như một tầng thiên nhiên mê vụ, có thể che đậy thiên cơ, vì cái này thâu thiên tiến hành tranh thủ một tuyến khe hở. Thứ ba, cũng là khó khăn nhất chỗ, cần có tinh vi đến cực hạn thôi diễn cùng bố cục. Bây giờ Đông Vận Linh Châu đại loạn sắp nổi, vô lượng khí cấp gần sóng, có thể nói phong vân tế hội, long xà khởi lụ. Thế lực khắp nơi tranh đấu, khí vận tranh đoạt, giống như một bản sát cơ tứ phía mênh mông thế cục. Vô số dịch người ở đây là tử, nhân quả sợi tơ dây dưa như lưới. Lương Nôn 6 tên thân truyền đệ tử nơi này đương thời núi ứng tiếp, tựa như 6 cái quân cờ rơi vào cái này phong vân tế hội trên bàn cờ. Nay cục từng bước hung hiểm, lạc tử vô hối, 6 tên đệ tử các nhận nhân quả, cần khi kiếp số bên trong tranh một đường sinh cơ kia. Nếu như một bước tính sai, thì đầy bàn đều thua. Đến lúc đó không những đệ tử nói tiêu bỏ mình, hắn tự thân càng đem gặp nhân quả phản vệ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bộ bộ kinh tâm a. Lương Nôn thì thảo nhất thanh, sắc mặt lại là phong khinh vân đạm. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, trước mặt hư không đột nhiên im ắng vỡ vụn, hình như có đại đạo vết tích lặng yên tràn ra. Cong kiếm minh reo rát như trúc lộ nhỏ thạch, một đạo màu xanh kiếm quang từ trong cái khe phá không mà đến, dài không quá 3 thước, rộng chừng 2 chỉ, kiếm quang thông thấu như bích ngọc, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó lưu động tinh mịn đạo văn, chính là bị cổ hành vân lấy đi phụ du kiếm. Cùng lúc đó, Lương Nôn hướng trên đỉnh đầu, kia lục đạo lạc ấn tại chân linh bản nguyên vô hình gông xiềng lại lần nữa hiện hiện, như xương khóa lạnh sông, giống như lưới trói dao long, trong đó rõ ràng nhất một đạo, chính lưu chuyển lên hồng trần vạn trượng, chúng sinh muôn màu phủ quang lực ảnh, cùng bụi gông, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm này giống như hòa tồn. Lương Nôn thì thào nói nhỏ, trong mắt lại không vui không buồn. Cổ hành vân là hắn tọa hạ nhất giống như thế ngoại người, ẩn cư nhiều năm, không có chút nào lòng tiến thủ. Lần này xuống núi, tại tiền tuyến chém liết, tại sinh tử bên trong ma luyện, dần dần thối lui phàm tục, độ kiếp chi lực chính là Lương Nôn cần thiết thế ngoại chi phong. Giống như đạo kiếm kinh lời nói, sinh mà không nhiễm, dài mà cách tục, đây là thế ngoại chi phong chân ý. Quả nhiên, phù du kiếm thanh minh đột nhiên gấp, thanh quang đại thịnh, phản chiếu cả tòa động phủ như bích ngọc điêu thành. Sau một khắc, kiếm quang đột nhiên đảo ngược, như thanh hồng có nhật, thẳng hướng đỉnh đầu hắn 3 thước cùng đuổi gông chém tới. Chanh. Phù du kiếm chém xuống sát na, không có sắt thép va chạm, không có huyễn quang gợn sóng, chỉ nhất thanh cực nhẹ hơi giòn băng, như băng lăng đứt gãy, giống như lưu ly vỡ toang. Kia vô hình vô chất cùng đùi gông xiềng, từ Lương Nôn chân linh bản nguyên chỗ sâu ứng thanh mà đứt. Gông xiềng đứt gãy chỗ, ước vạn sợi hồng trần quang ảnh như thủy triều xuống tiêu tán. Những cái kia bám vào tại chân linh mặt ngoài vạn trượng bụi bặm, bị một kiếm này đều phủ nhẹ. Lương Nôn ngồi ngay ngắn bất động, quanh thân khí cơ lại đột nhiên biến đổi. Phản phất cổ kính phất trần, lao đi ngàn năm đóng, lại như hàn đạm tuyết rơi, gột sạch vạn trượng hồng trần. Một cố khó nói lên lời thanh linh chi khí từ tử phụ dâng lên, thông suốt toàn thân liên đối lấy thức hải cũng vì đó trong suốt tươi sáng. Đạo thứ nhất gông xiềng đã chém. Ngay tại Lương Nôn chém tới cùng bụi gông thời điểm, ở xa ngoài ước và dặm, đàn hà thành, thiên khung sụp đổ, chiến hỏa bay tán loạn. Thôi bạn mình muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem ái tử Thôi Dương bị băng truy sâu ngực, trơ mắt nhìn xem ngàn vạn tộc nhân bị yêu liên dây leo thôn vệ, trơ mắt nhìn xem Thôi gia vạn năm cơ nghiệp ở trước mắt từng khúc sụp đổ. Trong lòng của hắn mất hết can đảm, giận dữ thi triển đốt máu bí thuật, cửu luân xích dương đường vân tại lồng ngực nổ tung. Khí tức bay thẳng trời cao, mắt thấy là phải đi kia ngọc thạch câu phần tiến hành. Đúng lúc này, thiên địa chợt tịch, phong thanh, lửa rít gào, băng nước, rú thảm, hết thảy tiếng vang như bị bàn tay vô hình cắt đứt. Kia đóa che khuất bầu trời tịch tuyết yêu liên lại ngưng trệ giữa không trung, giãn ra cánh sen cứng đờ, rủ xuống dây leo dừng lại, ngay cả bay là tả bông tuyết đều lơ lửng không rơi, phản phất thời gian tại lúc này đồng kết. Đan Hà Thành trong phế tích, liều chết chém giết song phương tu sĩ đều không từ tự chủ dừng tay, mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chỗ cực kỳ cao, hư không im ắng mở rộng, hào quang vạn trượng. Tiên nhạc cùng băng lên, một thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi bước ra. Người tới râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, thân mang một bộ vải xám đạo bào, bên hông treo lấy một con đỏ sẫm hồ lô. Hắn đi lại thong dong, giống như đi bộ nhàn nhã, lại tại giơ chân đặt chân ở giữa, vượt ngang vạn dặm hư không, đi vào đàn hà trên thành không. Ánh mắt rủ xuống, một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Thánh, thánh nhân. Âm Nguyệt Mỗ Mỗ La thất thành, khâu tay run rẩy dữ dội, trong lòng bàn tay viên kia bạch cốt chủy thủ lại răng rắc vỡ ra một đạo tế văn. Băng phách thượng nhân sắc mặt trắng bệch, sau lưng lơ lửng 72 mai huyền băng phách châu đồng thời gào thét, châu thân hiện hiện giống mạng nhện vết rách. Hàn Ly lão tổ tọa hạ đầu kia vạn năm băng ly, càng là quận mình run rẩy, đem đầu lâu chôn thật sâu nhập chảo ở giữa, phát ra ô ô rên rỉ. Áo bào xám đạo nhân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới. Đầu tiên là lướt qua kia đóa vạn dặm yêu liên, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Nghiệt trướng. Hai chữ khẽ nhả, lại như sắc lệnh. Luôn xuất phát ủy. Kia đóa từng băng phong ba tông, thôn vệ linh mạch tịch tuyết yêu liên, sen thân đột nhiên kịch chấn, phát ra chói hai rít lên. Vạn dặm cánh sen từng khúc rạn nứt, bên trong tinh hồng mạch lạc như gặp phải lôi cực, trong nháy mắt khô héo cháy đen. Bất quá ba cái hô hấp, tôn này hung uy ngập trời thượng cổ yêu vật, lại như phong hóa cắt đá băng tán tăng dã, hóa thành đầy trời óng ánh quang bụi, dì dào bay xuống. Quang bụi chạm đến băng phong đại địa, đất đông cứng tăng dã, cỏ cây khôi phục, chạm đến tàn tật tu sĩ, gãy chi tục tiếp, huyết đục tái tạo. Phản phất đảo ngược thời gian, sinh tử nghịch chuyển. Áo bào xám đạo nhân lại nhìn về phía 13 đường liên quân. Ánh mắt chiếu tới, mấy chục vạn tu sĩ đều thần hồn bị chấn, như bị thái cổ thần sơn áp đỉnh, không thể động đậy. Giữa không trung, âm nguyệt mô, băng phách thượng nhân, Hàn Ly lão tổ trở liên quân thủ lĩnh đều thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Từ đạo minh đi xa hải ngoại, Huyền Băng Nguyên đã có mấy trăm năm không thấy thánh tung. Chư phương thế lực đấu sức, nhiều nhất tại á thánh chi cảnh tranh hùng, chưa từng nghĩ đến hôm nay lại có thánh nhân đích thần tới. Dám, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Âm Nguyệt mô cưỡng chế trong lòng hồi hộp, khàn khàn mở miệng, chúng ta chính là Bắc Cảnh 13 nhà liên minh, ở đây thanh lý môn hộ, không biết nơi nào đã quay dày tiền bối thanh tu. Áo bào xám đạo nhân nghe vậy, ánh mắt chậm rãi quét tới, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển. Lão phu Nhàn Vân Giá Hạc vốn không nguyện hỏi đến cái này hồng trần tục sự. Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, phản phất trực tiếp khắc ở đám người trong tứ hải. Nhưng các ngươi tàn sát ta thôi thị huyết mạch, đốt ta tổ địa, hủy ta cơ nghiệp, như thế hung ác, lão phu há có thể ngồi nhìn? Thôi thị, nghe thấy lời ấy, 13 đường liền quân mấy chục vạn tu sĩ, người người biến sắc. Phế tích bên trong, thôi bạn Minh Nguyên bản đã quyết ý đốt hết bản nguyên, giờ phút này lại như gặp phải lôi cước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia áo bào xám đạo nhân, đục ngầu hai mắt bên trong lóe ra tinh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia gầy gò khuôn mặt, một lát sau, đột nhiên thân thể chấn động, la thất thanh, ngài thế nhưng là thái thúc công, thôi thiên quyết. Áo bào xám đạo nhân nghe vậy, ánh mắt rốt cục rơi trên người thôi bạn mình, khẽ bước cằm, khó được ngươi tiểu bối này, còn nhớ rõ lão phu tục danh, thật sự là thiên quyết thái thúc công. Thôi bạn mình cuồng hỉ khó đè nén, nhiệt lệ tràn mi mà ra, 8.000 năm trước ngài viễn độ trùng dương, trưởng bối trong nhà chờ trực không tin tức, chỉ nói lao nhân ra ngài sớm đã chứng đạo quy tịch. Vạn không nghĩ tới ngài lại bước ra một bước kia, thành tựu thánh nhân chi tôn. Lời vừa nói ra, còn sót lại thôi ra tử đệ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phủ phục tại đất, dập đầu như dã tỏi, kêu khóc cùng reo hò xen lẫn thành một mảnh, bái kiến lao tổ. Lao tổ thánh an, trời phù hộ thôi thị, cầu lao tổ vì chết thảm tộc nhân làm chủ a. Một cái thánh chữ, đạo tận ngàn vạn cảm khái, để tất cả thôi ra tử đệ cũng vì đó phân chấn. Tới tương phản, 13 đường liên quân mấy chục vạn tu sĩ, giờ phút này đều mặt xám như cho. Âm Nguyệt mô bờ môi run rẩy, trong tay bạch cốt chủy thủ lặng yên trở xuống, băng phách thượng nhân quanh thân hàn khí hỗn loạn, thái dương lại ngưng ra sương hoa, Hàn Ly lão tổ dưới thân băng ly gào thét của mình, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Thánh nhân trước mắt, hết thảy mưu đồ đều thành đàm tiếu. Tiền bối. Âm Nguyệt mô còn muốn lại giải thích cái gì, đã thấy thôi thiên khuyết càng không nhiều hơn nói, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư hư một nắm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hào quang vạn trượng dị tượng, nhưng cả phiến thiên địa lại phảng phất tại cái này một nắm phía dưới bỗng nhiên co bảo. Liên quân trong trận, mấy bạn tên xông lên phía trước nhất, Âm Nguyệt tông đệ tử thân hình đột nhiên cứng đờ, lập tức như phơi khô cát sỏi, vô thanh vô tức tán loạn thành tro. Ngay sau đó là Hàn Phách tông 300 băng phách vệ, Huyền Băng cốc 800 Hàn Lý cưới, Hắc Thủy Minh từ cốt độc trận. Hôi phi yên diệt, bất quá trong mấy mắt. Âm Nguyệt mô hú lên quái dị, đem 12 mặt U Minh quỷ cờ đồng thời thế ra, quay người muốn trốn. Nhưng nàng độn quang mới vừa vặn sáng lên, vờn quanh thân U Minh quỷ cờ liền đều nổ tung, khô mục thân thể như bị vô hình cự mãi ép qua, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền từng khúc hóa thành cho bụi. Băng phách thượng nhân hãi nhiên muốn trốn, lại cảm giác quanh thân thời không ngưng trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình khổ tu ngàn năm huyền băng pháp thể, từ đầu ngón tay bắt đầu hóa thành óng ánh băng bụi, theo gió phiêu trôi qua. Hàn Ly lão tổ cuồng hống nhất thanh, càng đem bản mệnh ly châu chụp về phía mi tâm, muốn tự bạo bỏ chạy nguyên thần, nhưng mà viên kia băng phách phương ly thể ba tấc, liền ngừng giữa không trung, sau đó răng rắc nhất thanh, liên tiếp dẫn người, đều vỡ thành một mịn. Thánh nhân phía dưới, đều như sâu kiến. Trốn, mau trốn. Không biết là ai trước gào thét lên tiếng, mấy chục vạn tu sĩ như thủy triều xuống điên cuồng tán loạn. Hóa thành đầy trời độn quang bắn ra bốn phía chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi, ít cho một đôi cánh. Thôi Thiên Khuyết hở hướng quan sát, cũng không truy kích. Hắn tay háo nhẹ phẩy, một đạo ôn nhuận vương xuống ánh sáng xanh, đem tàn phá đan hà thành nhẹ nhàng bao phủ. Thanh huy lướt qua, địa hỏa quay về bình tĩnh, vết rách chầm chầm lấp đầy, ngay cả những cái kia chiến tử thôi thị tử đệ thi thể đều bị nhu hòa nâng lên, sắp đặt tại còn hoàn hảo cung điện trước. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi hạ xuống đám mây, rơi vào Thôi Vạn Minh trước người. A, Thôi Vạn Minh run rẩy đứng dậy. Nhìn trước mắt vị này vốn nên thấm vào tuế nguyệt trường hà thái thúc công, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành thật sâu vái chào. Không cần đa lễ. Thôi Thiên Khuyết khẽ bước cằm, sắc mặt lạnh nhạt, "Vạn Minh, ngươi trước thu thập tàn cuộc, sau ba ngày mang cùng thế hệ tử đệ đến thôi ra tổ địa gặp ta." Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như mây khói tiêu tán, phản phất chưa hề giáng lâm. Thôi Vạn Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới vị này thái thúc công tới đột nhiên, đi đến cũng đội vàng, nói không nói tận, đã mờ mịt không có dấu vết vô tung. Hắn đứng ở trong phế tích, nhìn qua Thôi Thiên Khuyết biến mất chỗ kia phiến chưa bình phục hư không gợn sóng, ngơ ngác một lát, cuối cùng là thở dài nhất thanh, bắt đầu chỉ huy thôi ra đám người cứu chữa thương binh, chữa trị cấm chế. Chương 2602, vô lượng khí cấp. Chương 2602, vô lượng khí cấp. Sau 3 ngày, đá đẹp phúc địa chỗ sâu, thôi ra tổ địa vấn tâm điện bên trong. Gạch vàng trải đất, ngọc trụ kình thiên, đỉnh điện khảm nạm vạn khỏa chiếu ngày lưu ly đem nắng sớm lọc làm ôn nhuận nhu huy, lặng lặng đẩy xuống. Thôi Vạn Minh xuất thôi ra may mắn còn sống sót hơn 300 đích hệ tử đệ đứng trang nghiêm trong điện, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đã thay đổi tàn phá chiến bào, lấy chính thức lễ phục, chỉ là trên mặt vẫn còn sống sót sau hai nạn mọi bệnh cùng hồi hộp. Tâm điện trên đài cao, thiết một phương cổ phát vân sàng. Thôi Thiên Quyết ngồi xếp bằng trên đó, vải xám đạo bào hơi cũ, lưng đeo đỏ sẫm hồ lô theo hô hấp có chút chập trùng. Hắn hai mắt hơi khép, khí tức mở mị không có dấu vết, phảng phất cùng trong điện chạy xuôi thời gian hòa làm một thể. Bái kiến lao tổ. Thôi Vạn Minh dẫn đầu không người, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, sau lưng đám người cùng nhau hạ bái, dáng vẻ kính cẩn đến cực điểm. Thôi Thiên Quyết chậm rãi mở mắt, trong mắt không vui không buồn, chỉ chiếu đến điện hạ đen nghịt bóng người. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, tất cả đứng lên a. Tiếng như cổ khánh, không cao, lại rõ ràng đưa vào mỗi người trong hai. Thôi Vạn Minh ngồi dậy, do dự một chút, cuối cùng là nhịn không được mở miệng, Thái Thúc Công. 8000 năm trước ngài viễn độ trùng dương, trong nhà chờ trực không tin tức, chỉ nói lao nhân ra ngài đã vẫn lạc tại bên ngoài, phải không? Thôi Thiên Quyết tiếp lời đầu, khóe môi hình như có cực kỳ nhạt ý cười lướt qua. Hắn đưa tay khẽ vuốt bên hông hồ lô, ánh mắt giống như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn về phía Miểu Không cũng biết phương xa, năm đó ta tư chất ngu dốt, khốn tại Á Thánh đỉnh phong ngàn năm khó phá, tự biết ở nhà khổ tu vô vọng, liền vượt qua Vô Nhai Hải muốn tìm hải ngoại cơ duyên. Ở giữa hung hiểm, từ không cần phải nói. May mắn được một phen gặp gỡ, tại hải ngoại nơi nào đó bí cảnh khô tọa 2.0005, cuối cùng thấy được một tia thánh đạo huyền cơ. Tia Thái Thúc Công đã thành tựu thánh nhân chi tôn, vì sao? Vì sao không sớm chút trở về gia tộc? Một vị râu tóc hoa dâm tộc lão nhịn không được hỏi. Thôi Thiên Quyết ánh mắt rơi ở trên người hắn, khẽ lắc đầu, thánh nhân cũng có gông cùm xiềng xích. Tu vi đến tận đây, cùng thiên địa liên lụy càng sâu, ngược lại không thể như các ngươi như vậy tự tại. Nhất là gần đây, thiên đạo ẩn có dị động, đại kiếp sắp nổi, lão phu càng cần cẩn thận, để tránh dính qua nhiều nhân quả, liên lụy tự thân, cũng liên lụy gia tộc. Một phen, nói đến bình thản, trong điện đám người lại nghe ra mưa gió nổi lên cảm giác. Thôi Bạn Minh hít sâu một hơi, lại lần nữa không người, Thái Thúc Công trở về, quả thật thôi ra may mà. Bây giờ Bắc Cảnh 13 nhà mặc dù lui, lại vẫn có tàn quân bên ngoài. Vạn Minh cả gan, khẩn cầu Thái Thúc đi công cắn tay, quét sạch Huyền Băng Nguyên chư địch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lời vừa nói ra, sau lưng không ít tuổi trẻ tử đệ trong mắt đều dấy lên chờ mong chi quang. Đúng vậy a, có thánh nhân tọa chấn, quét ngang Bắc Cảnh, bất qua trong trở bàn tay. Đến lúc đó thôi ra độc tôn, ai còn dám ngấp nghé đá đẹp phúc địa. Nhưng mà, Thôi Thiên Quyết lại chậm rãi lắc đầu, việc này ta không thể đáp ứng. Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp vị này thôi ra thánh nhân thở dài, lo lắng nói, không phải là lão phu không muốn, mà là không thể vô lượng khí cấp sắp tới, chính là thánh nhân cũng không dám tùy tiện nhiễm trần thế nhân quả. Một khi kiếp khí cuốn thân, nhẹ thì con đường đoạn tuyệt, nặng thì thánh vẫn đạo tiêu. Vô lượng khí cướp. Điện hạ xôn xao, thôi ra đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Lao tổ, như thế nào vô lượng khí cướp? Một vị râu tóc bạc trắng, đối phận cực cao tộc lão run giọng đặt câu hỏi. Thôi Thiên Quyết trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, đây là thiên đạo hạ xuống khí vận chi kiếp. Cách mỗi 56 vạn năm, thiên địa khí vận lật đổ, sát kiếp từ hư không mà sinh, ở giữa nhân quả dây dưa như nhà, tông môn, thế gia, vương triều, đều như nộ hải thuyền cô độc, tranh một đường sinh cơ kia. Thành thì khí vận ra thần, tiến thêm một bước, bại thì tông môn hủy diệt, huyết mạch đoạn tuyệt. Lời vừa nói ra, thôi ra mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, trừ Thôi Thiên Khuyết bên ngoài, ở đây tu vi cao nhất người bất quá mấy ngàn tuổi thọ nguyên, nơi này trở lấy 10 vạn năm đo lường mênh mông kiếp số trước mặt, đơn giản miểu như hạt bụi. Thái Thúc Công, kiếp nạn này, vì sao mà lên? Chúng ta lại nên như thế nào ứng kiếp? Thôi Tinh Hà thanh âm khẽ run, hỏi tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Thôi Thiên Quyết trầm ngâm một lát, lo lắng nói, vô lượng khí cấp bởi vì thiên đạo mà lên, không người nào có thể làm trái. Nhưng tôi ra hùng ngồi Bắc Cảnh đá đẹp phúc địa, chỗ hiểm yếu, căn cơ thâm hậu, chưa hẳn không thể ở đây tiếp trung tranh đến một tuyến tồn tụ cơ hội. Còn ứng đối ra sao? Đơn giản 8 chữ mà thôi. Cái nào 8 chữ? Thôi Bạn Minh lập tức hỏi. Trình hợp Bắc Cảnh, ký kết đồng minh. Thôi Bạn Minh nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận nhai nuốt lấy lời nói này. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, hướng Thôi Thiên Quyết cung kính hành lễ, Thái Thúc Công anh minh. Vạn biết rõ nên làm như thế nào. Ừm. Thôi Thiên Quyết khẽ bước cằm, Vạn Minh, ngươi là gia chủ, biết được cứng quá dễ gãy, nu có thể trưởng tồn đạo lý. Ngày xưa thôi ra huy lăng Bắc Cảnh, nhìn như phong quang, kỳ thực gây thù hằn vô số. Qua chiến dịch này, đương liễm phong mang, thu nhanh bớt, yếu thế tại bên ngoài, tụ lực vào trong. Thông ra kế sách có thể thêm, vạn không thể hành động theo cảm tính. Mời lao tổ yên tâm, Vạn Minh đã có so đo. Thôi Vạn Minh cúi đầu nói. Thôi Thiên Quyết ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đạo bào không gió mà bay, thân ảnh tại đỉnh quang bên trong có vẻ hơi hư ảo. Lão phu sẽ lưu tại Bắc Cảnh, âm thầm tọa trấn một thời gian. Nhưng trừ phi thôi ra đến sinh tử tồn vong, huyết mạch đoạn tuyệt trước mắt, nếu không sẽ không lại tùy tiện hiện thân. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân hình chậm chậm giảm đi, như mây khói tản vào trong gió tuyết. Trong động phủ, Lưu Ly Cô Đăng vẫn chập chờn, chiếu đến đám người mặt mũi tái nhợt. Hồi lâu, Thôi Bạn Minh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt đảo qua trong tộc trưởng lão, trầm giọng nói, Thái Thúc Công chi ngôn đều nghe rõ. Đám người nghiêm nghị gật đầu. Truyền lệnh xuống, Ngay hôm đó lên, Đan Hà Thành phong bế 3 tháng, toàn lực chữa trị trận pháp, cứu chữa tổn thương hoạn. Đồng thời, bằng vào ta chi danh khởi thảo Bắc Cảnh Minh Ước mời đá đẹp phúc địa tất cả tông môn, thế ra, tại sau 3 tháng tổng hợp Đan Hà Thành, thương nghị Bắc Cảnh tương lai. Nói đến đây, thôi bạn Minh dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mặt khác, chọn lựa 10 tên tâm phúc tử đệ, cầm ta mật lệnh, phân phó linh tiêu vực, thương nô cảnh, trưởng sinh giới. Âm thầm liên lạc thế lực này. Nhớ kỹ, việc này tuyệt mật, nếu có nửa phần tiết lộ, đưa đầu tới gặp. Tuân mệnh. Tất cả trưởng lão tề thanh đồng ý, sắc mặt nghiêm nghị. Đại điện bên ngoài, phong tuyết gấp hơn, xuyên qua rộng mở cửa đá, đem trong điện đèn đuốc thổi đến sáng tối chập chờn. Thôi bạn chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa mênh mông thiên địa, trong tay áo song quyển chậm rãi nắm chặt. Trong bóng tối vô biên, đau nhức, kịch liệt đau nhức, cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh, ý thức như chìm ở vạn trượng hàn đàm dưới đáy, chậm chạp nổi lên. Thời gian dần trôi qua, bên hai vang lên thỉnh thoảng tiếng người, phản phất cách nặng nề màn nước. Tiểu tử này sẽ không bị chúng ta giết chết à? Nghĩ gì thế? Hắn nhưng là hóa kiếp cảnh tu vi, nào có dễ dàng chết như vậy. Ai, thật không biết gia chủ có dụng ý gì, người này tự tiện xông vào đan hoàng ngục, tư thả thủ phạm, gọi ta nói trực tiếp đem hắn cầm đi luyện đan, làm sao còn lưu hắn một mạng. Xuyệt. Gia chủ làm việc tự có thâm ý, há lại ngươi ta có thể ước đoán. Làm tốt chuyện buồn phận liền có thể. Thanh âm dần dần rõ ràng, nương theo lấy xích sắt kéo tiếng sột soạt âm thanh, nơi xa địa hỏa lao nhanh chậm đụng, còn có nồng đậm dược thảo đắng chát chi khí. Lý Mặc Bạch mí mắt nặng nề như sắt, nỗ lực sốc lên một tuyến. Mờ nhạt quang mang đâm vào con ngươi, ánh mắt mơ hồ chỉ chốc lát, mới dần dần tụ lại, đầu tiên đập vào mi mắt là to như tay em bé huyền thiết hàng rào, cốt thân ẩn hiện đỏ sẫm đường vân, rõ ràng là đúc nóng xích viêm tinh phong linh cấm sát. Ánh mắt chậm rãi di động, đây là một gian bất quá hơn một trượng vuông thạch lao, bốn vách tường đều là thô ráp hắc nham, trên tường khảm mấy ngọn dài minh đèn lưu ly, ánh lửa yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng một tấc vuông. Mình chính ngửa mặt nằm tại trong nhà tù, dưới thân là một tòa nhô ra bệ đá, bệ đá biên giới khắp đầy tinh mịn giam cầm phù văn, giờ phút này đang phát ra yếu ớt linh quang, đem hắn quanh thân khí cơ một mực khóa lại. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tù thất duy nhất lưới sắt ngoài cửa. Ngoài cửa hơn một trượng chỗ, đứng thẳng hai tên thân mang xích diễm văn bảo phục thôi ra tử đệ, đều tại kim đan cảnh giới, bên hông treo lấy ngục chữ lệnh bài, đang có một dựng không có một dựng mà thấp giọng trò chuyện. Lý Mặc Bạch trong lòng hơi rét, lập tức nhắm mắt liễm tức, đem quanh thân còn sót lại khí cơ ép đến thấp nhất, chỉ lưu một tuyến thần thức lặng yên ngoại phóng. Thể nội tình trạng hỏng bét đến cực điểm. Cánh tay phải kinh mạch cơ hồ toàn hủy, lưu ly hỏa độc chiếm cứ trên vai giếng, không cao, hợp cốc chư huyệt, còn tại không ngừng ăn mòn còn sót lại sinh cơ. Tử phủ chúng kiếm anh ngảm đạm vô quang, dòng ngủ đông đỉnh mặc dù còn tại vận chuyển, nhưng cũng linh quang yếu ớt. Chỉ có viên kia đỏ sẫm kiếm hoàn, vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi, đối quanh mình hết thảy thờ ơ cổ sư đệ. Nhưng từng thoát thân, hắn ý niệm đầu tiên chính là việc này. Ký ức cuối cùng dừng lại tại thôi liệt kia phần thiên trừ hải một roi, cùng từ mái vòm xuyên vào quỷ dị băng tinh dây leo. Về sau, liền đã mất đi ý thức. Ta thế mà không chết. Hiện tại trấn thủ ta vẫn là thôi ra tử đệ, nói rõ thôi ra tại trận này phá bơ chi chiến bên trong thắng. Nhưng bọn hắn vì cái gì không giết ta? Đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe cửa nhà lao bên ngoài tiếng bước chân tới gần. Nói chuyện lúc trước kia ngục tốt tiến đến song sát trước, trong chiều nhìn quanh vài lần, xách tiếng nói, còn không có tỉnh. Đều 3 ngày. Sẽ không phải thật đả thương bản nguyên A. Một người khác khẽ nói, mặc kệ nó, chúng ta chỉ cần đúng hạn cho an hạ khóa nguyên đan kéo lại tính mạng hắn là được. Về phần cái khác, tự có cấp trên định đoạn. Khóa nguyên đan. Lý Mặc Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Đan này hắn sớm có nghe thấy, chính là giam cầm tu sĩ đan điền, khóa kín chân nguyên lưu chuyển âm hiểm đan dược, trường kỳ ăn, sẽ từng bước ăn mòn đạo cơ. Thôi ra đem hắn tù ở nơi này, lại cho ăn dùng cái này đan, hiển nhiên không có ý định lập tức lấy tính mệnh của hắn, nhưng cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến. Hai tên ngục tốt thần sắc nghiêm lại, vội vàng cả áo đứng trang nghiêm. Tiếng bước chân tiệm cận, không nhanh không chậm. Một lát sau, một đạo cao thân ảnh chuyển qua đường hành lang chỗ ngoặt, chậm rãi mà tới. Người đến là một nữ tử, thân mang màu đỏ tía đan hà bảo, búi tóc như quán, thái dương châm một chi lưu hỏa lưu ly châm, lúc hành tẩu ẩn có mùi thuốc lưu động. Bái kiến thủ tịch. Hai tên ngục tốt không người hạ bái. Nữ tử sắc mặt đạm mạc, chỉ khẽ gật đầu. Nàng đi vào cửa nhà lao trước, ánh mắt đảo qua Lý Mặc Bạch khuôn mặt, dừng lại chốc lát, đống nhiên mở miệng, tỉnh liền tỉnh, không cần vừa ngủ. Lý Mặc Bạch biết không thể gạt được, chậm rãi mở mắt, chống đỡ thân nửa ngồi mà lên. Cái này khẽ động, khiên động quanh thân thương thế, thái dương lập tức chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trên mặt lại không nửa phần gợn sóng. Các hạ là? Thanh âm hắn khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh. Nữ tử không đáp, chỉ từ trong tay áo lấy ra một con thanh ngọc đan bình, đổ ra hai hạt đen nhánh viên đan dược, bắn vào trong lao, an bảo. Viên đan dược lăn xuống mặt đất, tản mát ra đắng chát khí tức ấm lãnh. Lý Mặc Bạch trong mắt nhìn một lát, đột nhiên cười một tiếng, khóa nguyên đan. Thôi ra đạo đại khách, không khỏi không phong khoáng. Dưới thềm chi tủ, nói gì đại khách? Áo bào tím nữ tử mặt không biểu tình, phục đan, hoặc bản tọa tự mình cho ngươi an bảo, chọn một. Lý Mặc Bạch trầm mặc một lát, cuối cùng là đưa tay nhặt lên viên đan dược, ngửa đầu nuốt. Viên đan dược vào bụng, lập tức hóa thành mấy đạo âm hàn khí tia, lao thẳng tới đan điền, như băng khóa trói buộc, đem bốn đại yêu đất chân nguyên tiến một bước giam cầm. Hiện tại có thể nói cho ta, các hạ đến cùng là ai a? Lý Mặc Bạch trầm giọng hỏi. Thôi chỉ Lan. Nữ tử lạnh lùng nói. Ngươi chính là Thôi gia đan các thủ tịch. Lý Mặc Bạch lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đây tại Đan Hà Thành âm thầm thám tính tình báo lúc, Lý Mặc Bạch liền đối với Thôi gia nhân vật trọng yếu từng có lưu ý, mặc dù Thôi gia chi mạch phong phú, nhân viên bề bộn, nhưng này mấy vị đỉnh tiêm cao thủ danh tự cùng đặc thủ, hắn vẫn là đại khái đi lại. Đang các thủ tịch, Thôi Chỉ Lan, nghe nói là hóa kiếp cảnh độ 7 khó khăn tu vi, chấp trưởng Thôi gia đan đạo, địa vị tôn sùng, tại toàn cả gia tộc bên trong đều sắp xếp tiến lên 5 liệt kê. Nhân vật như vậy, thế mà tự mình đến cái này lở mở lao ngục, chỉ sợ không chỉ là vì bức bách mình phục dụng khóa nguyên đan đơn giản như vậy. Dẫn hắn ra. Thôi Chỉ Lan lạnh lùng nói. Rõ. Hai tên ngục tốt vội vàng mở ra cửa nhà lao, một trái một phải đem Lý Mặc Bạch dựng lên. Hắn lúc này bất lực phản kháng, chỉ có thể trong mắt tùy ý bài bố. Thôi Chỉ Lan nhìn hắn một cái, tố thủ dương lên, dùng độn quang cuốn Lý Mặc Bạch, đảo mắt liền biến mất tại u ám trong địa lao. Nửa nén hương qua đi, thôi ra tổ địa, cái nào đó bí ẩn trên u có không. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên khe suối một phương trên tảng đá. Độn quang tán đi, Lý Mặc Bạch lảo đảo đứng vững, đưa mắt nhìn một phía. Nơi đây bất quá ngàn trượng phương viên, tứ phía vòng sườn núi, duy nhất lối vào chính là đỉnh đầu cái kia đạo chật hẹp sát trời. Cốc tâm có xây một tòa thạch ốc, môn hộ hờ khép, bên trong lộ ra mở nhạt đèn đuốc. Đi vào. Thôi Chỉ Lan thanh âm bình thản, nhưng không để phản kháng. Lý Mặc Bạch dương mắt nhìn hướng thạch ốc, thần thức tuy bị khóa nguyên đan chỗ trói, vẫn có thể cảm giác được trong phòng có mấy đạo cực kỳ uyên thâm khí tức. Hắn không có nhiều lời, sửa sang lại nửa tiêu vào áo, cất bước tiến lên, đẩy cửa vào. Trong thạch thất cũng không chật chội, ngược lại có chút thoáng đãng. Bốn vách tường khảm hơn 10 ngọn xích đồng màu hạt đèn, đèn diễm bình ổn, đem cả phòng chiếu rọi đến sáng tối rõ ràng. Mặt đất phủ lên mấy cái màu xanh bồ đoàn, chính giữa một trường gỗ tử đàn giải án, trên bàn ngoại trừ một tôn mạ vàng toàn nghe lư hương bên ngoài không có vật gì. Giờ phút này, giải án hai bên đã có ngồi 4 người. Tay trái vị thứ nhất chính là Thôi gia gia chủ Thôi Văn Minh. Hắn đổi một thân màu trắng sâu áo, đuôi tóc lấy ôm một châm buộc lên, trên mặt còn mang 3 phần tái nhợt, ánh mắt lại trầm tĩnh như cổ đầm. Bên cạnh ngồi đan hỏa ngục ngục chủ Thôi Liệt, tóc đỏ rối tung, nặng mày như lao, giờ phút này chính ôm cánh tay trong mắt, giống như tại trong mắt. Bên phải vị thứ nhất thì là nội vụ trưởng sự tỉnh Thôi Tinh Hà, mặt trắng hơi cần, ngón tay vô ý thức khẽ chọc đầu gối. Hắn dưới tay ngồi một lạ mặt lão giả, thân hình gầy còm như trúc, lấy một bộ tắm đến trắng bệnh vải đai áo choàng, mí mắt úi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thiết đi. 4 người khí tức đều liễm, lại tự có một cỗ ở lâu thượng vị uy nghi, ngưng tụ như thật, ép tới cả phòng đèn diễm đều thấp 3 phần. Lý Mặc Bạch đi tới dài trước cán 3 bước chỗ đứng vững, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Thôi Vạn Minh trên mặt. Thôi gia chủ, sống hay chết, cho thống khoái đi. Lý Mặc Bạch cười nói. Ra ngoài ý định, Thôi Vạn Minh cũng không giận dữ mắng mỏ tội lỗi của hắn, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay đưa dẫn. Ngồi. Lý Mặc Bạch sau lưng hiện lên một cái bồ đoàn. Cảm tạ tháng trước nguyệt phiếu kim chủ, nước mắt nhan gây tương tư. Mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Chúc 2026, chư vị xôi gió xôi nước thuận tài thần, tấu chương xong.